Chương 322, Triệu Chi Ý thăm dò. Gần một tháng qua, vẫn luôn không có tiếng tăm gì tứ hoàng tử, bắt đầu tấp nập xuất hiện tại bách tính cùng triều thần trong tầm mắt. Tại mặt khác mấy vị hoàng tử bốn chỗ giả vờ giả vịt, ý đồ chiếm được mọi người chú ý lúc, chỉ có tứ hoàng tử tại giữ yên lặng làm đại sự. Trong vòng một đêm, quốc đô đạo tặc, cơ hồ mai danh nhận tích. Đạo môn bảo khố bị kê biên tài sản, từ bên trong tìm ra lượng lớn tài vật, trước đó tại quan phủ lập qua án bách tính, liền xem như không có truy hồi tài vật, cũng đã nhận được bồi thường thỏa đáng, trong lòng đối với tứ hoàng tử có chút cảm kích. Triều đình cũng vì vậy mà được lợi, trả lại bách tính một chút tài vật đằng sau, còn thừa lại không ít, đều sùng quy quốc khố. Ngoài ra, những đạo tặc kia gia sản cũng bị kê biên tài sản, đây cũng là một bút không nhỏ tiền thu. Các đại nha môn rõ ràng cảm giác được, hộ bộ thủ bút đều biến hào phóng. Trước kia tìm hộ bộ cấp phát, một lần là không thể nào thành công, bình thường ít thì 3 lần, nhiều thì không có hạn mức cao nhất, mỗi lần đều được có người niệm rách mồm, mới có thể có đến hộ bộ một chút bố thí. Mà gần nhất mấy ngày, rất nhiều nha môn chỉ xin mời 2 lần liền thành công. Cái này cũng đến nhớ kỹ người ta tứ hoàng tử tốt. Ngoài ra, hình bộ cùng đại lý tự, phá án suất tăng lên trên diện rộng, bệ hạ đối với hai bộ này quan viên toàn thể ngợi khen, tất cả quan viên đều nhiều nhận 2 tháng đồng lộc đồng dạng phải cảm tạ tứ hoàng tử. Đạo tặc tuyệt tích, phá án suất tăng lên, bách tính cảm giác hạnh phúc gia tăng thật lớn, dân gian đối với tứ hoàng tử thảo luận cũng nhiều đứng lên. Cái này khiến mặt khác 3 vị hoàng tử cũng ngồi không yên. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn đầu ngọn gió, sớm muộn muốn bị Thịnh Vương che lại đi. Thủ hạ bọn hắn mưu sĩ cũng nhao nhao phát lực, vì bọn họ mở miệng như kế. Phát cháo bố cơm, trợ cấp cô đơn, xây cầu sửa đường, thu nhận tên ăn mày, những chuyện này bọn hắn đều đã làm, tại bách tính cùng trong triều đình đều thu được không tệ tiếng vọng. Mặc dù rất nhiều người đều biết, đây chỉ là nhất thời. Chờ đến bọn hắn thượng vị đằng sau, loại hiện tượng này liền sẽ biến mất, không có đoạt được hoàng vị hoàng tử, sẽ không ở trên loại chuyện này lãng phí tiền bạc, đã ngồi lên hoàng vị, cần suy tính sự tình càng nhiều, đồng dạng sẽ không đem tinh lực đặt ở những chuyện nhỏ nhặt này mặt. Bọn hắn tranh đoạt hoàng vị một năm này, chỉ sợ là dân chúng hạnh phúc nhất một năm. Dù sao, mặc dù đoạt đích trọng điểm ở chỗ đạt được trong triều quan viên duy trì, nhưng nếu như tại trong dân chúng có được cực cao danh vọng, cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến triều thần đối bọn hắn cách nhìn. So sánh với thu mua quan viên, thu mua bách tính, thật sự là quá tiện nghi. Có thể làm sự tình, bọn hắn đều đã làm, tại mấy vị hoàng tử đều chơi không ra trò mới đằng sau, nhị hoàng tử dẫn đầu làm ra sáng tạo cái mới. Hắn mời một chút y ra, tại đầu đường vì bách tính miễn phí xem bệnh. Đối với bách tính bình thường tới nói, có thể ăn no mặc ấm, có cái che gió che mưa địa phương, ngã bệnh có thể có tiền chữa bệnh, cũng đã là lớn lao hạnh phúc. Nhưng mặc kệ là cầu y hay là bốc thuốc, đều là một kiện tốn hao không ít sự tình, bách tính bình thường căn bản xem thường bệnh, sinh bệnh nhẹ, ngao một chút cũng liền đi qua, sinh bệnh nặng, nhịn không quá đi cũng liền nhịn không quá đi. Phổ thông đại phu, bọn hắn còn xem thường bệnh. Y y gia cao nhân, bọn hắn cả một đời đều tiếp xúc không đến. Từ xưa đến nay, y gia từ trước đến nay đều là vì người thượng đẳng phục vụ, dân chúng tầm thường rất khó tiếp xúc đến. Trong lúc nhất thời, An Vương phủ bên ngoài trên đường, sắp xếp lên hàng dài, tất cả đều là chờ lấy xem bệnh bách tính. Mấy vị khác hoàng tử thấy vậy, tự nhiên không có khả năng rút lại phía sau, cũng nhao nhao bắt trước, trọng kim thuê y gia, miễn phí vì bách tính trị liệu. Trong lúc nhất thời, khiến cho quốc đô tất cả y quán cũng không có sinh ý. An Vương phủ, nhị hoàng tử nghe thủ hạ báo cáo, có chút tức giận vô vô cái bản, nói: "Đáng chết, đây là bản vương người thủ hạ nghĩ ra chủ ý, bọn hắn ngược lại là học được nhanh." Đối với việc này, hắn mặc dù chiếm được tiên cơ, nhưng cũng chỉ chiếm nửa ngày. Ba tên kia, nghe vị liền đến, nửa ngày sau, vua của bọn hắn phủ bên ngoài, cũng sắp xếp lên xem bệnh bách tính đội ngũ. Một tên nam tử vuốt vuốt trên cằm sợi râu, nói ra: "Điện hạ không cần tức giận, đây cũng là chuyện không có biện pháp, bất quá chỉ là xin mời mấy vị y gia, tốn chút bạc sự tình, chúng ta có thể xin mời, người khác cũng có thể xin mời, cũng không thể ngăn đón mặt khác mấy vị hoàng tử." Nhị hoàng tử kỳ thật cũng chính là phàn nàn một câu, mấy vị hoàng tử ở giữa, vốn chính là học hỏi lẫn nhau bắt chước. Chỉ cần có một người làm sự tình, thu được không tệ tiếng vọng, những người khác liền sẽ lập tức theo vào. Trừ phi bọn hắn làm chính là độc nhất vô nhị, không thể bị thay thế sự tình. Thì như đem quốc đô đạo tặc một mẹ hốt gọn. Thì như đem hình bộ cùng đại lý tự năm xưa bản án cũ từng cái điều tra rõ. Những chuyện này bọn hắn làm không được, chỉ có thể làm những này không có gì độ khó, nhưng lại cực kỳ phí bạc sự tình. Bách tính làm miễn phí xem bệnh, những cái kia y ra lại không phải miễn phí làm việc, bọn hắn mỗi người mỗi ngày thủ lao, cao tới trăm lượng, nhưng bạc này đều là muốn hắn đi giao. Mặc dù trong lòng đang dỉ máu, tại cái khác mấy vị hoàng tử đều theo vào, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thịnh Vương không biết đi cái gì vận, làm đều là loại này không ai có thể lặp lại cùng bắt chước đại sự, còn không cần bỏ ra một đồng tiền, chỉ trách chính mình không có một cái nào giống Chi Ý như thế hảo muội muội. Lý Nặc từ Vạn Tùng thư viện đi ra, về sứ quán thời điểm, nhìn thấy nào đó một con phố khác sắp xếp lên hàng dài, hỏi bên người lục công chúa, Triệu Chi Ý giải thích nói, đó là nhị hoàng huynh xin mời y ra, ba ngày nay vì bách tính miễn phí xem bệnh, bao quát hoàng huynh ở bên trong, mấy vị khác hoàng tử cũng đều tại bắt chước. Thông qua những ngày này Lý Nặc thấy tận mắt nghe, hắn không thể không nói, Triệu quốc truyền vị chế độ tốt hơn đại hạ nhiều. Đại hạ bệ hạ tuyển 8 vị giám quốc hoàng tử, cũng không có công bố tranh vị quy tắc. Thế là đại hạ giám quốc các hoàng tử liền lâm vào vĩnh viễn nội đấu cùng tự giết lẫn nhau, không có ai đi quản bách tính chết sống. Triệu quốc truyền vị chế độ, mặc dù cũng có khuyết điểm, nhưng đối với bách tính tới nói, lại là có trăm lợi mà không có một hại. Ai làm hoàng đế, bách tính mặc dù không có khả năng quyết định, nhưng bọn hắn ý kiến cũng là trọng yếu tham khảo. Cái này khiến cho tranh vị hoàng tử không thể không thông qua từng mục một thiết thực cử động, đến tranh thủ bách tính duy trì. Chỉ cần có một vị hoàng tử trước làm, những người khác tất nhiên sẽ bắt trước, ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Kết quả dẫn đến càng ngày càng quyền, càng ngày càng quyền, bách tính mới đầu ăn cơm không tốn tiền, đến bây giờ xem bệnh cũng không tốn tiền. Lý Nặc tại Triệu quốc đầu đường, thậm chí rất ít gặp đến tên ăn mày. Nghe Triệu Chi Ý nói, bốn vị hoàng tử phân biệt ở ngoài thành đóng 4 tòa thu nhận viện, chuyên môn thu nhận những này không nhà để về người, mỗi ngày cho bọn hắn cung cấp miễn phí cháo cơm. Mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì, nhưng ít ra trong quá trình có vô số nghèo khổ dân chúng chịu ích. Nghe được Lý Nặc đối với Triệu Quốc triều đình tán thành, Triệu Chi Ý trên mặt tươi cười, vụng trộm nhìn hắn một cái, có chút thử hỏi, Lý đại nhân dạng này người lại tài, tại Hạ Quốc căn bản là không có cách phát huy ra tài năng, không bằng lưu tại chúng ta Triệu Quốc, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ đạt được triều đình trọng dụng, người nhà của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi nhận lấy. Đối mặt Lục công chúa trần trụi mời chào, Lý Nặc không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt, cười nói, Lục công chúa mà nói, ta có thể nhớ kỹ, ngày sau nếu là thật sự có nhờ cậy ngươi ngày đó, ngươi nhưng phải nhớ kỹ đã nói hôm nay. Đại hạ thế cục, tạm thời còn không công khai. Phụ thân phận, lại đặc biệt mất cảm. Có thể nói, trừ thuần vương thượng vị bên ngoài bất kỳ người nào cầm quyền, Lý gia đều tất nhiên lọt vào thanh toán cho nên Lý Nặc không có sẽ lại nói chết, nếu quả như thật đến lúc kia, Triệu Quốc cũng chưa hẳn không phải một cái tốt đường lui. Triệu Chi Ý nhìn xem hắn, mỉm cười nói, Lý đại nhân yên tâm, ta nói câu nói này, vĩnh viễn giữ lời. Bất quá trong lòng của nàng, lại ung dung thở dài. Hắn không có minh xác đáp ứng, kỳ thật chính là từ chối nhã nhặn. Bất quá, nàng cũng không phải là không có cơ hội. Lý gia tại Triệu Quốc tình cảnh, nàng hết sức rõ ràng, nếu là thuần vương thượng vị, có khả năng sẽ trọng dụng hắn, ngoài ra bất luận một vị nào hoàng tử đăng cơ, tất nhiên sẽ cái thứ nhất bắt hắn khai đao. Càng lớn khả năng là hắn không sống tới tân hoàng đăng cơ. Đại hạ vị hoàng đế kia cũng là một vị kiêu hùng giống như nhân vật. Lý Huyền Tĩnh là trong tay hắn một cây đao, hắn lúc tại vị có thể mượn từ Lý Huyền Tĩnh, thay hắn làm một chút thân là hoàng đế chỗ không rảnh làm sự tình, một khi hắn quyết định chuyển vị, rất có thể sẽ tại thoái vị trước đó, thế cho một nhiệm kỳ hoàng đế dọn sạch tất cả trở ngại. Hai người đều có tâm sự, yên lặng lên xe ngựa. Xe ngựa từ ven đường một chỗ quán trà trải qua, trên quán trà hai vị lão giả nhìn qua đi xa xe ngựa, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Một vị lão giả nhìn về phía một vị lão giả khác, hỏi, thế nào? Người sau lắc đầu, nói ra, không tính được tới, mệnh số của nàng đã cải biến. Hắn trước kia là Lục công chúa tính qua một lần, lúc kia, mệnh số của nàng đặc biệt rõ ràng. Cả đời đại phú đại quý, vô bệnh vô thai, thọ hết chết già. Nhưng giờ phút này, tương lai của nàng đã là một đoàn mê vụ. Nếu không phải là cùng bọn hắn cùng cảnh giới âm dương gia, giúp nàng che đậy thiên cơ, chính là có người cải biến mệnh số của hắn. Nàng Phạm Nguyên đã không tính được. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trên người nàng gần đây chuyện sẽ xảy ra, cũng là một mảnh không biết. Âm dương gia vốn là không gì không biết, không gì không hiểu. Nhưng ở tiểu cô nương này trên thân, bọn hắn phảng phất biến thành mù lòa, cái gì đều không nhìn thấy. Đoán mệnh lão giả tóm lấy tóc, nói ra, nhất định là bởi vì tiểu tử kia, nhưng hắn bên người tiểu cô nương kia, mệnh số cũng không trở thành một chút cũng không tính được tới, vị này Lục công chúa, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù sao? Lão giả khô gầy trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, nói như thế, Lục công chúa mệnh số không cách nào dự đoán, không chỉ là người trẻ tuổi kia nguyên nhân, rất có thể cùng nàng chính mình có quan hệ. Cũng không phải tất cả mọi người mệnh số, bọn hắn cũng có thể coi là đến. Cái kia bốn vị hoàng tử mệnh số, bọn hắn coi như không đến, hoặc là nói không dám tính. Ngũ đại vương triều đoạt đích chi tranh, là đại khí vận chi tranh, bất kỳ cái gì ý đồ phỏng đoán hành vi, đều sẽ nhận thiên cơ phản vệ, tuổi thọ của hắn vốn là còn thừa không nhiều, tính chi hẳn phải chết. Đoán mệnh lão giả vớt râu, làm sao đều không nghĩ ra, lẩm bẩm nói, ngươi nói mấy cái kia giám quốc hoàng tử mệnh số không tính được tới thì cũng thôi đi, nàng một cái công chúa, có thể có cái gì lớn mệnh số, chẳng lẽ nàng về sau muốn làm hoàng đế không thành. Chương 323, chữa bệnh cải chế. Lại là một cái giữa trưa, Lý Nặc cùng Triệu Chi Ý từ thư viện đi tới. Công chúa điện hạ bên người, có một ít cao thủ trong bóng tối hộ vệ, chỉ cần Lý Nặc đi ra ngoài, nàng cơ hồ là toàn bộ hành trình cùng đi Lý Nặc, phương diện an toàn, hắn tất nhiên là không có cái gì thật lo lắng cho. Không cần đến y lý nhân bảo hộ, nàng dứt khoát trong nhà luyện công. Từ khi cái kia âm dương gia làm ra nàng năm nay tấn cấp tông sư tiên đoán đằng sau, nàng ngay tại liều mạng hướng về mục tiêu này cố gắng. Lục công chúa mỗi ngày đem hắn từ sứ quán tiếp đi, sau đó lại trả lại. Lý Nặc ban ngày cùng Lục công chúa như hình với bóng, ban đêm cùng y lý nhân cùng phòng mà ngủ, mỗi ngày bận rộn, thời gian qua cũng là phong phú. Chính là rời nhà một tháng, đối với giai nhân cùng an ninh tưởng niệm càng phát sâu. Giai nhân còn tốt, có đôi khi có thể ở trong lòng vụng trộm coi y lý nhân là thành là giai nhân, dù sao nàng cũng không biết. An ninh lại là không thể thay thế. Mặc dù Lục công chúa cũng là công chúa, nhưng nàng cuối cùng không phải an ninh. Lý Nặc mấy ngày nay mỗi lúc trời tối đều sẽ mơ tới các nàng, thậm chí có đôi khi sẽ còn mơ tới Phượng Hoàng, lại cũng chỉ có thể nhìn xem các nàng chân dung trò chuyện lấy bí tạng. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, đến Triệu Quốc thời điểm, mang theo trong người các nàng chân dung. Đi ngang qua tòa kia vương phủ thời điểm, Lý Nặc phát hiện, cửa ra vào xếp hàng người xem bệnh cũng có, không khỏi hỏi, tại sao không có người ở chỗ này xem bệnh, quốc đô phụ cận bệnh nhân đều bị bọn hắn xem hết sao? Càng Chi Ý lắc đầu, nói ra, từ khi mấy vị hoàng tử xin mời y ra vì bách tính miễn phí xem bệnh đằng sau, liền xem như không có bệnh bách tính, cũng nghĩ đến nhìn lên. Cửa vương phủ đội ngũ từ sớm xếp tới muộn, căn bản nhìn không đến, không nhìn thấy bệnh bách tính, đối với cái này bán niệm sâu đậm, về sau lại phát sinh một chút nhiễu loạn, chữa bệnh từ thiện liền tiến hành không nổi nữa. Lý Nặc mấy ngày nay không có chú ý việc này, không biết mấy ngày ngắn ngủi, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là xem bệnh nhân số quá nhiều, chỉ có một phần nhỏ người có thể nhìn thấy bệnh, không thấy phần lớn người bán niệm sâu đậm, bởi vì xếp hàng sự tình, bạo phát rất nhiều lần xung đột. Thứ yếu, y gia không phải phổ thông đại phu, bọn hắn phí xem bệnh cao kinh người, ngày bình thường đều là cho quan lại quyền quý xem bệnh. Mỗi ngày để bọn hắn chữa bệnh từ thiện là một hạng kết sủ chi tiêu, vừa xa phát cháo, mấy vị hoàng tử nửa năm này vì trách vị, cơ hồ đã đem toàn bộ thân gia đều nện vào đi, đây chỉ là mặt ngoài chữa bệnh từ thiện, dân chúng xem bệnh bốc thuốc là không tốn tiền, tiêu tiền là bọn hắn. Mỗi ngày mấy ngàn lượng bạc chi tiêu, bốn vị hoàng tử ai cũng gánh không được. Tứ hoàng tử vì tiết kiệm một chút chi tiêu, ngày cuối cùng không có mời y ra, mà là mời mấy vị phổ thông đại phu. Kết quả một vị đại phu tại cho người ta thi châm lúc, không cẩn thận đem người đâm chết. Náo động lên nhân mạng, hắn cho bệnh nhân kia gia thuộc bồi thường một số lớn bạc, cũng đình chỉ chữa bệnh từ thiện. Mặt khác ba vị hoàng tử lấy hắn là giới, cũng nhao nhao hủy bỏ chữa bệnh từ thiện. Rất nhiều nghe nói việc này, từ xa một chút địa phương chạy tới bách tính, không thấy được bệnh, còn không công gặp dày vò, trong lòng càng là không vui, lời oán giận cũng càng sâu, không ít ở sau lưng mắng bốn vị hoàng tử. Cái này vốn là một chuyện tốt, không nghĩ tới, cuối cùng lại lấy loại kết quả này kết thúc. Triệu Chi Ý thở dài một tiếng, nói ra, Lý đại nhân, ngươi nói, chẳng lẽ làm việc tốt cũng có lỗi sao? Lý Nặc lắc đầu nói, làm việc tốt cố nhiên không có sai, nhưng cho dù sơ tâm là tốt, không dùng đúng phương thức, thường thường cũng sẽ tạo thành không tốt kết quả, từ vừa mới bắt đầu, liền không nên miễn phí chữa bệnh từ thiện, dù là chỉ là thu lấy cực ít phí tổn, cũng có thể ngăn trở tuyệt đại đa số muốn tham gia náo nhiệt người, để chân chính cần bệnh nhân đạt được chân trị. Nhân tính là phức tạp, hảo tâm chưa hẳn có thể hoàn thành chuyện tốt. Lý Nặc chính mình khi đó cũng không có nghĩ tới chỗ này. Bất quá, chuyện này ngược lại để Lý Nặc lại nghĩ tới một cái có thể thành lập chiến tích phương hướng. Tứ hoàng tử tại Trị An phương diện đã có một chút thành tích, bước kế tiếp có thể đem mục tiêu đặt ở chữa bệnh bên trên. Dân chúng đối với chữa bệnh nhu cầu khả năng chỉ ở ăn ở phía dưới, nhưng vô luận là ở đâu quốc gia, chữa bệnh càng nhiều đều là vì thượng tầng phục vụ. Bách tính xem bệnh khó, xem bệnh quý là tất cả quốc gia hiện trạng. Ở trong đó nguyên nhân có rất nhiều, chữa bệnh tài nguyên khan hiếm là trong đó nguyên nhân lớn nhất. Theo nghề thuốc người vốn lại ít, cấp cao nhất y gia đều sẽ bị chiêu mộ được triều đình chuyên vì hoàng thất phục vụ. Phổ thông y gia bình thường cũng sẽ bị các quan lại quyền quý mời chào, trở thành bọn hắn trong phủ chuyên trách đại phu, dạng này đại phu, lý phủ liền có. Mà những cái kia còn không có nhập môn thầy thuốc, cũng sẽ ưu tiên phục vụ tại kẻ có tiền. Dân gian y quán, đại phu trình độ vàng trao lẫn lộn, phí khám và chữa bệnh dùng cao, dược liệu giá cả quý, bách tính bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Ngoài ra, chữa bệnh hệ thống không hoàn thiện, cũng là tạo thành hiện tượng này nguyên nhân trọng yếu. Theo nghề thuốc người vốn lại ít, lại bị thượng tầng lũng đoạn, cho dù là quốc đô chỗ như vậy, y quán đều ít đến thương cảm, chớ nói chi là địa phương châu phủ, một chút chỗ thật xa. Bách tính cầu ý không cửa, ngã bệnh chỉ có thể nhìn vật khí. Tại chữa bệnh phương diện này, bọn hắn còn rất có như vị. Trở lại sứ quán đằng sau, Lý Nặc đem ý nghĩ nói cho Triệu Chi Ý, hai người ăn nhịp với nhau. Y Lệ Nhân ở trên không luyện kiếm, Triệu Chi Ý ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, hỏi Lý Nặc nói, chúng ta muốn từ chỗ nào bắt đầu làm đâu? Lý Nặc nghĩ, nói ra, chữa bệnh cải cách là một cái lâu dài sự tình, có lẽ cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tích lũy mới có thể hoàn toàn thay đổi hiện trạng, không bằng từ quốc đô bắt đầu, từng bước tiến lên. Chữa bệnh tài nguyên khan hiếm, không thể nghi ngờ là nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Biện pháp khả thi là do triều đình chủ đạo, ở các nơi xây dựng viện y học, bồi dưỡng càng nhiều thầy thuốc, bảo đảm quốc gia mỗi cái địa phương bách tính đều có thể đạt được cơ sở chữa bệnh bảo hộ. Nhưng cái này không chỉ cần phải thời gian dài, đồng dạng cần kết xù đầu tư, lại trong ngắn hạn không nhìn thấy bất luận cái gì hồi báo. Cái này vốn là cũng không phải một kiện cần hồi báo sự tình, ngược lại cần quốc gia từ địa phương khác phụ cấp cũng tiếp tục đầu nhập. Triệu Chi Ý mặc dù rất đồng ý Lý Nặc ý nghĩ, nhưng bước đầu tiên này sẽ rất khó thực hiện, cho dù là từ kinh đô bắt đầu, ở trong đó cần ngân lượng cũng là một bút khó có thể tưởng tượng số lượng, quốc khố căn bản không có khả năng cho quyền bọn hắn. Tất cả hoàng tử, như muốn làm ra thành tích gì, đều cần chính mình trúng ngân. Hoàng huynh đã không bỏ ra nổi bao nhiêu bạc, mà lại, chính như Lý Nặc nói, đây không phải một sớm một chiều sự tình, về thời gian cũng còn thiếu rất nhiều. Lý Nặc rất nhanh liền từ lục công chúa nơi này biết được việc này khó xử. Một cái khó xử là không có tiền, hoàng tử đoạt đích trong quá trình, trong triều các bộ không có rõ ràng khuyên hướng, trừ phi giống trước đó như thế, vậy hạ mệnh lệnh rõ ràng để hắn phụ trách tổ kiến tập đạo ti, các bộ mới có thể toàn lực phối hợp. Đơn thuần lấy tứ hoàng tử danh nghĩa, hộ bộ sẽ không cấp phát. Tại bệ hạ làm ra quyết định trước đó, bọn hắn không có khả năng đối với nào đó một vị hoàng tử tỏ vẻ ra là rõ ràng khuynh hướng. Lý Nặc suy nghĩ một lát, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Triệu Chi Ý, hỏi: "Nếu như là lấy lục công chúa danh nghĩa của ngươi đâu?" Triệu Chi Ý hơi sững sờ, không xác định nói: "Ta..." Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi lại không tham dự đoạt đích, chỉ là hướng triều đình đưa ra một cái cải thiện dân sinh, tạo phúc bách tính đề nghị, cái này chẳng lẽ không được sao?" Triệu Chi Ý hơi sững sờ, nói ra: "Có thể là có thể, nhưng là..." Lý Nặc nói: "Ngươi là tứ hoàng tử thân muội muội, những chuyện ngươi làm, mặc dù chiến tích không tính được tới trên đầu của hắn, nhưng ai cũng biết, ngươi đại biểu cho tứ hoàng tử, đến lúc đó, lại để cho tứ hoàng tử ở trong đó ra chút lực, mọi người luôn có thể nhìn thấy." Triệu Chi Ý nhẹ gật đầu, nói ra, liền xem như không làm hòa minh, vì Triệu quốc bách tính, cũng có làm chuyện này tất yếu, nếu như do phủ công chúa ra mặt, thậm chí đều không cần ba tỉnh đồng ý. Triệu quốc triều cục, cùng đại hạ có chỗ khác biệt. Đại hạ cơ cấu tối cao nhất là ba tỉnh thông qua, mới có thể giao cho lục bộ cùng mặt khác nha môn chấp hành. Nhưng Triệu quốc ba tỉnh, đem rất lớn một bộ phận quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến lục bộ. Nếu như liên quan đến kim ngạch không lớn, hộ bộ liền có thể làm chủ cấp phát. Hộ bộ thượng thư hai ngày trước còn mời Lý Nặc đi trong nhà ăn cơm, nhưng hắn bận quá một mực không có lo lắng. Chuyện tiền bạc nên vấn đề không lớn. Sau đó khó xử chính là người. Mở viện y học đến có lao sư đi, viện y học lao sư, tốt nhất có thể là cao cảnh y gia, nhưng loại cấp bậc này y gia, thời gian đều rất quý giá, phí khám và chữa bệnh dùng cũng là con số trên trời, vài phút mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, tứ hoàng tử có thể móc không dậy nổi. Đừng nói cao cảnh, đê cảnh y gia, thu lấy phí tổn cũng không thấp. Hộ bộ có thể phát tiền kiến tạo học viện, có thể tuyệt đối sẽ không phát tiền cho bọn hắn khai thiên giá tiền lương. Lý Nặc ngược lại là có thể giảng bài, nhưng hắn chỉ có một người, thư viện đều không chú ý được đến, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Ngay tại Lý Nặc khó khăn thời điểm, hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Hộ bộ thượng thư đi đến trong viện, đầu tiên là đối với Triệu Chi Ý thi lễ một cái, sau đó cười đối với Lý Nặc nói: "Lý huynh đệ, để cho ngươi mời ngươi mấy lần ngươi không đến, lần này ta tự mình đến, ngươi dù sao cũng nên muốn nể mặt ta. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía bên người một cái lao giả dâu bạc, nói ra, vị này là Dược Vương cốc Tôn đại phu, nghe nói chỉ cho ngươi tốt mẹ ta bệnh, nhất định phải tới gặp ngươi, nói là muốn cùng ngươi tham khảo y y đạo. Chương 324, y y gia nhập cảnh hợp. Dược Vương cốc, Tôn đại phu. Lý Nặc cùng Triệu Chi Ý ánh mắt đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên. Dược Vương cốc là Triệu Quốc y gia thánh địa, Triệu Quốc duy nhất một vị đệ ngũ cảnh y gia, chính là Dược Vương cốc cốc chủ, công chúa rất nhiều ngự y y, đều là đệ tử của hắn. Thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu, hai người vừa mới còn tại thảo luận chữa bệnh cải cách sự tình, đang vì bạc cùng nhân thủ sự tình khó khăn, hộ bộ thượng thư cùng Dược Vương cốc người liền chủ động tìm tới. Triệu Chi Ý hồi tưởng lại Lý Nặc đến Triệu Quốc đằng sau, cái này từng cọc từng kiện sự tình, chỉ sợ không phải một cái trùng hợp có thể giải thích. Thật chẳng lẽ chính là thiên ý? Hào không thể nghi ngờ hỏi, Công Tôn đại sư để nàng tìm người chính là hắn. Hắn chính là thượng thiên phái tới trợ giúp bọn hắn. Từ khi hắn tới Triệu Quốc, mọi chuyện cần thiết đều biến cực kỳ thuận lợi. Lý Nặc tại ngắn ngủi ngây người đằng sau, lập tức nói, "Trương đại nhân, Tôn đại phu, các ngươi mời ngồi, nương tử, giúp ta cho hai vị khách nhân qua một bình trà." Tống Y Lệ nhân luyện kiếm luyện đến thời điểm mấu chốt, nghe được Lý Nặc mà nói, sau một khắc liền vứt xuống kiếm, chạy đến gian phòng pha trà. Nàng rất ưa thích loại này bị Lý Nặc sai xử cảm giác, tựa như là bọn hắn là chân chính vợ chồng một dạng. Trong tiểu viện, Tôn đại phu nhìn xem người trẻ tuổi này, mắt lộ ra kinh ngạc. Trương thượng thư mẫu thân bệnh, liền ngay cả sư phụ đều nói không thuốc có thể y, nhưng hắn vừa rồi đi Trương phủ nhìn qua. Hai tháng không thấy, lão thái thái kia tựa như là đổi một người, mình tại hậu viện mở ra một khối vườn rau, cái quốc vung mạnh bay lên, một trận có thể ăn ba bát cơm, chỗ nào giống như là trước đó đem đi liền một dáng vẻ. Mà lại nghe Trương thượng thư nói, chữa cho tốt mẫu thân hắn vị đại phu kia, thuốc gì đều vô dụng. Cái này khiến hắn đối với vị đại phu này sinh ra tò mò mãnh liệt. Y Lý đạo bác đại tinh thâm, mỗi một vị thầy thuốc đều có mình am hiểu phương hướng, loại này trị liệu phương thức, hắn trước kia chưa từng nghe thấy. Thế là hắn lập tức liền dâng lên thỉnh giáo tâm tư. Không đợi Y Y nhân đem trà bưng lên, Tôn đại phu liền không kịp chờ đợi hỏi nghi ngờ trong lòng, "Xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi là thế nào nghĩ đến lấy phương thức như vậy trị liệu Trương lão phu nhân?" Lý Nặc cũng không có che giấu, đem ý nghĩ của mình chi tiết nói cho hắn biết. Nghe hắn nói xong đằng sau, Tôn đại phu biểu lộ sửng sở, lẩm bẩm nói, "Ở góa bệnh." Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Nặc, nói ra, "Còn có loại bệnh này, trước kia làm sao chưa từng có nghe nói qua?" Hắn đương nhiên chưa nghe nói qua, bởi vì cái tên này là Lý Nặc hiệp biên. Lý Nặc giải thích nói, "Đây là chính ta đối với loại bệnh này xưng hô." Không biết Tôn đại phu có thể từng chú ý tới, rất nhiều cao tuổi vợ chồng, tại một phương sau khi qua đời, một phương khác cũng sẽ ở ngắn ngủi trong vài năm qua đời loại bệnh này, thường thường tại bạn lữ qua đời, ở góa lúc phát sinh, cho nên ta đem bệnh mệnh danh là ở góa bệnh. Đây vốn là trong sinh hoạt thường xuyên phát sinh sự tình, không chỉ có Tôn đại phu rõ ràng, liền ngay cả Trương thượng thư cùng Triệu Chi Ý đều đã từng thấy qua vô số ví dụ. Lý Nặc tiếp tục nói, cái này có thể nói là một loại tâm bệnh, Trương đại nhân phụ thân sau khi qua đời, Trương lão phu nhân trong lòng đã mất đi ký thác, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong bi thương, thân thể tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này bất kỳ cái gì dược vật đều không được tác dụng, trọng yếu nhất là muốn để nàng tìm tới mới ký thác. Lý Nặc trầm rãi mà nói, Tôn đại phu chăm chú nghe. Những này y y đạo lý luận, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không chỉ là hắn, tâm bệnh có y y, là tất cả thầy thuốc chung nhận thức. Bọn hắn y y đạo chất khí, có được vô cùng thần kỳ lực lượng, chỉ cần người còn có một hơi, liền có thể đem nó từ quỷ môn quan kéo trở về, nhưng đứng trước loại tình huống này, lại không được một chút tác dụng. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn đối với người trẻ tuổi này phi thường có hảo cảm. Hai người không thân chẳng quen, hắn hoàn toàn không có tàng tư ý nghĩ, mà là đem tất cả chi tiết đều cáo chi với hắn. Đây là rất khó được. Rất nhiều thầy thuốc đang dạy đồ đệ thời điểm đều sẽ có chỗ giữ lại, chí ít sẽ đem chính mình sở trường y phương giữ lại tại trong tay mình. Dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói, tận tâm tận lực, không giữ lại chút nào dạy một vị đệ tử, kết quả đệ tử tại chính mình y quán chung quanh mới mở một nhà y quán, cướp đi phần lớn sinh ý, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Nếu như không phải trong lòng thực sự hiếu kỳ, kỳ thật hắn sẽ không như thế mà muội, không chỉ có như vậy, tại hắn cùng người trẻ tuổi này nói chuyện với nhau trong quá trình, phát hiện đối phương ý lý đạo lý luận 10 phần vững chắc. Thấy hắn như thế tuổi trẻ, hắn ngay từ đầu, trừ thỉnh giáo bên ngoài, vẫn tồn tại một chút khảo giáo tâm tư, muốn nhìn một chút hắn sở dĩ có thể trị hết Trương lão phu nhân, có phải hay không đánh bậy đánh bạn. Nhưng kết quả làm hắn ngoài ý muốn, hắn tất cả vấn đề, người trẻ tuổi này đều có thể trả lời đi ra. Mà đối phương ngẫu nhiên nói một chút ý lý, liền ngay cả hắn đều được dừng lại suy nghĩ kỹ một chút, hồi lâu mới nhớ tới, tựa như là có bản nào trong y thư đã nói như vậy nhưng hắn nhớ không rõ lắm. Đây cũng không phải là đánh bậy đánh bạn, hắn có phi thường vững chắc y lý tri thức. Tôn đại phu kinh ngạc nhìn đối diện, phảng phất nơi đó ngồi không phải một người 20 tuổi người trẻ tuổi, mà là một vị chìm đắm y lý đạo mấy chục năm đại y lý. Hắn không khỏi nhìn về phía Lý Nặc, hỏi: "Xin hỏi tiểu huynh đệ, sư thừa vị nào y lý đạo đại sư?" Lý Nặc lắc đầu nói: "Ta không có sư phụ." Tôn đại phu kinh ngạc nói: "Ngươi không có sư phụ, là thế nào biết nhiều như vậy y lý?" Lý Nặc nói: "Ta xem rất nhiều y thư." Lý Nặc xác thực không có sư phụ, hoặc là nói, đại hạ thái y lý viện các ngự y lý đều là sư phụ của hắn. Bọn hắn suốt đời y gia cảm ngộ, đều hội tụ ở hắn một thân, hắn hôm nay có thể xưng giới y học vương Ngự Yên, lý luận tri thức so với ai khác đều phong phú, chỉ là không có nội lực mà thôi. Tôn đại phu nhất thời không biết nên nói cái gì, khó trách hắn y lý phong phú như vậy, nhưng không có một chút ý gia tu vi, nguyên lai là thiếu khuyết thực tiễn. Đối với y gia mà nói, lý luận là lý luận, thực tiễn là thực tiễn. Bất quá, chỉ hiểu y lý, chưa hẳn có thể trở thành một vị tốt thầy thuốc, nhưng không hiểu y lý, thì ngay cả thầy thuốc cũng không bằng. Nhìn xem người trẻ tuổi này, hắn không khỏi lên lòng yêu tài. cỡ nào tốt y ra hạt giống a, tuổi còn trẻ, nắm giữ y lý, liền không kém gì đệ tứ cảnh hắn, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành một tên y sử lưu danh đại y. Y vừa rồi tại trên đường thời điểm, hắn nghe hộ bộ thượng thư nói, người trẻ tuổi này là đại hạ quan viên. Hắn đang tự hỏi, như thế nào mới có thể để như thế một cái y gia tốt đẹp hạt giống, vứt bỏ chính theo nghề thuốc, không lãng phí hắn y lý đạo thiên phú, tốt nhất có thể thu hắn làm đồ đệ, vậy coi như quá mặn dài. Lý Nặc cũng đang tự hỏi, thứ nhất chỗ viện y học cực kỳ trọng yếu, liên quan đến bọn hắn có thể hay không bình ổn phóng ra bước đầu tiên, nhất định phải làm thật xinh đẹp, một mình hắn là không giải quyết được, nhất định phải nhiều mời chào một chút tư thâm y gia. Hắn muốn làm sao mới có thể đem Tôn đại phu, thậm chí là Dược Vương cốc mặt khác y gia chói đến trên thuyền của mình, tốt nhất là có thể làm cho bọn hắn làm công miễn phí. Hai người ánh mắt đối mặt, đồng thời mở miệng. Tiểu huynh đệ, Tôn đại phu. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ý miệng. Tôn đại phu cười cười, nói ra, ngươi nói trước đi. Lý Nặc nói, ngài là tiền bối, ngài trước tiên nói. Tôn đại phu cũng không có khách khí nữa, hỏi Lý Nặc nói, tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không học y y, ta nói là, trở thành chân chính y gia, tu ra y gia chân khí, không chỉ có thể trị bệnh cứu người, còn có thể kéo dài tuổi thọ, y gia đệ tứ cảnh, liền có thể nhẹ nhõm sống qua trăm tuổi, y gia đệ ngũ cảnh, càng là có thể hoặc ba giáp trở lên. Người khác học y có thể kéo dài tuổi thọ, Lý Nặc tuổi thọ là do pháp điển quyết định, có học hay không y đều không cải biến được. Nhưng hắn không có cự tuyệt, mà là nhìn xem Tôn đại phu, nhẹ gật đầu, nói ra, muốn à, kỳ thật ta vẫn muốn trở thành một tên y gia, nhưng là khổ vì không có cơ hội, nhập đạo không cửa. Tuy nói trong lòng của hắn đang đánh lấy Dược Vương cốc chủ ý, nhưng là cũng không thể nóng nổi. Hay là trước cùng Tôn đại phu tạo mối quan hệ lại nói. Tôn đại phu nghe vậy vui mừng, nói ra, tại sao không có cơ hội, ngươi nếu là muốn học y, lão phu có thể giúp ngươi, như vậy đi, ngươi đến lão phu y quán, lão phu dạy ngươi hỏi bệnh khai căn, lấy ngươi y lý, hẳn là rất nhanh liền có thể nhập đạo. Tuy nói hắn đang đánh người khác chủ ý, nhưng là cũng không thể nóng nổi. Tốt nhất là để hắn trước thể nghiệm trị bệnh cứu người cảm giác, từ đó thích đi ra, chuyện sau đó liền dễ làm. Từ Lý Nặc cùng Tôn đại phu bắt đầu nói chuyện phiếm, Triệu Chi Ý cùng hộ bộ thượng thư liền một câu cũng không chen vào loạn, bọn hắn chỗ nói chuyện đều là y ra sự tình, bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Không nghĩ tới, bọn hắn cho tới cuối cùng, vậy mà biến thành kết quả như vậy. Triệu Chi Ý trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hắn sẽ không thật bị Tôn đại phu bắt cóc học y a. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Nặc, hắn đã chuẩn bị cùng Tôn đại phu đi y quán. Sắp đi ra sứ quán thời điểm, Lý Nặc quay đầu nhìn xem Triệu Chi Ý, đối với nàng nháy nháy mắt. Càng Chi Ý ánh mắt khẽ động, lập tức hiểu ý, nghiệp bên trên lộ ra một mặt cười. Lý Nặc cùng Tôn đại phu mới quen đã thân, tại hắn lực mời phía dưới, hắn quyết định lập tức đi ngay hắn y quán học tập. Thầy thuốc nhập đạo đơn giản, tu hành không dễ. Đọc thuộc lòng cơ sở y lý thư tịch, sau đó bắt đầu chính thức làm nghề y y, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, thể nội tự nhiên là sẽ sinh ra y gia chân khí. Chương 324. Nếu như thời gian dài như vậy, ngay cả nhập môn đều làm không được, đã nói không thích hợp học y y, không bằng sớm làm đội nghề. Tôn đại phu y quán, gọi là Hồi Xuân Đường. Y quán ở vào Triệu Quốc đô thành phồn hoa nhất khu vực, là một tòa mang sân nhỏ nhà nhỏ ba tầng, lầu một hỏi bệnh kiêm bút thuốc, trừ Tôn đại phu bên ngoài, bình thường còn có hai vị y sư tọa trấn, hai người này đều là đệ tử của hắn, có ý ra đệ tam cảnh tu vi. Ý thì ra tiền tam cảnh, chỉ có thể để cho mình cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Mà tới được đệ tứ cảnh, chân khí phát sinh thủy biến, căn bản không cần hỏi xem bệnh cùng kê đơn thuốc, có thể thông qua hao tổn chân khí của mình, đến cho người khác chữa bệnh. Loại phương thức này, có thể tại trong thời gian cực ngắn, để vết thương khép lại, tận bệnh chữa trị. Bất quá đối với ý ra tới nói, đây là hại mình lợi người hành vi. Ý thì ra cùng võ đạo chỗ khác biệt ở chỗ. Võ đạo chân khí có thể từ võ giả trong kinh mạch liên tục không ngừng sinh ra, mà y ra chân khí là sẽ có hao tổn, dùng một lần ít một chút, bổ sung đứng lên phi thường chậm. Trước kia thuần vương để ngự y cho Lý Nặc chữa thương, bọn hắn cũng đều là không tình nguyện. Bởi vậy, Hồi Xuân Đường mặc dù là y ra mở y quán, nhưng vẫn là phải hỏi xem bệnh bút thuốc loại này nguyên thủy phương thức. Còn nếu là muốn Tôn đại phu dùng y ra chân khí đến chữa bệnh, cũng không phải không thể, nhưng này chính là mặt khác giá tiền, đừng bảo là bách tính bình thường, gia đình giàu có trị hai lần trước, cũng phải táng ra bại sản. Tôn đại phu cùng Lý Nặc đi vào y quán, đang xem bệnh hai vị y sư lập tức đứng lên, cùng tính nói, sư phụ. Tôn đại phu nhẹ gật đầu, đi đến một vị trung niên y sư trước mặt, nói ra, Cao Vĩnh, ngươi đứng lên, tiếp xuống bệnh nhân, để hắn đến xem bệnh. Nghe được sư phụ, trung niên y sư ngoan ngoãn đứng người lên, nhường ra vị trí. Bất quá, vừa mới ngồi xuống một vị bệnh nhân, lại có chút không quá nguyện ý cao y sư thế nhưng là đệ tam cảnh y gia, mời hắn xem bệnh, ánh sáng phí xem bệnh liền phải một lượng bạc. Tiền hắn đều bỏ ra, xem bệnh cho hắn người, lại đổi thành như thế một vị thanh niên, cái này ai nguyện ý a? Tôn đại phu nhìn ra hắn tâm tư, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, hắn cho ngươi xem qua về sau, lão phu sẽ cho ngươi lại xem bệnh một lần, sẽ không thu lấy ngươi dư thừa phí tổn. Nghe Tôn đại phu nói như vậy, thanh niên kia rốt cục yên tâm đưa tay ra cổ tay. Tôn đại phu y thuật tinh xảo, là Hồi Xuân Đường chiêu bài, hắn hôm nay kiếm lợi lớn. Hắn nhìn xem vị kia tuổi trẻ đại phu, trên mặt tươi cười, nói ra, đại phu, ta gần nhất luôn cảm thấy tinh thần không phân chấn, tay chân lạnh buốt, eo đầu gối bủn rủn. Lý Nặc đem ngón tay khoác lên nam tử này trên cổ tay thăm dò, trong lòng lập tức nắm chắc. Để hắn tại chỗ chữa cho tốt người này, hắn không có bản sự này, nhưng bình thường hỏi bệnh kê đơn thuốc, với hắn mà nói cũng quá đơn giản. Hắn nâng bút viết xuống một cái phương thuốc, nói ra, mỗi ngày liều thuốc, liên phục một tháng, trọng yếu là không cần túng dục quá độ, không phải vậy uống cũng uống chùa. Nam tử vẻ mặt đau khổ, nói ra, uống thuốc còn không thể túng dục sao? Lý Nặc nói, nếu như ngươi không muốn lấy sau không có dùng mà nói, tốt nhất đừng. Nam tử do dự nói, hiện tại không cần, chẳng lẽ giữ lại già dùng, đại phu, có hay không cấm dục biện pháp? Lý Nặc nghĩ, nói ra, ngược lại là cũng có, tu hành võ đạo, liền có thể có được một bộ cường kiện thể phách, cũng sẽ không cần lại cấm dục. Nam tử thở dài nói, ta không có võ đạo thiên phú. Vô luận nói như thế nào, bác sĩ đều là muốn vì bệnh nhân suy tính. Lý Nặc suy nghĩ qua đi, nói ra, không có võ đạo thiên phú mà nói, ngươi cũng có thể học y, học y đồng dạng có thể cường thân kiện thể, liền xem như về sau chỗ nào hư, ngươi cũng có thể chính mình cho mình trị. Thanh niên nghe vậy, tựa hồ ý có mà thay đổi. Lý Nặc rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, ta nghe nói, vì bồi dưỡng càng nhiều y sư, triều đình lập tức sẽ mở một tòa viện y học, tuyển nhận đại lượng trí tại học y người có trí khí, ngươi có thể lưu ý một chút. Viện y học. Tôn đại phu nghe vậy sững sờ, hỏi, có chuyện này, lão phu tại sao không có nghe nói qua? Lý Nặc nói, triều đình cũng là vừa mới bắt đầu chuẩn bị, hẳn là muốn một đoạn thời gian mới công bố. Tôn đại phu chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hắn không có nhìn Lý Nặc kê đơn thuốc phương, mà là chính mình trước là thanh niên này đem bắt mạch, sau đó một lần nữa viết một cái phương thuốc, đem hai cái phương thuốc đặt chung một chỗ đúng. Hai người phương thuốc, mặc dù đều là cố bản bồi nguyên, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Lý Nặc trên phương thuốc, so với hắn nhiều mấy vị thuốc, thiếu đi mấy vị thuốc. Một chút dược liệu dùng số lượng cũng có chỗ khác biệt. Làm đệ tứ cảnh đại y, hắn đương nhiên quen biết tất cả dược liệu dự tính, lập tức căn cứ sử dụng dược liệu số lượng, ở trong lòng làm một phen tôi diễn. Thanh niên kia thăm dò nhìn một chút, hỏi, Tôn đại phu, hai cái này đơn thuốc, ta dùng cái nào? Tôn đại phu trầm mặc một lát, đem Lý Nặc viết đưa cho hắn, nói ra, dùng hắn đi. Trải qua hắn một phen thôi diễn đằng sau, phát hiện Lý Nặc phương thuốc tại dược liệu phối trộn bên trên hoàn toàn chính xác càng tốt hơn một chút. Hắn tuổi còn nhỏ, tại dược liệu phối trộn cùng lượng thuốc khống chế bên trên đã đăng phong tạo cực. Hắn nhìn về phía Lý Nặc, trong lòng nhịn không được hầu nghi, đây quả thật là nhìn y thư liền có thể nhìn ra được sao? Lý Nặc đưa mắt nhìn hắn vị thứ nhất bệnh nhân rời đi. Y thuật của hắn tất cả đều truyền thừa đến đại hạ thái y, mà thái y chỗ phục vụ chính là đại hạ quan lại quyền quý. Những người kia có quyền có tiền, bên người tự nhiên cũng không thiếu nữ nhân, thật hư xem như bọn hắn phổ biến bệnh. Các thái y trị nhiều hơn, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, thông qua bệnh nhân phản hồi, không ngừng cải tiến phương thuốc, cuối cùng đạt tới hoàn mỹ. Kinh nghiệm của bọn hắn, tất cả Lý Nặc trong đầu. Trải qua một phen tri thức dung hợp, có thể nói, phóng nhãn toàn bộ đại lục, không có người so với hắn càng hiểu thật hư. Hồi Xuân Đường sinh ý rất tốt, tới đây xem bệnh nhân một cái tiếp một cái. Lý Nặc lại liên tiếp nhìn 5-6 cái bệnh nhân, các loại triệu chứng đều có, hữu thụ gió rét, có trẹo chân, có mất ngủ nhiều mộng, có choáng đầu đau đầu. Lý Nặc đang xem bệnh người, Tôn đại phu đang nhìn Lý Nặc xem bệnh người. Từ vị thứ hai bệnh nhân bắt đầu, hắn kinh ngạc miệng, liền không có khép lại qua. Vốn cho là hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đạo tu vi, có thể khai ra như thế hoàn mỹ phương thuốc, đã vô cùng ghê gớm. Không nghĩ tới, đây chỉ là hắn thực lực một góc của băng sơn. Vị kia mất ngủ nhiều mộng nữ tử, chỉ là trải qua tay của hắn mát xa chỉ chốc lát, liền nằm tại y quán trên giường, tiếng ngáy như sấm. Chiêu này thủ pháp đấm bóp, ngay cả hắn cũng không kịp nổi. Ngoài ra, hắn bó xương thủ đoạn cũng mười phần gọn gàng mà linh hoạt, không kém hơn chỉnh ngay ngắn cả một đời xương ngựa y lý, còn có hắn châm cứu năng lực đồng dạng mười phần tinh xảo. Hai gã khác trung niên y sư toàn bộ hành trình ở một bên nhìn xem, không khỏi bắt đầu mồ hôi đầm địa. 40 tuổi người, y thuật thế mà còn không bằng một cái chỉ có bọn hắn một nửa niên kỷ người trẻ tuổi. Theo hắn nhìn bệnh nhân càng ngày càng nhiều, sư phụ nhìn về phía bọn hắn số lần cũng càng phát ra tấp nập. Mà ánh mắt của hắn, hai người có thể đọc hiểu. Sau đó mấy ngày, bọn hắn khả năng không thể thiếu chịu dạy dỗ. Lý Nặc làm một vị nữ bệnh nhân mở một cái ấm cung điệu nuôi đơn thuốc, đông nhiên cảm giác trong đan điền nhiều một tia ấm áp. Đang ngẩn người Tôn đại phu, đông nhiên lấy lại tinh thần. Hai vị kia trung niên y sư cũng kinh ngạc há to miệng. Không phải, cái này nhập cảnh rồi. Lý Nặc cảm nhận được thể nội một đạo thêm ra lực lượng, tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Lúc trước bắt nhiều như vậy ngự y y, đã sớm cho hắn đánh tốt ý ra nội tình, kém chỉ là lâm môn một cước. Hôm nay rốt cục đem lý luận kết hợp thực tiễn, nhìn mấy vị bệnh nhân đằng sau, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Tôn đại phu bờ môi giật giật, lại cũng không nói gì đi ra. Còn nói cái gì a? Hắn lúc đầu nghĩ đến, để hắn mỗi ngày tại Hồi Xuân Đường tọa trận, thuận tiện dạy hắn làm nghề y đợi đến giúp hắn nhập cảnh đằng sau, lại thuận thế đưa ra thu hắn làm đồ. Nhưng sự thực là, hắn cái gì đều không có dạy, ngược lại từ người ta nơi này học được rất nhiều. Cái này khiến hắn còn thế nào mở miệng? Thu người ta làm đồ đệ, hắn xứng sao? Sư phụ không bằng đồ đệ, còn muốn mạnh mẽ thu đồ đệ, hắn sẽ trở thành toàn bộ y giới cho cười. Tôn đại phu lập tức bỏ đi cái chủ ý này, đối với Lý Nặc chắp tay, nói ra, chúc mừng nhập cảnh, về sau, tiểu huynh đệ chính là chúng ta y ra một phần tử, thật sự là thật đáng mừng. Chương 325, thần y. Lý Nặc vốn chỉ là nghĩ đến cùng Tôn đại phu trước kéo kéo một phát quan hệ đợi đến phổ biến chữa bệnh cải cách thời điểm, để cho hắn hỗ trợ. Nhập cảnh y ra, thì đơn thuần ngoài ý muốn. Trần trị xong mấy tên bệnh nhân đằng sau, Lý Nặc đứng người lên, rời đi xem bệnh đài. Vị kia trung niên y sư, một lần nữa về tới vị trí của mình. Lý Nặc ánh mắt nhìn về phía Tôn đại phu, nói ra, Tôn lão, y gia đằng sau phải làm thế nào tu hành đâu? Hắn mặt ngoài hướng Tôn đại phu thỉnh giáo y gia sự tình, kỳ thực là vì tiến một bước rút ngắn quan hệ của hai người. Y gia làm sao tu hành, hắn đã sớm trong sách hiểu qua. Tôn đại phu chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm trà thủy áp an ủi, nói ra, y gia tu hành, kỳ thật mười phần đơn giản, chỉ cần làm tốt thầy thuốc chuyện nên làm, trị bệnh cứu người liền có thể tăng trưởng tu vi, khám và chữa bệnh chữa trị bệnh nhân càng nhiều, tu vi tăng trưởng càng nhiều, càng là nghi nan tạp chứng, tu vi tăng trưởng càng nhanh. Lý Nặc lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra, dạng này a. Nói đến, tại tu hành phương diện, y gia cùng pháp gia nho gia có rất nhiều chỗ tương tự. Pháp gia thông qua xử án tăng trưởng tu vi, phán sai bản án, tu vi sẽ giảm xuống. Y gia thông qua làm nghề y tăng trưởng tu vi, dùng sai thuốc, ý người chết, tu vi cũng sẽ giảm xuống. Pháp gia phán nhân địa vị càng cao, tu vi tăng trưởng càng nhiều, y gia trị chứng bệnh càng khó, tu vi tăng trưởng càng nhanh. Pháp gia tu hành đến hậu kỳ, phán người bình thường rất khó tăng trưởng tu vi, y gia tu hành đến hậu kỳ, trị liệu bệnh nhẹ cũng đối tu hành không có tác dụng gì. Tu hành y gia, trước muốn đọc hiểu y thư, biết được y lý. Sau đó dùng học được y lý trị bệnh cứu người, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên nhập cảnh. Nói như vậy, kỳ thật tại trị liệu hộ bộ thượng thư mẫu thân lúc, Lý Nặc liền đã tại vô hình tu hành y gia, tại hồi xuân đường trị liệu mấy cái này bệnh nhân, thì làm hắn phá cảnh, cung cấp lâm môn một cước. Lúc này, lại có bệnh nhân đi tới, là chuyên tìm Tôn đại phu xem bệnh. Tôn đại phu tạm thời rời đi, Lý Nặc một người cảm thụ được thể nội đạo kia lực lượng mới. Hắn thử trên ngón tay hoạch xuất ra một đạo vết thương nhỏ, sau đó để y gia vận chuyển chân khí đến miệng vết thương, chỉ là mắt trần có thể thấy công phu, vết thương này liền khép lại. Đệ nhất cảnh y gia, kỳ thật năng lực tác dụng rất nhỏ, chân khí chỉ có thể dùng tại trên người mình, mà lại hiệu quả cũng không lớn. Nếu như vết thương này lớn hơn chút nữa, chỉ sợ cũng không có cách nào khép lại. Thằng đến đột phá đệ tứ cảnh, mới có thể sử dụng chân khí vì người khác trị thương. Nếu y gia đã nhập cảnh, sau đó phải làm chính là tăng cao tu vi. Không giống pháp gia, một tờ phán quyết liền có thể chặt vô số người đầu. Y lìa ra một lần chỉ có thể nhìn một bệnh nhân cũng không phải lúc nào cũng có, tu hành chỉ có thể chịu thời gian. Trong lịch sử, những cái kia tu hành đến cao cảnh y gia đều có nhất định vận khí thành phần. Đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh đại y, không phải tại gặp đại dịch thời điểm lấy sức một mình cứu vạn dân tại thủy hỏa, chính là thôi động y học to lớn tiến bộ, công tại thiên thu. Dưới tình huống bình thường, y gia tu hành đến đệ tứ cảnh còn kém không nhiều là điểm cuối cùng. Lý Nặc lúc trước cùng An Bình tổ kiến tập đạo ti, đồng thời đem nó phổ biến cả nước lúc, đã từng nhất cử phá cảnh. Không biết nếu như có thể thôi động Triệu Quốc chữa bệnh cải cách, ý ra tu vi sẽ có hay không có tăng trưởng. Dù sao người sau ý nghĩa so người trước còn nặng hơn lớn rất nhiều. Trong lịch sử chưa từng có ý ra làm qua chuyện này, không giống với pháp gia cùng nho gia, tự thân có được cải cách năng lực, ý ra chân khí tính đặc thù đã chú định bọn hắn là lấy phục vụ làm chủ, không có năng lực dẫn động lớn biến đổi. Mà nho gia cùng pháp gia đối với ý lìa đạo một chút không hiểu, muốn đẩy mạnh ý ra biến đổi cũng ngàn năm muôn vàn khó khăn. Trừ phi có người đã là ý ra hữu tâm dẫn động biến đổi, đồng thời có thôi động biến đổi năng lực. Lý Nặc nghĩ tới đây, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía xem bệnh đại phương hướng. Tôn đại phu nơi đó, giống như gặp một chút phiền phức. Y thì quán bên trong, một nữ tử trung niên nhìn xem Tôn đại phu, hùng hổ dọa người mở miệng. Ngươi không phải rất lợi hại đại phu sao? Ngay cả kích cỡ đau đều trị không hết. Mở một đống lớn thuốc, bạc tốn không ít, kết quả ăn căn bản là vô dụng. Đến cùng có thể hay không trị, không thể trị mà nói, đem tiền xem bệnh cùng tiền thuốc trả lại cho chúng ta. Câm. Ngươi nói chuyện a. Tôn đại phu bị nữ tử kia nói á khẩu không trả lời được, muốn phản bác, nhưng vừa muốn mở miệng, nữ tử kia thanh âm ngược lại lớn hơn. Thế nào? Ta chỗ nào nói sai sao? Tiền xem bệnh thu cao như vậy, thuốc mở mắt như vậy, nhìn không tốt bệnh, còn không cho người nói rồi. Làm sao có ý tứ thu chúng ta nhiều bạc như vậy? Bên cạnh nữ tử, một vị hào hoa phong nhã nam tử vuốt vuốt mi tâm, sau đó rắt ống tay áo của nàng, nói ra, được rồi, đừng nói nữa, nơi này nhìn không tốt chúng ta đi địa phương khác nhìn. Nữ tử dùng sức vung mở tay của hắn, lớn tiếng nói, không được, hắn hôm nay nhất định phải đem bạc trả lại cho chúng ta, không phải vậy ta liền không đi. Tôn đại phu khí mặt đỏ lên, cắn răng nói, Cao Vĩnh, đem tiền của nàng trả lại cho nàng. Y lìa ra cũng không phải bệnh gì đều có thể trị, đau đầu vốn chính là nghi nan chứng bệnh, phát bệnh nguyên nhân không rõ, cho dù là y lý thánh cũng không thể cam đoan nhất định sẽ chữa cho tốt. Lại nói, hắn đã phá lệ dùng y ra chân khí cho hắn trị, nhưng chân khí chỉ có thể quản nhất thời, tại y quán không đau, sau khi trở về làm theo đau, hắn có biện pháp nào? Theo lý thuyết, hắn thuốc cũng mở, thậm chí còn vận dụng y ra chân khí, số tiền kia không nên lui. Nhưng hắn thật sự là không muốn cùng bát phụ này so đo y quán bên ngoài, đã có người đang nhìn náo nhiệt, bát phụ này ném đến lên người, hắn gánh không nổi. Nam tử trung niên hiển nhiên cũng cảm thấy mất mặt, nhìn về phía nữ tử kia, nói ra, được rồi đi. Nữ tử hai tay chống nạnh, cả giận nói, tính là gì tính, hắn hôm nay nhất định phải trả lại tiền, không phải vậy lao nương không để yên cho hắn. Nam tử nghe vậy, thở dài một tiếng, lần nữa nhéo nhéo mi tâm, không nói gì thêm. Lúc này, một bóng người đi tới, nhìn về phía nam tử kia, hỏi, đau đầu bao lâu? Nam tử còn chưa lên tiếng, nữ tử kia gặp lại đứng ra một vị người trẻ tuổi, lập tức thay đổi lồ mâu, nói ra, ngươi là ai, ta cho ngươi biết, mặc kệ hôm nay ai đến, tiền của chúng ta đều được trả lại cho chúng ta. Im miệng. Lý Nặc nhìn nàng một cái, nữ tử gặp ý quán này tiểu nhị cũng dám nói như vậy, nàng tức giận đến đang muốn giận mắng, lại phát hiện nàng làm sao đều mở không nổi miệng. Không chỉ có mở không nổi miệng, liền liên động cũng không động được. Nàng toàn thân duy nhất có thể động chính là con mắt. Nam tử trung niên gặp người trẻ tuổi kia mới mở miệng, thê tử vậy mà thật không nói, trong lòng rất là ngoài ý muốn, cái này cũng không giống như là tính tình của nàng, đổi lại ngày xưa nàng hiện tại khẳng định đã khóc lóc om sòm la lộn. Lý Nặc lần nữa nhìn về phía nam tử kia, hỏi, đau đầu bao lâu? Nam tử nói, nhiều năm, nhìn rất nhiều đại phu, cũng uống rất nhiều thuốc, nhưng đều chỉ có thể quản nhất thời. Chương 325. Lý Nặc cho hắn đem bắt mạch, từ trên mạch tượng nhìn, thân thể của hắn là không có vấn đề gì. Nhưng mạch tượng cũng không thể đại biểu toàn bộ, rất nhiều chứng bệnh, thông qua mạch tượng không đoán ra được. Hắn lại quan sát một chút nam tử mặt, hắn khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt vằn vện tia máu. Lý Nặc tiếp tục hỏi, ngươi là làm cái gì việc phải làm? Nam tử nói, ta tại nha môn làm văn thư. Làm văn thư loại hình làm việc, nếu như thường xuyên dùng mắt túi đầu, con mắt mệt nhọc cùng xương sau cổ phương diện vấn đề, cũng sẽ dẫn đến đau đầu. Lý Nặc hỏi, văn thư làm việc bể bộn nhiều việc sao? Nam tử lắc đầu, nói ra, không quá bận rộn. Lý Nặc cũng không ngoài ý muốn, nếu như là con mắt hoặc là xương sau cổ phương diện vấn đề, Tôn đại phu cũng không trở thành trị không hết. Lý Nặc trong đầu bắt đầu ở vô số án lệ bên trong tìm kiếm. Trong trí nhớ của hắn, có những cái kia ngự y cả đời gặp phải tất cả các bệnh. Có lẽ nào đó một vị ngự y khi đó đối với một loại nào đó chứng bệnh không có cách nào, nhưng trải qua pháp điện chỉnh hợp đằng sau, tập tất cả mọi người trí tuệ, một lần nữa xem, có thể sẽ có một ít linh cảm mới tán phát ra. Một đoạn thời khắc, Lý Nặc lần nữa nhìn về phía tên nam tử này, hỏi, ngươi đồng dạng lúc nào đau đầu? Nam tử nghĩ nghĩ, nói ra, bình thường là hạ nha đằng sau, đến trước khi ngủ. Tại nha môn không đau.
Không đau.
Lý Nặc suy nghĩ một lát, hỏi, ngày nghỉ một có phải hay không cũng đau? Nam tử hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, vâng. Lý Nặc lại hỏi, trung thu đoan ngọ, trừ thượng nguyên, có phải hay không cũng sẽ đau? Nam tử giật mình nhìn xem Lý Nặc, lần nữa gật đầu. Tôn đại phu cũng ngơ ngác nhìn qua Lý Nặc, hắn xem mạch còn có thể hảo đi ra những này. Đây cũng không phải là y gia, mà là âm dương gia mới có bản lĩnh. Lại nói, đây là cái gì kỳ quái bệnh, phát bệnh còn chọn thời gian. Lý Nặc không tiếp tục hỏi, nhanh chóng viết một cái toa thuốc. Tôn đại phu nhịn không được thăm dò nhìn một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đây là một cái yên giấc phương thuốc, mà lại hắn dùng lượng thuốc cực kỳ to lớn, mặc dù ăn đối với thân thể không có cái gì chỗ hại, nhưng sẽ ở thời gian rất ngắn chi ngủ mất, mà lại chí ít sẽ mê man 6 canh giờ. Nếu không phải là cực kỳ nghiêm trọng chứng mất ngủ, ý ra là sẽ không mở loại này đơn thuốc. Hắn cũng không thể nghĩ là, ngủ thiếp đi đầu liền hết đau a. Viết xong phương thuốc, Lý Nặc giải trừ đối với nữ tử kia giam cầm. Nữ tử trừng to mắt nhìn xem hắn, hoảng sợ nói, "Ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì?" Lý Nặc nhìn nàng một cái, nói ra, "Không có gì, chỉ là để cho ngươi an tĩnh một hồi, miễn cho ảnh hưởng ta bắt mạch." Nữ tử tức hồn hện, giương cổ lên, vô ý thức liền muốn giận mắng, nhưng nghĩ đến vừa rồi tình hình, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, lại đem đầu rụt trở về. Lý Nặc đem phương thuốc đưa cho nam tử kia, nói ra, dựa theo phương này, trước bắt 3 ngày thuốc, 3 ngày sau đó, nhìn lại hiệu quả. Nam tử nhìn về phía Tôn đại phu, Tôn đại phu nhìn Lý Nặc một chút, nói ra, cứ dựa theo vị đại phu này nói đi. Không có khả năng tùy ý đối với người khác chẩn trị khoa tay múa chân, là y gia quý củ. Huống hồ, toa thuốc này ăn cũng không có cái gì nguy hại. Sau đó, Lý Nặc nhìn về phía phụ nhân kia, nói ra, ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày giờ dậu đúng giờ uống thuốc. Phụ nhân hơi sững sờ, hỏi, ta? Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, chính là ngươi. Hắn giải thích nói, cái này uống thuốc cần lấy nữ tử thể nội âm khí làm dẫn, mới có thể kích phát ra dược hiệu, ngươi uống thuốc đằng sau, hắn ban đêm ngủ ở bên cạnh ngươi, sẽ tự nhiên hấp thu từ trong thân thể ngươi tản ra dược lực. Nữ tử hồ nghi nhìn xem Lý Nặc, nói ra, ta không hiểu y thuật, ngươi cũng không nên gặp ta. Tôn đại phu đồng dạng nghi hoặc nhìn Lý Nặc, hắn hiểu y thuật, cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này à, chẳng lẽ đây là đại hạ y gia độc môn bí phương? Nữ tử mặc dù không hiểu y thuật, nhưng vừa rồi gặp hắn chuẩn xác mà nói ra trượng phu bệnh tình, đối với hắn y thuật hay là công nhận. Nàng thu hồi y phương, nói ra, ngươi đơn thuốc tốt nhất hữu dụng, không phải vậy, chúng ta sẽ còn trở lại. Lý Nặc không quan trọng đúng vai, nói ra, lần này liền không thu các ngươi phí xem bệnh, nếu như phương này hữu hiệu, các ngươi trở lại bổ sung phí xem bệnh. Nhìn xem cái này hai vợ chồng rời đi, Tôn đại phu mặc dù trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ, nhưng vẫn là chịu đựng không hỏi. Đối với y gia tới nói, phương thuốc thuộc về cơ mật. Hắn vừa rồi vụng trộm nhìn bí phương hành vi, đổi lại khác y gia, khả năng đã cùng hắn trở mặt. Hỏi nữa, chính hắn đều cảm thấy có chút quá phận. Hắn cũng không đổi mà đặt câu hỏi, pháp này đến cùng có hữu hiệu hay không, 3 ngày sau đó, tự sẽ thấy rõ ràng đối với cái này đồng dạng hiếu kỳ, hay là cái kia tên tuổi đau nam tử hắn là thừa dịp giữa trưa hạ nha sang đây xem bệnh, nắm chắc thuốc đằng sau, thê tử đi về nhà, hắn còn muốn đi nha môn. Nha môn giờ dậu hạ nha, hắn ước lượng giờ dậu 3 khắc thời điểm về đến nhà. Lúc đầu muốn hỏi một chút thê tử thuốc sự tình, nhưng từ nha hoàn trong miệng biết được, thê tử giờ dậu uống thuốc, cảm giác buồn ngủ không gì sánh được, đã trở về phòng ngủ rồi. Nghe nói việc này, hắn không hiểu có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn thư thư phục phục ngâm tắm rửa, lại nhìn một hồi sách, vượt qua một cái không gì sánh được hài lòng ban đêm, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên ý thức được, buổi tối hôm nay, đầu của hắn giống như không có đau qua. Hắn quay đầu mắt nhìn trên giường nghỉ ngơi thê tử, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Trẻ tuổi đại phu quả nhiên lợi hại, thê tử uống thuốc, đầu của hắn liền hết đau, mà lại cách xa như vậy cũng có thể có hiệu quả. Dễ chịu ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, hắn rời giường lên nha thời điểm, phát hiện thê tử còn không có tỉnh. Hắn ngây ra một lúc, rồi ra ngón tay, cẩn thận tại nàng trong mũi thử một chút. Sống. Hắn thở phào một cái, yên tâm rời giường rửa mặt. Tại hắn rời nhà trước đó, cô gái trên giường chậm rãi tỉnh lại, có chút mơ hồ rủi rủi con mắt, hỏi, giờ gì? Nam tử gặp nàng tỉnh, sau cùng một chút lo lắng cũng biến mất theo, nói ra, lập tức giờ thỉnh, ta muốn đi nha môn. Nữ tử sửng sốt một chút, khó có thể tin nói, ta ngủ hơn 6 canh giờ. Hôm qua uống xong thuốc, nàng liền mệt mỏi muốn ngủ, không nghĩ tới một giấc thế mà ngủ lâu như vậy. Lấy lại tinh thần đằng sau, nàng lại hỏi trượng phu nói, đúng rồi, đầu của ngươi còn đau không đau? Chương 325. Nam tử cười nói, thật đúng là thần, từ hôm qua rời đi y quán đến bây giờ, đầu của ta liền không có đau nữa qua. Nữ tử trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái kia tuổi trẻ đại phu, so lão gia hỏa kia có bản lĩnh nhiều, khó trách dám không thu tiền xem bệnh. Nàng giờ phút này đối với chữa cho tốt trượng phu bệnh nhức đầu, lại nhiều mấy phần lòng tin, xem ra hôm nay còn phải đúng hạn uống thuốc. Hồi Xuân Đường. Lý Nặc hai ngày này, giữa trưa cho thư viện học sinh lên lớp, buổi chiều tại Hồi Xuân Đường tọa trận. Theo những học sinh kia tại Lục Nghệ bên trên tăng lên càng lúc càng lớn, Lý Nặc mỗi ngày dạy bọn hắn thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Thư pháp, hội họa, nhạc đạo, còn có kỵ xạ những này, không phải đơn giản lên lớp liền có thể tăng lên, Lý Nặc chỉ có thể cho bọn hắn trên đại phương hướng chỉ đạo, càng nhiều hay là cần chính bọn hắn luyện tập. Hắn hai ngày này tọa trận cảm ngộ chỉ có một cái, đó chính là y gia là thật kiếm tiền. Lấy Hồi Xuân Đường hai vị y sư làm thí dụ, tìm bọn hắn xem bệnh tiền xem bệnh là một lượng bạc, nói cách khác, mặc kệ bọn hắn có thể hay không chữa cho tốt bệnh, một lượng bạc này là tất thu. Trên thực tế, cũng không tồn tại không thể trị bệnh tình huống. Liền xem như không có nắm chắc chữa cho tốt bệnh, thuốc bổ kiểu gì cũng sẽ mở đi, dù sao thuốc bổ ăn đối với thân thể cũng không có gì chỗ xấu, hơn nữa còn quý, tùy tiện mở vài uống thuốc chính là mấy chục trên trăm bạc. Đây vẫn chỉ là hai vị y sư phí xem bệnh. Muốn để Tôn đại phu tự mình đến khám bệnh tại nhà, phí xem bệnh muốn 10 lượng bạc. Ngoài ra, nếu như chủ yếu xoa bóp bó xương, châm cứu trị liệu loại hình, lại là mặt khác giá tiền. May mắn thế giới này không có công nghệ cao chữa bệnh thiết bị, bằng không, một vòng kiểm tra làm xuống đến, lại dùng y gia chân khí điều dưỡng thân thể, kẻ có tiền cũng phải trở lại bẩn. Cũng may nơi này y gia không hấu người nghèo. Kết xù tiền xem bệnh, liền đem bách tính bình thường cự tuyệt ở ngoài cửa. Một cái cửa hàng tiểu nhị, một tháng tiền công, đại khái 2 lượng bạc tả hữu, liền xem như để mắc bệnh, cũng mua không nổi thuốc. Trên điện tử nói, y gia là tế thế cứu dân. Nhưng trên thực tế, y gia sớm đã thoát ly bách tính. Đỉnh cấp y gia vì hoàng thất phục vụ, kém một bậc vì quyền quý phục vụ, bách tính bình thường, căn bản không hưởng thụ được cái gì chữa bệnh tài nguyên. Cái này cũng càng thêm kiên định Lý Nặc tại Triệu Quốc làm thử chữa bệnh cải chế ý nghĩ. Nếu như pháp này có thể thực hiện trở về sau trở về đại hạ, liền có thể trực tiếp bắt trước. Lý Nặc đang suy tư thời điểm, Tôn đại phu tại tủ thuốc trước kinh ngạc nhìn hắn. Thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn thật sâu ý thức được một sự thật. Trừ tu vi không bằng hắn, vị này 20 tuổi người trẻ tuổi, cái gì đều mạnh hơn hắn, hắn trời sinh chính là vì y gia mà thành. Ngay tại hắn ngây người công phu, hai bóng người nhanh chân đi tiến đến y quán. Nữ tử kia đi thẳng tới Lý Nặc xem bệnh mặt bàn trước, cao hứng nói: "Thần y à, trợ phu ta đầu mấy ngày nay đều không có đau nữa." Nam tử kia trạng thái tinh thần, nhìn xem rõ ràng so 3 ngày trước tốt hơn nhiều. Nữ tử từ trong ngực lấy ra 100 lượng ngân phiếu, hai tay đặt ở Lý Nặc xem bệnh trên này, nói ra: "Tiểu thần y, đây là ngươi tiền xem bệnh, xin ngươi nhất định thu." Lý Nặc đem cái kia 100 lượng trả lại cho hắn, nói ra: "Ta tiền xem bệnh là 10 đồng tiền, các ngươi cho ta 10 văn liền tốt." Nữ tử kia nói: "Không không không, 100 lượng này ngài nhất định phải nhận lấy, mấy năm này, chúng ta không biết nhìn bao nhiêu đại phu đều không thể chữa cho tốt đầu của hắn đâu, tiền còn lại coi như là chúng ta báo đáp thần y." Lý Nặc nói: "Không có ý tứ, đây là quy củ của ta." Nữ tử còn muốn nói tiếp cái gì, nam tử lại bắt lấy nàng cổ tay, nói ra: "Nếu thần y có quy củ như vậy, chúng ta ra ngoài đổi chút đồng tiền đi." Trên thân hai người nhỏ nhất cũng là tán toái ngân lượng, đành phải đi ra ngoài trước đổi đồng tiền. Tôn đại phu kinh ngạc đi tới, trên mặt biểu lộ 10 phần mờ mịt. "Không phải thật chữa khỏi a? Hắn học được cả một đời y, cái kia rõ ràng chính là thuốc mê, làm sao còn có thể trị đau đầu? Còn không phải bệnh nhân chính mình phục dụng. Cái gì âm khí làm dẫn?" Hắn cảm thấy hắn học được mấy chục năm ý lý bị triệt để phá vỡ. Lý Nặc biết Tôn đại phu đang suy nghĩ gì, vừa cười vừa nói: "Tôn lão là muốn hỏi ta là thế nào chữa cho tốt hắn à?" Tôn đại phu liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Nếu như cái này dính đến các ngươi môn phái y y đạo bí mật, Lý đại phu hay là đừng nói nữa. Y y gia lưu phái khác biệt, chữa trị thủ đoạn cũng khác biệt. Tỷ như Dược Vương Cốc nhất mạch, am hiểu hơn khai căn, bọn hắn rất nhiều phương thuốc đều là bí mật bất truyền, bình thường sẽ đem chén thuốc luyện chế thành đan dược, cho dù là tổn thất một chút dược hiệu, cũng không thể để người khác đạt được phương thuốc. Lần trước hắn đến nhà hỏi thăm, đã là rất mạo muội. Chuyện giống vậy, hắn nơi nào có mặt làm lần thứ hai?" Lý Nặc lắc đầu, nói ra: "Không có cái gì bí mật không bí mật, y thuật chính là muốn trao đổi lẫn nhau mới có tiến bộ, nếu là Tôn đại phu có thể sử dụng nó đi cứu càng nhiều người, đối với ta cũng là công đức một kiện." Tôn đại phu nghe vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính. Đây là hắn đối với một vị thầy thuốc từ đáy lòng kính ý ngay từ đầu, y gia các tiền bối cũng là làm như vậy. Nhưng về sau, không biết vì sao, y gia dần dần phát triển thành bộ dáng bây giờ, bao quát Dược Vương Cốc ở bên trong, tất cả y phái cũng bắt đầu tăng tư. Rất nhiều chân quý y thuật, thậm chí vì vậy mà thất truyền, biến mất tại trong dòng sông của thời gian. Lý Nặc nhìn xem Tôn đại phu, cười nói: "Kỳ thật ta phương thức trị liệu rất đơn giản, không có cái gì âm khí làm dẫn, cái kia vài uống thuốc, cũng chính là lợi hại một chút thuốc mê mà thôi." Tôn đại phu ngạc nhiên nói: "Vậy vì sao?" Lý Nặc cười nói: "Vì sao đầu của hắn đau nhức chứng sẽ tốt đúng không?" Tôn đại phu liên tục gật đầu. Lý Nặc mở miệng nói: "Tại đôi vợ chồng kia đến khám bệnh thời điểm, ta chú ý tới, mỗi khi nữ tử kia líu lo không ngừng thời điểm, trợ phu của hắn liền sẽ nhíu mày, mà khi ta cầm cố lại nàng đoạn thời gian kia, lông mày của hắn thì thư giãn ra, cho nên ta suy đoán, đầu của hắn đau nhức chứng, hẳn là thê tử của hắn đưa tới." Hắn tiếp tục giải thích nói: "Về sau coi ta biết được, khi hắn chỉ có tại hạ nha về nhà, hoặc là ngày nghỉ một cùng ngày nghỉ thời điểm mới có thể đau đầu, ta liền càng thêm vững tin điểm này, bởi vì những khi này, hắn đều là cùng thê tử của hắn cùng một chỗ." Tôn đại phu ngạc nhiên nói: "Cho nên, ngươi để nữ nhân kia phục dụng thuốc ngủ, dạng này nàng liền sẽ không tại hắn trượng phu bên thai ồn ào rồi." Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra: "Đại hạ nha môn là giờ dậu hạ nha, cho nên ta để nàng giờ dậu uống thuốc, khi nàng trượng phu khi về nhà, nàng đã bởi vì dược hiệu phát tác mà ngủ mê, mà khi lúc nàng tỉnh lại, trượng phu của nàng cũng nên rời giường lên nha, bởi vậy, trong đoạn thời gian này, nàng là không có cơ hội ghé vào lỗ thai hắn cầu nhỏ." Tôn đại phu cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Nguyên lai bệnh còn có thể như thế trị. Hộ bộ thượng thư mẫu thân bệnh, hắn cũng là mở ra lối riêng. Loại này phương pháp chữa bệnh, chính mình muốn 100 năm cũng sẽ không nghĩ đến. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hỏi: "Vậy nếu như đầu của hắn đau nhức, không phải là bởi vì nguyên nhân này đâu?" Lý Nặc nhìn thoáng qua y quán bên ngoài, cười nói: "Kỳ thật trước kia ta cũng đã gặp qua bệnh như vậy lệ, thông qua hỏi hắn mấy cái kia vấn đề, đã có thể xác định hắn nguyên nhân bệnh, vạn nhất là ta xem bệnh sai, cũng bất quá là để nữ tử kia ngủ nhiều 2 ngày mà thôi, dù sao ta cũng không có thu tiền xem bệnh, không sợ nàng để cho ta trả lại tiền." Y quán bên ngoài, hai vợ chồng nghe vậy, cứ thế tại nguyên chỗ. Nam tử kia một mặt khó có thể tin, nữ tử thì là đầy mặt xấu hổ. Y thì quán bên trong, Tôn đại phu hết hầu giật giật, lại không hề nói gì đi ra, cuối cùng chỉ là đối với Lý Nặc ôm quyền, nói ra, lão phu thủ giáo. Chương 326, ý địa ra đột phá, hạo nhiên chi khí. Hồi xuân đường, hai vợ chồng thay xong đồng tiền trở về, đếm ra 10 văn, cùng kính giao cho Lý Nặc. Nữ tử kia không ngờ tới, khốn nhiều trượng phu mấy năm, bãi phòng danh ý đều không chữa khỏi đau đầu chứng, lại là bởi vì chính mình. Nàng nhìn xem trượng phu của mình, túi đầu xuống, xấu hổ nói ra, đều là ta không tốt, ta về sau cũng không tiếp tục cầm giảm. Nam tử nghe vậy, cũng liền nói gấp, ta cũng không trách ngươi. Một lát sau, hai vợ chồng đối với Lý Nặc thi lễ một cái, hoan thiên hỉ điệu rời đi. Tôn đại phu nhìn xem bọn hắn dắt tay mà đi bóng lưng, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Hai ngày này, từ Lý Nặc trên thân, hắn học được một chút đồ vật. Làm y gia, hắn quá mức ỷ lại y lý cùng y gia chân khí. Đã có thể chữa người, cũng có thể y tâm, đây mới thật sự là y gia. Lúc này, lại có hai bóng người đi vào y quán. Người đến là một nam một nữ, dắt tay đi đến xem bệnh trước sân khấu, nữ tử kia nói ra, chúng ta tìm Tôn đại phu. Hai người này rõ ràng là một đôi vợ chồng, sau lưng đều là phụ có trường kiếm, xem ra hẳn là võ giả. Lý Nặc cũng chú ý tới hai người này, trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Tông sư, hay là hai vị tông sư? Nhìn hai người niên kỷ, hẳn là tại chừng 40 tuổi. Cái tuổi này tông sư, thiên phú mặc dù so với Nhạc Mẫu đại nhân còn hơi kém một chút, nhưng cũng được xưng tụng là kỳ tài ngút trời. Tôn trưởng lão từ sự tình vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần, đi đến xem bệnh trước sân khấu, nói ra, lão phu chính là, các ngươi là đến khám bệnh. Gặp hai người gật đầu, trong lòng của hắn không khỏi có chút không chắc. Võ giả thể phách cường kiện bình thường sẽ không xảy ra bệnh, nhưng nếu là sinh bệnh, rất có thể là khó giải quyết bệnh nặng. Hắn ngồi trên ghế, hỏi, hai người các ngươi ai xem bệnh, có gì triệu chứng? Nam tử mắt nhìn bên người nữ tử, đối với Tôn đại phu nói, vợ chồng chúng ta hai người thành hôn nhiều năm, lại chưa từng có dòng dõi, nghe nói Tôn thần y am hiểu trị liệu tật này, cho nên tới tìm xem bệnh. Nói xong, hắn đem 10 lượng bạc để lên bàn. Tôn đại phu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hắn am hiểu trị liệu nhiều loại tật bệnh, am hiểu nhất chính là vô sinh chứng. Vài chục năm nay, trong tay hắn chữa trị vô sinh chứng vợ chồng, không có 1000, cũng có 800. Hai vợ chồng này, hiển nhiên là mộ danh mà tới. Hắn nhìn về phía nam tử kia, nói ra, ta trước giúp ngươi bắt mạch. Nam tử vươn tay, Tôn thần y đem ba ngón tay khoác lên trên cổ tay của hắn, một lát sau thu hồi, vừa nhìn về phía nữ tử kia, nói ra, ngươi cũng đưa tay ra tới. Nữ tử trung niên vươn tay cổ tay, Tôn thần y lại vì nàng xem bệnh bắt mạch, lông mày nhăn đứng lên. Vợ chồng hai người thấy vậy, hai trái tim đều chìm xuống dưới. Tên nam tử kia lấy dũng khí hỏi, đại phu, thế nào? Tôn đại phu không có mở miệng. Khó trách bọn hắn thành hôn nhiều năm đều không có dòng dõi, hai vợ chồng này vấn đề rất khó giải quyết. Hai vợ chồng bên trong, nam tử thể chất chí dương chí cương, nữ tử thì chí âm chí hàn. Nếu như chỉ là phổ thông thể chất vấn đề, cũng không có gì, còn có đường giải quyết. Nhưng hắn vừa rồi dùng chân khí dò xét một phen, trên người bọn họ cùng sinh dục có liên quan mấy cái mấu chốt huyệt vị, đều biểu hiện ra cực âm cùng cực dương. Dù là vợ chồng hai người một người có vấn đề, đều bãi lấy trên chén dòng dõi. Thân thể hai người đều có vấn đề, bọn hắn đương nhiên không có khả năng có hài tử. Hắn lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, lão phu bất lực, các ngươi đem tiền xem bệnh thu hồi đi thôi. Vợ chồng hai người nghe vậy, trong mắt cuối cùng một hy vọng cũng tan vỡ. Tôn đại phu nhịn không được hỏi, hai vị đều là võ giả, tại các ngươi tu hành mới bắt đầu, dạy các ngươi công pháp người, chẳng lẽ chưa nói với các ngươi, tu hành này hai loại công pháp là không có cách nào mang thai dòng dõi sao? Trước kia cũng có võ giả tìm hắn nhìn đồng dạng bệnh. Võ giả công pháp tu hành có nhiều loại thuộc tính. Nữ tử tu hành công pháp nếu là khuynh hướng âm hàn, mà lại chân khí chạy qua bảo dục, đại hách, quan nguyên mấy cái này mệt vị, sẽ dẫn đến cung hàn không cách nào thai nghén. Nam tử như tu hành chí dương công pháp, lại chân khí chạy qua thận du cùng hội âm mấy cái mệt vị, sẽ giết chết thận tinh đồng dạng không cách nào sinh dục. Vợ chồng bọn họ hai người đem cái này hai đầu cấm kỵ chiếm toàn. Đừng nói là hắn, liền xem như thần tiên tới cũng không có cách nào. Đôi vợ chồng này liếc nhau, đều là thở dài. Tu hành mới bắt đầu, mặc dù sư phụ đã sớm cáo chi qua bọn hắn việc này, nhưng lúc kia, hai người một lòng tu hành, vì truy cầu càng nhanh tốc độ tu hành, căn bản không có cân nhắc qua dòng dõi sự tình. Thẳng đến hai người thành thân nhiều năm, song song tấn cấp tông sư, tận mắt thấy người khác hưởng hết con cái chi nhạc, vừa rồi hối hận quyết định ban đầu. Bọn hắn xuống núi bái phỏng vô số danh y liễu, cho ra đáp án lại là giống nhau. Nam tử kia nhìn xem Tôn đại phu, không xác định hỏi, ngươi là Tôn Cảnh Tôn đại phu sao? Tôn đại phu nhẹ gật đầu, nói ra, chính là lão phu. Nam tử có chút không có khả năng tiếp nhận, lẩm bẩm nói, không có khả năng à, quốc sư nói qua, để cho chúng ta đến hồi xuân đường, nói nơi này có người có thể trị bệnh của chúng ta, chẳng lẽ quốc sư nói không phải ngươi? Bọn hắn trước khi đến liền nghe ngóng, hồi xuân đường Tôn Cảnh Tôn đại phu, cả đời chữa trị vô sinh chứng vô số, quốc sư nói không phải hắn, còn có thể là ai? Quốc sư? Tôn đại phu biểu lộ sững sờ, là quốc sư để cho bọn họ tới. Quốc sư là đệ lục cảnh âm dương gia, có thể biết trước, lão nhân gia ông ta mà nói, nhất định không có sai. Nhưng là, chính mình thật trị không được a. Bọn hắn đã tu hành 30 năm trở lên, thể chất đã sớm bị công pháp hoàn toàn thay đổi, trừ phi bọn hắn nguyện ý tự phế tu vi, sau đó lại dựa vào âm dương điều hòa phương thuốc, điều dưỡng thân thể 10 năm trở lên. Nhưng lúc kia, nàng đều đã hơn 50 tuổi, còn có thể sinh sao? Ngay tại hắn chất vấn quốc sư đại nhân có phải hay không tính sai thời điểm, một bóng người chậm rãi đi đến xem bệnh đài trước đó. Giờ khắc này, Tôn đại phu đông nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ quốc sư đại nhân nói chính là hắn? Quốc sư đại nhân là sẽ không sai, là hắn, nhất định là hắn. Trước đó hai vị bệnh nhân bị hắn dùng kỳ lạ phương pháp chữa trị, Tôn Cảnh còn có thể còn vì chính mình tìm xem lý do. Dù sao, hắn đã giả, tư duy bị giam cầm, so ra kém người tuổi trẻ tư duy. Nhưng lần này thế nhưng là chính mình am hiểu nhất lĩnh vực. Tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại, đây đối với một cái làm nghề y mấy chục năm lão nhân mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Nặc, hỏi: "Lý đại phu, ngươi có thể trị?" Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra: "Có lẽ có thể. Khác bị bệnh cũng được, bởi vì công pháp vấn đề đưa đến không có khả năng sinh con, đây không phải vừa vận đụng vào hắn am hiểu nhất lĩnh vực sao?" Lúc trước vì giúp giai nhân cải tiến Ngọc Thanh Tâm Quyết, hắn không biết phí hết bao nhiêu tâm tư. Tại cải tiến trên công pháp, hắn có chính mình độc môn kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía đôi vợ chồng kia, nói ra: "Hai vị có tiện hay không để cho ta nhìn một chút các ngươi công pháp tu hành?" Hai người liếc nhau, cũng không trả lời ngay. Bọn hắn tu hành công pháp chính là bí mật bất truyền, chỉ có tông môn hạch tâm nhất đệ tử có thể tu tập. Nếu như là Tôn đại phu đưa ra yêu cầu này, bọn hắn có thể sẽ không do dự. Nhưng người trẻ tuổi này y thuật của hắn, chẳng lẽ so Tôn đại phu còn tốt? Nam tử kia lắc đầu, nói ra: "Công pháp của chúng ta không có mang ở trên người." Lý Nặc không nói gì nữa, hắn hiện tại cũng coi là một vị y gia, mặc dù hắn rất nguyện ý giúp trợ bệnh nhân, nhưng nếu như bọn hắn không tin nhiệm mình, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Đã đến cơm trưa thời gian, hắn muốn trở về cho y y nhân nấu cơm. Nói xong, hắn cùng Tôn đại phu lên tiếng chào, liền rời đi hồi xuân đường. Tôn đại phu nhìn ra hai người chất vấn, chủ động mở miệng nói ra: "Lý đại phu y thuật so lão phu còn cao minh hơn, nếu quả như thật có người có thể chữa cho tốt bệnh của các ngươi, người kia nhất định là hắn." Trở lại sứ quán đằng sau, Lý Nặc phát hiện Lục công chúa cũng ở nơi đây. Hắn cùng y y nhân nói xong, buổi trưa hôm nay trở về ăn cơm. Tại hồi xuân đường chậm trễ một hồi, lúc về đến nhà, nàng đã bắt đầu chuẩn bị, Lục công chúa cũng ở một bên hỗ trợ. Mỗi lần nấu cơm, hai người phân công đều rất rõ ràng. Lý Nặc phụ trách xuống bếp, những chuyện khác, y y nhân thì toàn bộ ôm đồm. Nhìn xem nàng tại phòng bếp chăm chú bận rộn, thật là có như vậy mấy phần giai nhân dáng vẻ. Sau khi ăn cơm xong, y y nhân chủ động đi rửa chén, Lý Nặc cùng Triệu Chi Ý ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Triệu Chi Ý nhìn về phía hắn, nói ra: "Ta đã hướng hộ bộ đưa ra xin mời, hộ bộ đồng ý, trước cho quyền chúng ta một vạn lượng, dùng cho viện y học chuẩn bị, thời gian cấp bách, mới xây một tòa học viện hẳn là không còn kịp rồi, ta chuẩn bị đem kinh đô một tòa cựu thư viện đổi mới một chút, trong vòng 10 ngày, hẳn là có thể đưa vào sử dụng." Lục công chúa mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, viện y học tiền kỳ công việc chuẩn bị đã chuẩn bị kết thúc. Trước mắt còn có hai vấn đề cần giải quyết, một cái là sinh nguyên, một cái là giáo viên. Chương 326. Sinh nguyên đơn giản, học y là một cái rất không tệ mưu sinh thủ đoạn, không chỉ có thể diện mà lại thu nhập không ít. Cho dù là một chút nhà có tiền, cũng có rất nhiều đem hải tử đưa đến y quán học đồ. Học đồ không chỉ có muốn miễn phí giúp sư phụ làm việc, thậm chí càng trái lại thanh toán sư phụ một bút không ít phí tổn. Dù vậy, có dạy bọn hắn y thuật, cũng phải nhìn y sư tâm tình. Viện y học nếu là lấy triều đình danh nghĩa, tuyển nhận y ra học đồ, căn bản không cần lo lắng sinh nguyên vấn đề. Triều đình thậm chí có thể cho bọn hắn cung cấp ăn ngủ, cấp cho nhất định phụ cấp, yêu cầu là bọn hắn sau khi tốt nghiệp, cần tại triều đình mở trong y quán làm nghề y 5 năm. 5 năm đằng sau, bọn hắn có thể tự hành lựa chọn đi ở triều đình mở y quán, là bọn hắn bước kế tiếp chuyện sắp phải làm. Trải qua mấy ngày nay tại hồi xuân đường tòa trận, Lý Nặc ý thức được, cơ sở chữa bệnh nhất định phải nắm giữ tại triều đình trong tay. Bây giờ tất cả y quán, cơ hồ đều là vì kẻ có tiền cùng quyền quý phục vụ. Chữa bệnh cải chế đằng sau, nhất định phải đem phí xem bệnh cùng dược phí quy phạm tại một hợp lý phạm vi, để phổ thông bách tính cũng để mắc bệnh. Công lập y quán đại phu cũng không nhất định cần cao bao nhiêu tu vi, thậm chí đều không cần nhập cảnh. Chỉ cần bọn hắn nắm giữ cơ bản y học thường thức, có thể trị liệu một chút thường gặp cơ sở chứng bệnh, cũng đã đủ rồi. Lý Nặc mấy ngày nay tại hồi xuân đường tọa trận, kỳ thật cũng không chỉ là tại cùng Tôn đại phu trao đối. Hắn càng nhiều hơn chính là tại hiểu rõ đương kim chữa bệnh tình huống. Ở thế giới này, y gia mặc dù có thần kỳ năng lực, liền ngay cả hậu thế khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng còn kém rất rất xa. Nhưng chính là bởi vì quá ỷ lại y gia chân khí, ngược lại trở ngại cơ sở y học phát triển. Cao cảnh y gia xuất thủ, có thể làm vết thương lập tức khép lại, tật bệnh lập tức chữa trị. Nhưng không có nhập cảnh, lại hoặc là đê cảnh y gia, đối mặt một chút tại một thế giới khác, một chút hơi có chữa bệnh người thường thức liền có thể giải quyết tình huống lại thúc thủ vô sách. Lý Nặc trong đầu có hai bộ y học hệ thống. Một bộ là thế giới này cổ điển y gia hệ thống, một bộ khác là một thế giới khác khoa học chữa bệnh hệ thống. Đương nhiên, hắn không phải y học chuyên nghiệp, biết được hiện đại chữa bệnh tri thức không nhiều, nhưng làm người bình thường chữa bệnh thường thức hay là có được. Tỷ như một chút vệ sinh phòng dịch phương pháp, cấp cứu thủ đoạn, cùng một chút thượng vàng hạ cám, từ trên mạng nhìn thấy, có thể là trong tiểu thuyết mạng hiểu rõ đến không thành hệ thống, xúc xích kiến thức y học. Hắn dự định đem cái này hai bộ hệ thống kết hợp, sáng tạo ra một bộ mới y học hệ thống. Trải qua hai ngày này ấp ủ, hắn đã có một chút ý nghĩ. Trước kia Lý Nặc chỉ là đang vì mình tính mệnh mà bươn ba, hắn xử án, giết quyền quý, càng nhiều hơn chính là vì mạng sống. Bây giờ, ngắn hạn bên trong, hắn đã không có lo lắng tính mạng. Hắn ở thế giới này có bằng hữu, có thế tử, còn sắp có hài tử. Chân chính cùng thế giới này thành lập được liên hệ chặt chẽ đằng sau, hắn cũng bắt đầu nghĩ đến, có hay không có thể vì thế giới này làm những gì. Không làm tu hành, không làm mạng sống, đơn thuần muốn thông qua năng lực của mình, cải biến cái này cũng không thế giới hoàn mỹ. Liên theo nghề thuốc nhà bắt đầu đi. Lý Nặc nhấc bút lên, ở trên giấy viết xuống mấy chữ. Chữa bệnh sổ tay. Hắn muốn biên soạn một bộ y học điện tịch, không nói những cái kia thâm ảo y lý, chỉ nói cơ sở vệ sinh phòng dịch tri thức, cấp cứu thủ đoạn, cùng các loại phổ biến bệnh phán đoán cùng phương pháp trị liệu. Đây không phải một bản cho y gia sách, hắn muốn để y gia bên ngoài người cũng có thể xem hiểu. Khi Lý Nặc rơi xuống sách chữ cuối cùng một bút lúc, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo lực lượng ba động. Lý Nặc túi đầu nhìn về phía đan điền vị trí, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Trong cơ thể hắn đạo kia thuộc về y gia lực lượng, bỗng nhiên trên diện rộng tăng trưởng. Trong nháy mắt, liền tăng trưởng đến tương đương với pháp gia đệ nhị cảnh trình độ. Lý Nặc nhìn về phía trên giấy bốn chữ, như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ là viết xuống bốn chữ, y gia tu vi liền trực tiếp tăng lên tới đệ nhị cảnh. Rất khó tưởng tượng, khi hắn đem quyển sách này biên xong, đồng thời phổ biến đằng sau, tu vi sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Cửa tiểu viện, Tôn Đại Phu mang theo đôi kia võ giả vợ chồng bước vào tiểu viện. Sau một khắc, cước bộ của hắn liền dừng lại. Hắn đột nhiên nhìn về phía bàn đá phương hướng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lý Nặc. Vừa rồi đó là đột phá khí tức. Hắn nhập cảnh mới vừa vặn 3 ngày à, 3 ngày liền có thể đệ nhất cảnh đột phá đệ nhị cảnh. Tuy nói y gia tiền kỳ đột phá cũng không phải là rất khó, nhưng mình khi đó cũng dùng dòng dã 3 năm. 3 năm a? Hắn gái kia 3 năm là thế nào qua, mỗi ngày đi sớm về tối, dụng tâm học tập y lý, mỗi ngày hỏi bệnh trăm vị trở lên bệnh nhân, bận đến ngay cả ăn cơm thời gian đều không có, dưới loại tình huống này, hắn cũng đầy đủ dùng 3 năm mới đột phá đến đệ nhị cảnh. Lý Nặc đến cùng đã làm gì? Tại hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ thời điểm, lại là một đạo khí tức từ trên thân Lý Nặc khuyết tán mà ra. Tôn Đại Phu hơi sững sờ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Nặc, lẩm bẩm nói, đây là khoảng cách Lý Nặc gần nhất Triệu Chi Ý, trước hết nhất cảm nhận được đạo khí tức này, cũng khiếp sợ môi đỏ khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, hạo nhiên chi khí. Lý Nặc cảm giác được trong cơ thể mình thêm ra lại một đạo khí tức, sửng sốt một hồi đằng sau, dần dần lấy lại tinh thần hạo nhiên chi khí. Hắn cũng nhập cảnh Nho Gia. Hắn biết Nho Gia là thế nào tu hành, có thể nói, tất cả người đọc sách, chỉ cần tham gia khoa cử, liền tất nhiên muốn thông hiểu Nho Gia điển tịch, có nhập cảnh Nho Gia cơ sở. Nhưng cũng chỉ là cơ sở mà thôi. Nho Gia là duy tâm, tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ, chỉ đọc Nho Gia điển tịch cũng không đủ, còn cần có một viên chân chính nhân ái chi tâm. Loại này nhân ái chi tâm là đối với người trong thiên hạ nhân ái chi tâm. Lý Nặc trước kia làm sự tình, mặc dù là rất nhiều nhập cảnh Nho Gia đệ tử đều làm không được, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là vì mình, so với những ngự sử kia bọn họ, thiếu một viên Nho Gia chi tâm. Thẳng đến hắn không còn vì mình, chân chính muốn vì thiên hạ người làm vài việc thời điểm, hắn mới có nhập cảnh Nho Gia tư cách. Nho Gia là các nhà đứng đầu. Mặc kệ là Pháp gia, Y gia, Mặc gia, Binh gia hay là Nông gia, tu hành gia chỉ cần có được một viên chân chính nhân ái chi tâm, đều có thể kiêm tu Nho Gia. Lý Nặc đếm trong cơ thể hắn lực lượng. Pháp gia, Nhạc gia, Võ đạo, Đạo gia, Y gia, Nho gia. Những lực lượng này mặc dù không giống nhau, nhưng lại ở trong cơ thể hắn, lấy một loại phi thường hài hòa phương thức cùng tồn tại lấy. Có thể đoán được chính là, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Hắn cách tung hoành gia nhập cảnh, hẳn là cũng không xa. Loại tình huống này, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, cũng không có qua bất kỳ ghi lại nào. Lý Nặc nhìn xem phiêu phù ở trước mặt hắn bản này hư ảo chi thư, trong lòng sinh ra một cái hoài nghi. Pháp điển, thật chỉ là pháp gia đồ vật sao? Dựa vào một bản pháp điển, liền có thể nhẹ nhõm trở thành thông hiệu các nhà toàn năng chiến sĩ. Triệu Chi Ý nhìn xem Lý Nặc, kinh ngạc nói không ra lời. Tôn Đại Phu bước nhanh đi tới, nhìn xem Lý Nặc trước mặt trên bàn để đó một trang giấy, trên giấy viết bốn cái phiêu giật chữ lớn. Hắn là y gia, bởi vì thường xuyên muốn hút thuốc, bởi vậy luyện thành chữ đẹp. Nhưng hắn chữ cùng Lý Nặc chữ hoàn toàn không thể so sánh, điểm này hắn tại hồi xuân đường thời điểm liền phát hiện. Chỉ cần sinh ra so sánh suy nghĩ, trong lòng của hắn liền hiện ra xấu hổ cảm giác. Nhưng hắn chữ không phải mấu chốt. Chữa bệnh sổ tay, hắn muốn biên soạn một bản y thư. Đến cùng là cái gì y thư, chỉ dùng viết một cái tên sách, liền có thể để vừa mới nhập cảnh hắn, trong nháy mắt đột phá đệ nhị cảnh. Từ xưa đến nay, y gia các tiền bối biên soạn vô số y thư. Bọn hắn cũng bởi vì truyền bá y y đạo mà được lợi, tu vi tăng lên trên diện rộng. Đến bây giờ, y gia đã rất khó mới có sáng tạo cái mới, liền xem như có người biên soạn y thư, cũng là trên cơ sở của tiền nhân sửa chữa tăng tiến, đối với tu vi tăng trưởng cực kỳ có hạn, đây cũng là y gia lại khó ra lục cảnh nguyên nhân trọng yếu. Chỉ dựa vào tên sách bốn chữ, liền có thể trong nháy mắt phá cảnh, bản này y thư nội dung, nhất định là khai sáng tính. Nếu như hắn có thể tham dự bản này y thư biên soạn, chẳng phải là đệ ngũ cảnh có hy vọng. Tu vi hay là thứ yếu? Cái này nhất định là một bản lưu danh sử sách Y Gia đạo điển tịch, nếu như hắn tên tôn cảnh có thể lưu tại phía trên, chẳng phải là cũng có thể lưu danh bách thế, bị vô số ý gia bọn hậu bối kính ngưỡng. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được kích động toàn thân run rẩy. Phù phù. Hắn trực tiếp quỳ gối Lý Nặc trước mặt. Lý Nặc giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, vị Tôn đại phu, nói ra, Tôn lão, ngài làm cái gì vậy, mau dậy đi. Tôn đại phu ôm chân của hắn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Lý đại phu, van cầu ngươi, mang ta cùng một chỗ biên soạn bản này y thư đi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng, van cầu ngươi. Chương 327, Công Tôn đại sư di ngôn. Lý Nặc nhìn xem ôm thật chặt hắn bắp đuổi Tôn đại phu, nói ra, Tôn đại phu, ngươi trước đứng lên. Tôn đại phu ôm thật chặt lấy chân của hắn, một chút đều không có đệ tứ cảnh đại y khí độ, nói ra, không, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đứng lên. Kỳ thật tại viết sách bên trên, Lý Nặc không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Những này truyền thống y gia hiểu, hắn cũng đều hiểu, hắn hiểu, bọn hắn chưa hẳn hiểu. Bất quá Lý Nặc rất rõ ràng, có một số việc, một mình hắn là không làm được, tăng thêm một chút đạo lý đối nhân xử thế, nhiều một ít người giúp hắn, cớ sao mà không làm. Tại sách trang cuối thêm một câu cảm tạ Tôn đại phu đối với cái này sách biên soạn cung cấp trọng yếu trợ giúp hoặc là dứt khoát kéo một cái gửi tới lời cảm ơn danh sách, đem hắn danh tự thả vị thứ nhất, bao lớn chút chuyện. Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, tốt tốt tốt, ngươi trước đứng lên, ngươi đứng lên chúng ta lại thương lượng. Tôn đại phu đứng người lên, xoa xoa tay, sắc mặt kích động. Đây chính là danh lưu y sử cơ hội tốt ta, chỉ cần Lý Nặc có thể mang theo hắn, hắn nguyện ý đem suốt đời y y đạo cảm ngộ đều cống hiến ra tới. Hai vị tông sư vợ chồng đứng ở trong viện, hồi lâu mới từ cái này kiếp sợ một màn bên trong lấy lại tinh thần. Như vậy có danh tiếng đại y, đối với một vị người trẻ tuổi hành đại lễ này, người trẻ tuổi kia tất nhiên là có bản lĩnh thật sự. vị trung niên nam tử kia đi lên trước, nói ra, vị tiểu thần y này, công pháp của chúng ta hoàn toàn chính xác không có mang ở trên người, chúng ta bây giờ viết cho ngài, hy vọng ngài bỏ qua cho chúng ta vừa rồi mạo phạm. Mạo phạm ngược lại là không tính là, công pháp tu hành vật trọng yếu như vậy, không có khả năng dễ tin người xa lạ, Lý Nặc tỏ ra là đã hiểu. Hắn cũng không có cùng bọn hắn so đo chuyện này, tiện tay đem giấy bút đưa cho hắn. Tống Y Liễu nhân rửa xong bát đĩa, gặp trong viện bỗng nhiên nhiều ba người, thế là đi tới. Hai vị võ đạo tông sư theo bản năng nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nữ tử này nhìn xem chừng 20 tuổi, nhưng lại có đệ tứ cảnh đỉnh phong thực lực. Vợ chồng bọn họ hai người, 40 tuổi trước đó tấn cấp tông sư, đã cực kỳ hiếm thấy. Ngay sau đó Võ Lâm, chỉ sợ chỉ có Đại Hạ Tam Thanh Tông vị kia, so với bọn hắn tấn cấp sớm hơn. Vị thiếu nữ này, khoảng cách tông sư, chỉ có cách xa một bước. Loại thiên phú này, trong vòng 5 năm, tất nhiên có thể phóng ra một bước kia. Triệu Quốc chưa từng xuất hiện dạng này một vị thiên tiêu. Tống Y Liễu nhân chỉ là mắt nhìn hai vị tông sư, liền không lại chú ý bọn hắn. Nàng thấy qua tông sư nhiều lắm, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Hai vị tông sư cầu con sốt ruột, rất nhanh viết xong công pháp tu hành, giao cho Lý Nặc. Lý Nặc nhìn một chút, hai người tu hành công pháp, một cái tên là Liệt Dương Kiếm Quyết, một cái tên là Hàn Dương Kiếm Quyết, thuộc tính một cái cực dương, một cái cực âm. Nếu như vợ chồng bọn họ hai cái công pháp đổi chỗ một chút, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Đáng tiếc, nam dương nữ âm, mà lại chân khí còn chạy qua mấy cái trọng yếu huyệt vị, thân thể hai người đều xảy ra vấn đề, cho dù là ngày tiếp nối đêm, mỗi ngày cày cấy, cũng là không có khả năng mang thai. Nữ tử trung niên kia nhìn về phía Lý Nặc, chớ mong hỏi, thần y y, có hay không biện pháp? Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, vấn đề không lớn. So với Ngọc Thanh Tâm Quyết, hai môn công pháp này xem như đơn giản, chỉ cần tại vốn có trên cơ sở, gia tăng mấy cái huyệt vị, đem hai môn công pháp này đều biến thành không có thuộc tính công pháp, thân thể của bọn hắn tình huống liền sẽ không lại chuyển biến xấu. Kể từ đó, lại dựa vào y gia thủ đoạn, điều dưỡng 2 năm, thân thể của bọn hắn liền có thể khôi phục. Còn có một cái càng nhanh biện pháp, đó chính là đem bọn hắn công pháp thuộc tính điên đảo, cải biến chân khí thuộc tính, dạng này chính bọn hắn liền có thể dùng chân khí tầm bổ thân thể, khôi phục thời gian càng nhanh. Đối bọn hắn tới nói, đương nhiên là loại phương pháp thứ hai càng tốt hơn. Bất quá đối với Lý Nặc mà nói, loại phương pháp thứ hai muốn phiền toái một chút, càng tốn thời gian. Lý Nặc đem hai bộ phương án đều lấy ra, chờ bọn hắn lựa chọn. Hai người thế mới biết, vị thần y này lại là muốn vì bọn hắn sửa chữa công pháp. Đây chính là tông môn đệ lục cảnh tổ sư đều làm không được sự tình. Hai người lẫn nhau, nam tử trung niên kia hỏi, chúng ta có thể tuyển loại phương pháp thứ hai sao? Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, bất quá loại phương pháp thứ nhất, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi kết quả, loại thứ hai mà nói, cần một chút thời gian. Nữ tử không kịp chờ đợi hỏi, cần bao lâu? Lý Nặc nghĩ, nói ra, 3 ngày đi. Chủ yếu là hắn còn có sự tình khác phải bận rộn, không có cách nào đem nhiều thời gian hơn đặt ở giúp bọn hắn cải tiến trên công pháp. Hai vợ chồng nhẹ nhàng thở ra, 3 ngày mà thôi, bọn hắn 3 năm cũng chờ đến đây, không quan tâm một cái 3 ngày. Nữ tử nói, vậy chúng ta tuyển loại thứ hai. Nhìn xem Tôn Đại Phu xoắn xuýt ánh mắt, Lý Nặc biết trong lòng của hắn kìm nén vấn đề, cũng không dám hỏi. Vừa vặn hắn cũng phải cùng đôi vợ chồng này giải thích một chút làm sao chữa bọn hắn, thế là Lý Nặc kỹ càng cùng bọn hắn giới thiệu một chút về mình phương án. Một bộ này phương án trị liệu, bao gồm võ đạo cùng y gia hai cái hệ thống. Tôn Đại Phu cùng vợ chồng hai người đều nghe chỗ hiểu chỗ không. Có quan hệ y gia kinh mạch, huyệt vị, âm dương, Tôn Đại Phu nghe hiểu, nhưng là đối với võ đạo công pháp phương diện sự tình, hắn là một chút đều không rõ. Vợ chồng hai người thì vừa vặn tương phản, nói lên võ đạo công pháp, bọn hắn hết sức quen thuộc, nhưng đối với y gia một chút lý luận, bọn hắn chỉ có thể nghe cái náo nhiệt. Tôn Đại Phu nhìn về phía vợ chồng hai người. Vợ chồng hai người cũng nhìn về phía Tôn Đại Phu ánh mắt giao hội đằng sau, song phương trong lòng đều đã nắm chắc. Không nghĩ tới, lại có người có thể cải tiến loại này đỉnh cấp công pháp, nam tử trung niên ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, đối với Lý Nặc chắp tay, nói ra, đa tạ thần y. Xin hỏi thần y tiền xem bệnh là bao nhiêu? Lý Nặc nói, các ngươi liền cho 10 đồng tiền đi. Hai người nghe vậy sững sờ. Đừng nói 10 đồng tiền, cho dù là 100. Không lượng, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Nam tử trung niên cho là mình nghe lầm, đang muốn hỏi lại, Tôn Đại Phu chủ động giải thích nói, Lý Đại Phu là một vị chân chính đại y, có được tế thế cứu nhân chỉ lớn, sẽ không bởi vì các ngươi bệnh tình đối với những người khác khó giải quyết, liền thu nhiều các ngươi tiền xem bệnh. Nghe Tôn Đại Phu nói như vậy, nam tử trung niên không có tại tiền xem bệnh sự tình bên trên nhiều lời, hắn từ trong ngực lấy ra một chồng đã sớm chuẩn bị xong ngân phiếu, nói ra, tốt, tiền xem bệnh phía trên, chúng ta tuân theo Lý Đại Phu quý củ, nhưng cải tiến công pháp một và lượng, còn xin Lý Đại Phu nhất định nhận lấy. Lý Nặc khoát tay áo, nói ra, bạc cũng không cần, ta vừa vặn muốn mời hai vị giúp cái chuyện nhỏ, coi như là lẫn nhau chống đỡ qua đi. Người trong võ lâm, sợ nhất có ân có báo, nam tử trung niên nghe vậy vui mừng, lập tức nói, Lý Đại Phu mời nói, phàm là có thể sử dụng đến địa phương, hai vợ chồng ta nhất định sẽ không chối từ. Lý Nặc cười cười, nói ra, cũng không phải việc đại sự gì, nương tử nhà ta gặp tu hành bình cảnh, vừa lúc hai vị đều là kiếm đạo tông sư, ta muốn để hai vị vì nàng làm mấy ngày buổi luyện. Y Liễu nhân khoảng cách tông sư chỉ có cách xa một bước. Mấu chốt này một bước, Lý Nặc không có cách nào giúp nàng, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Một mực đến nay, Lý Nặc không giữ lại chút nào dạy nàng các phái kiếm pháp tinh túy, mặc dù để tu vi của nàng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, nhưng cũng có rất lớn tai hại. Tất cả kiếm pháp đều là Lý Nặc đẩy ra nhu thoái, lại tự mình nuốt tới trong miệng của nàng. Ở trong quá trình này, nàng là không cần suy nghĩ. Cái này dẫn đến nàng khuyết thiếu độc lập năng lực suy tư, mà tông sư hoàn toàn phải có võ đạo của mình tư tưởng. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một chút tông sư cho nàng làm buổi luyện, từ đó bồi dưỡng chính nàng lầm tràng ứng đối năng lực. Đại hạ những cái kia tông sư là không được, kiếm pháp của bọn hắn xáo lộ, ý nghĩa nhân hết sức rõ ràng. Hai vị này Triệu Quốc tông sư đường lối, ngay cả Lý Nặc cũng không biết, nàng đương nhiên cũng không biết. Đối với Y Y Nhân tới nói, bọn hắn chính là tốt nhất bồi luyện. Tống Y Y Nhân còn tại nghi hoặc, Tống Giai Nhân tại phía xa Trường An, hai người kia làm thế nào nàng bồi luyện? Khi ánh mắt hai người nhìn về phía nàng thời điểm, nàng mới ý thức tới, nguyên lai nàng nói chính là chính mình. Mặc dù cùng hắn giả trang vợ chồng cũng có một đoạn thời gian, nhưng nàng ngẫu nhiên hay là sẽ phản ứng không kịp. Nữ tử trung niên kia nghe vậy cười cười, nói ra, tôn phu nhân thiên phú, quả thật chúng ta cuộc đời ít thấy, nếu như có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, cũng là vợ chồng chúng ta hai người vinh hạnh. Nam tử này nói tiếp, chỉ là việc nhỏ, không tính là cái gì hỗ trợ, cái này một vạn lượng, hay là xin mời Lý đại phu nhận lấy. Lý Nặc gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không có lại cự tuyệt, mà là nhìn về phía Triệu Chi Ý, đối bọn hắn nói ra, Lục công chúa gần đây tại Chu Hạch kiến lập một tòa y học thư viện, muốn vì bách tính bồi dưỡng được càng nhiều thầy thuốc, cũng là lớn mạnh y gia, hữu ích tại bách tính chuyện tốt, nếu như các ngươi thật muốn cảm ơn ta mà nói, liền đem số tiền kia quyên cho viện y học đi, về sau cũng sẽ có càng nhiều bách tính bởi vì các ngươi mà được lợi, xem như cho các ngươi hậu đại tích lũy. Phúc phận. Chương 327. Nam tử nghe vậy, đem ngân phiếu đưa cho Triệu Chi Ý, nói ra, còn xin điện hạ nhất định nhận lấy. Triệu Chi Ý nhìn Lý Nặc một chút, khẽ gật đầu, từ nam tử kia trong tay tiếp nhận ngân phiếu. Nàng bây giờ rất thiếu bạc. Hộ bộ chỉ cấp phát một vạn lượng, lại nhiều mà nói, mấy vị khác hoàng huynh người bên kia liền nên phản đối. Tất cả bạn, nàng chỉ có thể chính mình đến chủ. Phủ công chúa tích xúc, nàng đã tất cả đều lấy ra, hoàng huynh bên kia cũng không bỏ ra nổi càng nhiều ngân lượng. Cái này một vạn lượng, xem như tạm thời giải nàng khẩn cấp. Có bạc, trường học đổi mới liền có thể càng nhanh một chút, cũng có thể tuyển nhận càng nhiều học sinh. Hiện tại thiếu hụt, cũng chỉ có nguyện ý dạy bọn họ tiên sinh. Lúc này, Lý Nặc nhìn về phía Tôn đại phu, nói ra, Tôn lão, kỳ thật liên quan tới viện y học, ta còn muốn xin người giúp một chuyện. Tôn đại phu lập tức nói, lão phu đáp ứng. Lý Nặc nói, ta còn chưa nói đâu. Tôn đại phu nói, mặc kệ là chuyện gì, lão phu đều đáp ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn y sử lưu danh, nói không chừng còn có tấn thăng đệ ngũ cảnh cơ hội. Một khi tấn cấp, lại có thể chống rông thêm ra một cái một giáp trở lên tuổi thọ, liền xem như để hắn bán hồi xuân đường, quên ra toàn bộ thân ra, hắn cũng nguyện ý, chỉ cần Lý Nặc biên soạn quyển kia y thư thời điểm, nguyện ý dẫn hắn cùng một chỗ. Hắn đã sống 50 năm, 50 tuổi chính là cố gắng niên kỷ. Bỏ qua lần này cơ hội, đời này khả năng cứ như vậy. Hắn đương nhiên muốn gắt gao bắt lấy không thả. Nghe Lý Nặc nói xong, hắn không chút do dự nói, đi viện y học dạy học đúng không? Không có vấn đề, lão phu ngày mai liền đóng hồi xuân đường, lão phu thủ hạ còn có mấy vị bất thành khí đệ tử, lão phu để bọn hắn cũng đi hỗ trợ. Lý Nặc nói, đây cũng là không cần, Tôn đại phu chỉ cần dành thời gian đi cho bọn hắn thụ một giảng bài là được, đừng ảnh hưởng y quán sinh ý. Nhìn xem Tôn đại phu như vậy tích cực phối hợp, Lý Nặc nghĩ nghĩ, nói ra, Tôn đại phu vì y học làm ra lớn như vậy công hiến, ta tại quyển sách kia bài tựa bên trong, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ Tôn đại phu. Tôn đại phu nhíu mày lại, lập tức nói, Lục công chúa cử động lần này, lợi quốc lợi dân, lão phu nguyện ý cá nhân quyên ra một vạn lượng, dùng để duy trì viện y học thành lập. Lý Nặc cùng Triệu Chi Ý liếc nhau, nói ra, Tôn đại phu ra ngân lại ra người, ta cảm thấy, viện y học phó viện trưởng vị trí, trừ Tôn đại phu ra không còn có thể là ai khác. Tôn đại phu trầm mặc một lát, nói ra, một vạn lượng quá ít, lão phu quyên 50. Không 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 lượng, là lớn mạnh ý ra ra lại một phần lực. Lý Nặc nghĩ nghĩ, lại nói, ta muốn biên soạn quyển kia y thư, còn thiếu một cái phó biên soạn, không biết Tôn đại phu có nguyện ý hay không. Tôn đại phu đột nhiên đứng người lên, nói ra, Trấn Hưng y gia, phúc phận bách tính, cái này không chỉ là chúng ta sự tình, hay là tất cả thầy thuốc sự tình, lão phu còn có một số nhân mạch, mấy ngày nay đi đi vòng một chút, nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn cũng quên chút bạc, hoặc là đem bọn hắn mời đến viện y học giảng bài. Buổi chiều, Lý Nặc khó được có thời gian nhàn hạ nhìn y lý nhân luyện công. Mấy ngày nay, quả nhiên là từ sớm bận đến muộn, một chút thời gian của mình đều không có. Thư viện bên kia, hắn có thể làm, trên cơ bản đều đã làm, không cần mỗi ngày lại đi. Hồi xuân đường hai ngày này đóng cửa, Lý Nặc cũng không có đi tọa trận. Trong tiểu viện, hai bóng người đang giao chiến. Vị tiên nữ tông sư đem thực lực áp chế ở đệ tứ cảnh đỉnh phong, tại cùng Y Lệ Nhân trong đối chiến, xa xa chiếm. Cho dù là tu vi giống nhau, hai người có thể phát huy ra tới thực lực, nhưng khác biệt rất xa. Y Lệ Nhân mặc dù có được phong phú kiếm đạo tri thức, tinh thông 10 loại trở lên kiếm pháp, có thể lưu loát thông thuận thi triển đi ra, nhưng lại không hiểu được đem nó hóa thành đồ vật của mình. Mà cái tiên nữ tông sư, mặc dù biết được kiếm pháp không có nàng nhiều, nhưng lại có thể một bộ kiếm pháp diễn biến ra vô số loại biến hóa. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Y Lệ Nhân lực lĩnh ngộ không được, chỉ là bởi vì nàng còn quá trẻ, kinh nghiệm thực chiến quá ít. Hóa các nhà kiếm pháp tại đã dùng, không câu nệ tại kiếm chiêu, cho dù là đệ lục cảnh, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến cảnh giới này. Đại hội võ lâm bên trên lúc, Lý Nặc chính là dùng loại biện pháp này, để Nhạc Mẫu đại nhân trở thành thập đại tông sư. Tông sư thật là tốt bồi luyện, ngắn ngủi 2 ngày, Lý Nặc liền có thể rõ ràng phát giác được tiến bộ của nàng. Hắn đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá, đem trong tay hai quyển sổ giao cho vị này nam tông sư, nói ra, công pháp của các người, ta đã đổi tốt, tại chuyển tu trước đó, tốt nhất đưa cho tông môn đệ lục cảnh tiền bối nhìn một chút. Sau đó, hắn lại đưa cho hắn hai tấm đan phương, nói ra, thành công chuyển tu đằng sau dựa theo cái này hai tấm đan phương bút thuốc, có thể tăng tốc các ngươi khôi phục, chú ý đừng cầm nhầm, các ngươi vợ chồng nếu là dùng sai thuốc, sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Nam tử trung niên trịnh trọng tiếp nhận sách cùng đan phương, đối với Lý Nặc không người nói ra, đa tạ thần y y. Hai vợ chồng cầm tới cải tiến sau công pháp và đan phương, không kịp chờ đợi rời đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Chi Ý từ bên ngoài đi tới. Lý Nặc hỏi, chú bị thế nào? Triệu Chi Ý mỉm cười, nói ra, đã bắt đầu chiêu sinh, ngắn ngủi 2 ngày, liền có vượt qua ngàn người báo danh. Nhưng chúng ta nhóm đầu tiên chỉ tính toán tuyển nhận 100 tên, còn cần trải qua một chút sàng chọn. Lý Nặc gật gật đầu, nói ra, Y lìa ra y đức rất trọng yếu, thà thiếu không ngầu không có sai, chủ khoản chủ thế nào. Nói lên việc này, Triệu Chi Ý nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói ra, hết hạn hiện tại, trừ hộ bộ phát cái kia một vạn lượng, chủ khoản đã tiếp cận 100. Không 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 lượng, trong đó có 50. Không 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 lượng là Tôn Đại Phu quên, mặt khác 50. Không 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 lượng, cũng là Tôn Đại Phu mấy ngày nay hối hả ngược xuôi, dựa vào của hắn nhân mạch cầu tới. Ngắn ngủi 2 ngày, chủ khoản liền vượt qua 100. Không 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 lượng. Nàng đã hoàn toàn không cần là tiền vốn mà phát sầu. Làm viện y học phó viện trưởng, chữa bệnh sổ tay phó biên soạn, Tôn Đại Phu vì chủ ngân, cũng coi là không thèm đếm xỉa, 2 ngày này ngay cả y quán đều đóng cửa. Triệu Chi Ý nói, nhiều bạc như vậy, ngay cả hoàng huynh đều có chút đỏ mắt, muốn từ bên trong này rút một chút đến địa phương khác. Lý Nặc nói, không thể. Hắn nói nghiêm túc, viện y học chủ bị bạc, chỉ có thể dùng tại viện y học. Cùng bọn hắn sự tình muốn làm cần tốn hao bạc so sánh, 100. Không 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 lượng bất quá là chín châu mất sợi lông. Lỗ hổng này là tuyệt đối không thể mở. Triệu Chi Ý nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, cho nên ta cự tuyệt hoàng huynh, những ngân lượng này tạm thời tồn tại phủ công chúa phủ khố bên trong, mỗi một bút ra vào khoản tiền chắc chắn hạng đều sẽ ghi chép lại. Lục công chúa làm việc, Lý Nặc hay là yên tâm. Đồng dạng là công chúa, nàng cung An Ninh hoàn toàn là hai cái tính cách. An Ninh tùy tiện, thần kinh không ổn định. Lục công chúa tâm tư kín đáo, một chút chuyện phức tạp cũng có thể an bài chủ đáo. Lý Nặc chỉ cần nói cho nàng cần làm gì, chuyện kế tiếp hắn liền không cần quan tâm. Triệu Chi Ý nhìn xem Lý Nặc, cũng là có một loại an tâm cảm giác. Hắn an bài sự tình, nàng một mực đi làm, mặc kệ gặp khó khăn gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Khi hắn đi vào bên cạnh nàng đằng sau, tựa hồ ngay cả trời cao đều tại chiếu cố các nàng bên này, cũng không thể nói là trời cao chiếu cố. Hộ bộ thượng thư nói cho nàng, là quốc sư cho hắn chỉ điểm, tính ra nàng mẫu thân một chút hy vọng sống. Mà Tôn Đại Phu nói, hai vị kia cầu con võ lâm tông sư, cũng là tìm quốc sư tính qua một quẻ đằng sau, mới tại hồi xuân đường gặp hắn. Nàng cũng không biết, là quốc sư tính tới mệnh số của bọn họ, hay là can thiệp mệnh số của bọn họ. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, công Tôn đại sư trước khi chết mà nói, đều đang từng bước hướng đi ứng nghiệm. Những ngày gần đây, nàng tra xét rất nhiều âm dương gia địa tịch. Công Tôn đại sư nói nàng là đệ ngũ cảnh âm dương gia. Nhưng nàng càng ngày càng cảm thấy, công Tôn đại sư thực lực không phải chỉ đệ ngũ cảnh. Cho dù là có thể coi là đến cái kia một chút xíu thiên cơ, cũng cần đệ lục cảnh tu vi, mà lại, thăm dò như Triệu Quốc loại này cường đại quốc gia quốc vận, chí ít cần đệ lục cảnh đỉnh phong. Cho dù công Tôn đại sư đối với nàng rất tốt, có thể nàng cũng không cho rằng công Tôn đại sư sẽ vì hòa minh mà hy sinh chính nàng tính mệnh. Ở trong đó, nhất định có chuyện gì là nàng không biết. Công Tôn đại sư lâm chung trước đó, nói với nàng câu nói sau cùng, càng làm cho nàng đến nay không hiểu. Nàng nói, hy vọng tương lai một ngày nào đó, còn có thể gặp lại nàng. Nhưng nàng đã chết, là chính mình tự thân vì nàng xử lý hậu sự, chẳng lẽ nàng còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao? Chương 328, hứa chi lấy lợi. Triệu Quốc, đô thành. Mấy ngày gần đây, lại có một việc, trong triều đưa tới phạm vi lớn chú ý Lục công chúa hướng hộ bộ xin mời, hy vọng hộ bộ có thể phát một bút khoản tiền, dùng để tại Trường An chủ hoạch kiến lập từng cái tòa giảng dạy y đạo thư viện, bồi dưỡng được càng nhiều y gia nhân tài, tạo phúc bách tính. Quốc đô giảng dạy lục nghệ thư viện có vài chục tòa, giảng dạy y đạo thì một cái đều không có. Y gia truyền thừa, từ trước đến nay đều là lấy gia tộc, môn phái phương thức kéo dài. Như Dược Vương Cốc, Triệu Quốc còn không có thành lập thời điểm, Dược Vương Cốc liền đã tồn tại, mấy trăm năm qua, một mực kéo dài đến nay. Mặt khác một chút môn phái, như Thiên Kim phái, Thanh Tâm phái, Ngân Châm môn, chiêu thu đệ tử cũng mười phần nghiêm ngặt. Muốn nhập môn học y, chỉ cần trước giao một số lớn học phí, học thành đằng sau, phí xem bệnh một nửa, còn muốn nộp lên cho môn phái cùng gia tộc. Giống như là Lục công chúa như vậy, không chỉ có không thu học phí, ngược lại còn phụ trách học sinh ăn ngủ, mỗi tháng cho bọn hắn cấp cho phụ cấp, yêu cầu duy nhất là tại bọn hắn học thành đằng sau, muốn tại triều đình y quán làm nghề y 5 năm. 5 năm đằng sau, đi ở tùy ý triều đình là không có y quán, ngày sau muốn chủ bị y quán, nhất định còn cần một số lớn phí tổn. Hộ bộ vì thế cấp phát một vạn lượng, triều thần cũng đều không có ý kiến gì. Đây là một kiện chưa hẳn lợi quốc, nhưng lại cực kỳ lợi dân chuyện tốt. Ai dám từ đó cản trở, tất nhiên nhận vạn dân phỉ nhổ. Mặc dù bọn hắn biết, đây là Lục công chúa tại vì tứ hoàng tử cống hiến chiến tích, nhưng nàng lại không có trực tiếp lấy tứ hoàng tử danh nghĩa, mà khác ba vị hoàng tử người, đối với cái này cũng không có cách nào nói cái gì. Điều này tin tức vừa ra, quốc đô bách tính không gì sánh được phân chấn. Nghe nói đến lúc đó, tại triều đình y quán xem bệnh, giá cả 10 phần rẻ tiền, liền ngay cả bách tính bình thường cũng có thể gồng gánh nổi, mà dược liệu giá cả cũng muốn so phía ngoài y quán thấp hơn rất nhiều. Xem bệnh khó, xem bệnh quý, một mực là bách tính đối mặt vấn đề lớn. Quốc đô y quán vô số, tùy tiện một cái y quán, mặc kệ là tiền xem bệnh hay là dược phí, đối với cùng khổ bách tính tới nói, đều là đảm đường không nổi số lượng. Bệnh nhẹ chỉ có thể vượt đi qua, mà thường thường một trận bệnh nặng, liền có thể để một cái ấm no nhà táng ra bại sản. Bách tính nguyện vọng rất đơn giản, ăn đủ no, mặc đủ ấm. Để mắc bệnh, ai có thể để bọn hắn có được cuộc sống như vậy, bọn hắn liền duy trì ai làm hoàng đế. Chuyện này là Lục công chúa thúc đẩy, mà Lục công chúa lại là tứ hoàng tử đại biểu, mặc dù chuyện này còn không có đạt được cuối cùng chứng thực, nhưng tứ hoàng tử tại trong dân chúng danh vọng đã tại liên tục tăng lên. Thịnh Vương phủ, tứ hoàng tử mặc dù bị chọn làm giám quốc hoàng tử, nhưng cùng hoàng tử khác so sánh, nội tình thực sự quá mỏng, cho nên hắn ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến đi tranh, cái này cũng càng thêm đưa đến hắn liên tiếp rất lại phía sau. Bất quá gần nhất 2 tháng này, hắn rốt cuộc đã đợi được lúc tới vận chuyển cơ hội. Đợi tại Vương phủ cái gì đều không cần làm, Nam liền có chiến tích đưa tới cửa. Một bóng người bước nhanh từ bên ngoài đi tới, cao hứng nói, điện hạ, đại hảo sự, căn cứ điều tra của chúng ta, ngài tại dân gian danh vọng đã triệt để vượt qua mặt khác ba vị hoàng tử. Tứ hoàng tử nghe vậy, trên mặt cũng không có lộ ra quá mức vui vẻ chi sắc. Những ngày này, mỗi ngày đều có tin tức tốt, hắn đối với những tin tức này đã chết lặng. Huống chi, bách tính duy trì, mặc dù mặt ngoài nhìn xem thanh thế to lớn, nhưng cũng chỉ có thể là dạy hoa trên lấm, càng trọng yếu hơn, hay là triều thần duy trì. Hắn ngồi trên đế, không gì sánh được đáng tiếc nói ra, nghe nói chi ý bên kia đã chủ đến hơn 100. Không 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 lượng bạc, những bạc này không công giải ra, rất đáng tiếc à, nếu như tiêu đến địa phương khác, đầy đủ thu mua mấy cái mấu chốt quan viên, đáng tiếc nàng không cho bản vương. An vương phủ. Nhị hoàng tử bực bội ở trong điện bước chân đi thong thả, trong lòng vừa tức vừa gấp. Xin mời y ra vì bách tính miễn phí chữa bệnh, rõ ràng là hắn trước hết nghĩ đến chủ ý là dưới tay hắn nhu sĩ, trước nâng lên bách tính xem bệnh khó coi bệnh quý vấn đề. Nếu như có thể cải biến hiện trạng này, nhất định có thể đạt được bách tính đại lực duy trì. Không nghĩ tới, lần kia bởi vì cân nhắc không chu toàn, chuyện tốt cuối cùng biến thành chuyện xấu. Về sau hắn nghe mưu sĩ đề nghị, lại lần nữa mời một chút y ra, lần này muốn xem bệnh, cần giao 20 đồng tiền tiền xem bệnh. Mặc dù chỉ có 20 văn, nhưng lại ngăn trở hơn 9 thành muốn tham gia náo nhiệt người, chữa bệnh từ thiện có thể tiến hành thuận lợi, đồng thời đạt được rất nhiều bách tính tán thưởng. Nhưng không đợi hắn cao hứng mấy ngày, Lục công chúa viện y học liền được phê chuẩn. Trong vòng một đêm, liền không có người thảo luận hắn đang làm sự tình. Càng làm cho hắn tức giận là, từ xem bệnh tới tay, là hắn trước hết nghĩ đến chủ ý, bọn hắn đạo văn trí tuệ của hắn. Một vị mưu sĩ thở dài, nói ra, điện hạ, nghe nói Lục công chúa nơi đó đã chủ đến vượt qua 100. Không 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 lượng khoản tiền, cũng chiêu đến rất nhiều học sinh cùng tiên sinh, trong đó mấy vị hay là nổi danh đại y. Mặc dù Lục công chúa cử động, cùng An Vương ý nghĩ không như mà hợp, nhưng không thể không nói chính là, các nàng cử động muốn so An Vương phủ càng cao minh hơn. Chữa bệnh từ thiện chỉ có thể trị phần ngọn, mà triệt để chữa bệnh cải chế mới có thể trị bản. An Vương nghe vậy giật mình, cái gì? 100? Không 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 lượng, bọn hắn chủ đến nhiều tiền như vậy rồi. Nưu sĩ kia nhẹ gật đầu, nói ra, đây đối với y gia tới nói, cũng là một chuyện tốt, có thể khiến cho y gia càng thêm lớn mạnh, rất nhiều y quán đều góp không ít bạc. Nghĩ đến đây vốn phải là chính mình chiến tích, tim của hắn ngay tại rỉ máu. An Vương quyết định thật nhanh, nói ra, xây, bọn hắn có thể xây viện y học, chúng ta cũng có thể xây, bọn hắn làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Nưu sĩ kia nói, nhưng cái này cần một số lớn bạc. Chuyện này cũng không phải chữa bệnh từ thiện, nói làm liền có thể làm. Không chỉ có tiền kỳ cần một số lớn bạc chu bị, hậu kỳ đầu nhập càng là không thể tưởng tượng số lượng. Đừng nói là một cái An Vương phủ, liền xem như lấy quốc khố tài lực, chỉ sợ cũng không đáng kể. Hắn bổ sung nói ra, Lục công chúa xử lý viện y học là lấy nàng danh nghĩa của mình, hộ bộ cũng chỉ cấp phát một vạn lượng, chúng ta lại lấy đồng dạng lý do xin mời, hộ bộ chỉ sợ sẽ không cấp phát, nàng phía sau bạc cũng đều là chính mình chủ tới. An Vương phủ tài lực, hắn biết rõ. Tại hơn nửa năm này đoạt đích chi tranh bên trong, Vương phủ đã không sai biệt lắm bị móc rỗng. Chương 328. An Vương cắn răng, nói ra, chuyện tiền bạc, bản vương nghĩ biện pháp. Một lát sau, An Vương phủ, một tòa dưới mặt đất trong bảo khố. An Vương nhìn xem trong bảo khố quý báu châu báu, cùng hắn góp nhặt 30 năm đồ cổ tranh chữ, mặc dù tim như bị lao cắt, nhưng vẫn là nói, đem những vật này đều xuất ra đi bán, đổi lấy tiền, dùng cho thiết lập chính chúng ta viện y học, nàng có thể chủ khoản, chúng ta cũng có thể chủ khoản, nàng có thể xin mời y ra giảng bài, chúng ta cũng có thể xin mời y ra giảng bài. Bảo khố bị chuyển không đằng sau, An Vương trở lại tầm điện, dựa vào ghế, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Lần này đầu nhập cố như lớn, nhưng thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Từ Lục muội chủ khoản tốc độ đến xem, những cái kia y ra bọn họ đều đối với chuyện này có chút duy trì. Chính mình thân là hoàng tử, nếu là tự mình chủ khoản, khẳng định so Lục muội chủ đến càng nhiều, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó hóa giải một chút vương phủ tài chính áp lực. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn mới tốt nữa chút. Tầm nửa ngày sau, phụ trách chủ khoản cùng thuê viện y học người của tiên sinh đi mà quay lại. An Vương không kịp chờ đợi đứng người lên, hỏi: "Thế nào, chủ đến bao nhiêu bạc?" Người kia bờ môi giật giật, nói ra: "Chạy 20 nhà y quán, chủ đến 1000 lượng." An Vương nghe vậy sửng sở, 20 nhà y quán, chỉ chủ đến 1000 lượng. Bình quân mỗi nhà 50 lượng, đuổi ăn mày đâu? Hắn lại truy vấn, thuê bọn hắn đi đầu sinh sự tình đâu? Người kia khẽ thở dài, nói ra, bọn hắn nói có thể giảm bài, nhưng là mỗi tháng trả thù lao, muốn 1000 lượng. An Vương sững sốt một chút, cả giận nói, 1000 lượng, bọn hắn tại sao không đi đoạn? Một lát sau, hắn chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, giống như là bị móc giống toàn bộ khí lực. Vì cái gì Lục muội tùy tiện liền có thể chủ đến 100? Không 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 lượng, những cái kia đệ tam cảnh đệ tứ cảnh y ra, còn nguyện ý miễn phí đi nàng học viện giảm bài, đến chính mình nơi này, không chỉ có chủ không đến bạc, muốn để bọn hắn giảm bài, cũng muốn bỏ ra đại giới lớn như vậy. Nàng đến cùng làm cái gì, có thể làm cho những này y ra lại xuất tiền lại ra người, như vậy duy trì hắn. Kim Đan Đường. Ngũ đại vương triều bên trong, Triệu quốc y ra phồn vinh nhất, quốc đô càng là y quán khắp nơi trên đất. Kim Đan Đường là y ra Kim Đan phái tại quốc đô thiết lập y quán, Kim Đan phái am hiểu luyện chế đan dược, không cần chế biến dược liệu, uống thuốc đơn giản thuận tiện, lại hiệu quả rõ rệt, bởi vậy có phần bị Triệu quốc quyền quý hoan nghênh. Đương nhiên, bởi vì luyện chế đan dược chi phí cao hơn, trị liệu đồng dạng chứng bệnh, Kim Đan Đường giá cả so với mặt khác y quán cũng càng cao. Kim Đan Đường chủ xem bệnh y sư là một vị đệ tứ cảnh y gia, giờ phút này bên trong y quán có mấy người tại xếp hàng chờ đãi hắn đến khám bệnh tại nhà, bọn hắn đợi một hồi lâu còn không thấy hắn đi ra, không khỏi bắt đầu nghị luận lên. Đều một khắc đồng hồ, Khương đại phu tại sao vẫn chưa ra? Ta vừa rồi gặp hắn cùng một vị khác lão nhân ra lên lầu, vị kia là hồi xuân đường Tôn đại phu, cũng là một vị đệ tứ cảnh đại y, khả năng cùng Khương đại phu có chuyện trọng yếu nào đó muốn trao đổi đi. Giờ phút này Kim Đan Đường lầu 3. Tôn đại phu ngồi dưới đất ôm một vị lão giả khác chân, nói ra: "Một vạn lượng, chúng ta giao tình nhiều năm, hôm nay ngươi không cho cái này một vạn lượng, lão phu liền không đi." Bị hắn ôm chân lão giả một mặt bất đắc dĩ, nói ra: 2000 lượng, ta Kim Đan Đường tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, ngươi lại không đứng lên, ta gọi người." Tôn Đại Phu nghĩ nghĩ, nói ra, dạng này, đến lúc đó, chúng ta tại viện y học cửa ra vào lập một khối địa, đem ngươi danh tự viết lên, như thế nào? Họ Khương lão giả ngâm nghĩ một lát, sửa lời nói, 3000 lượng đi, 3000 lượng không có khả năng nhiều hơn nữa. Thành lập viện y học, mặc dù đối với mình môn phái vô ích, nhưng đối với toàn bộ y gia tới nói, cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy, hắn mới nguyện ý quyên ra 1000 lượng. Xem ở hắn cùng họ Tôn mấy chục năm giao tình bên trên, lại thêm vào 1000 lượng cũng có thể. Viện y học đến cùng là triều đình thúc đẩy, có nhất định ảnh hưởng, nếu như có thể đem hắn danh tự khắc vào cửa sân trên tấm bia đá, để qua lại bách tính cùng y gia vãn bối đều có thể nhìn thấy, không thể nghi ngờ là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Vì chút mặt mũi này, hắn có thể trả lại 1000 lượng. Tôn Đại Phu tiếp tục nói, viện y học vừa mới thành lập, còn cần một nhóm có tư lịch tiên sinh. Khương Đại Phu biết hắn muốn nói cái gì, khoát tay áo, nói ra, lão phu không rảnh, ngươi lại đi hỏi một chút người khác đi. Đối với đi viện y học dạy học, hắn một chút hứng thú đều không có. Tôn Đại Phu nghe vậy, cũng không có lại kiên trì. Hắn từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông bụi đất, sau đó từ trong ngực xuất ra một bản đóng gói tinh mỹ sổ, nói ra, đúng rồi, chúng ta dự định biên soạn một bản y thư, muốn hay không ký lên tên của ngươi, ngươi tượng trưng cống hiến mấy cái đan phương là được rồi. Khương Đại Phu không có vấn đề nói, tùy ý đi. Y thì ra ở giữa, tại trong y thư lẫn nhau ký tên, là rất thường gặp sự tình. Kim đan đường đan phương vô số, tùy tiện cống hiến mấy cái không trọng yếu là được. Trên lý luận nói, đôi này tu hành là có chỗ tốt, biên soạn y thư cũng là vì y gia làm cống hiến, bất quá bởi vì y gia phát triển quá lâu, đã rất khó lại có sáng tạo cái mới, biên soạn y thư tác dụng đã không lớn. Tôn Đại Phu nhẹ gật đầu, thuận tay từ trên bàn cầm lấy bút lông, tại quyển sổ kia bên trên viết xuống một cái tên. Khương Hồng. Ngay tại hắn để bút xuống thời điểm, Khương Đại Phu bỗng nhiên sững sờ. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được thể nội y gia chân khí một tia yếu ớt tăng trưởng lấy hắn đệ tứ cảnh tu vi, cho dù là một tia nhỏ bé không thể nhận ra tăng trưởng, thực chất cũng là cực kỳ khả quan. Vừa rồi một chớp mắt kia, liền bù đắp được hắn tọa trần một tháng. Loại chuyện này sẽ không hiểu thấu phát sinh, sau một khắc, hắn liền đoán được nguyên nhân. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Tôn Đại Phu. Bọn hắn đến cùng biên soạn cái gì ý thư, chỉ cần viết lên danh tự, liền có thể để tu vi của hắn sinh ra ba động. Nếu là chính mình thật tham dự biên soạn, đồng thời làm ra cống hiến to lớn, chẳng phải là đời này có hy vọng đệ ngũ cảnh. Tôn Đại Phu đã đi ra cửa ra vào, hắn lập tức đuổi theo, lớn tiếng nói, dừng bước. Tôn Đại Phu quay đầu nhìn xem hắn, hỏi, chuyện gì? Khương Đại Phu mím môi, chỉ vào trong tay hắn sổ, hỏi, đây là một bản cái gì ý thư? Tôn Đại Phu mỉm cười, nói ra, cái này ngươi cũng không cần quản. Sau một lát, Khương Đại Phu ngồi dưới đất, ôm thật chặt lấy chân của hắn, nói ra, chúng ta mấy chục năm giao tình, loại chuyện tốt này, ngươi sao có thể quên ta? Một vạn lượng liền một vạn lượng, đan phương ta cũng nhiều cho ngươi một chút, ngươi mang theo ta cùng một chỗ viết sách đi. Tôn Đại Phu vuốt vuốt sợi râu, nói ra, lão phu chỉ là một cái phó biên soạn, không làm được lớn như vậy chủ, ngươi cái này khiến ta thật khó khăn à? Chương 328. Khương Đại Phu ôm chân của hắn chặt hơn một chút, nói ra, ngươi không đáp ứng ta, ngươi hôm nay cũng đừng đi. Không biết qua bao lâu, Tôn Đại Phu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi muốn tham dự biên soạn mà nói, cũng không phải không thể, bất quá, ngươi đến quên 50. Không lượng, còn phải đến viện y học dạy học, mà lại không có trả thù lao. Khương Đại Phu sợ hắn đổi ý, lập tức nói, đáp ứng, lao phu tất cả đều đáp ứng. Sứ quan trong tiểu viện, Triệu Chi Y đang cùng Lý Nặc đánh cờ. Sáng tạo học viện tất cả tiền kỳ chuẩn bị, nàng đã làm không sai biệt lắm. Về phần chu khoản cùng viện nhận viện y học tiên sinh, nàng từ đầu đến cuối đều không có quản qua, mặc kệ là chủ ngân cũng tốt, nhận người cũng được, Tôn Đại Phu một người sẽ làm thỏa thỏa đằng dán. Lý Nặc cũng khó được nhàn rỗi. Mặc kệ là chủ hoạch kiến lập viện y học hay là viết sách, đều là Lý Nặc đưa ra cũng chủ đạo, chính hắn thu hoạch tất nhiên lớn nhất. Mà Tôn Đại Phu là người tham dự, muốn tăng lên càng nhiều tu vi, liền phải làm ra càng lớn công hiến. Bởi vậy, hắn đối với hai chuyện này cực kỳ để bụng, chính mình y quán đều không mở, khắp nơi đi kéo tài trợ tìm đầu tư, phía sau chỗ chủ đến ngân lượng, cùng chiêu đến thư viện tiên sinh, cơ hồ tất cả đều là một mình hắn công lao. Để cho tiện hắn làm việc, Lý Nặc cũng cho hắn rất lớn quyền hạn. Chữa bệnh sổ tay Lý Nặc làm chủ biên soạn, Tôn Đại Phu làm phó biên soạn, tại hai người phía dưới còn có thể thiết lập một chút biên soạn, mời một chút danh y đảm nhiệm đến một lần mở rộng cuốn sách này ảnh hưởng, thứ hai cũng có thể đem bọn hắn một mực cột vào trên chiếc thuyền này. Không thể phủ nhận, một số nhỏ thầy thuốc hoàn toàn chính xác có một viên nhân tâm. Bọn hắn không làm quyền lực và trách nhiệm phục vụ, bốn chỗ du lịch, vì bách tính khám và chữa bệnh, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, nhưng dạng này thầy thuốc chỉ là số rất ít. Nói là vì bách tính giải quyết cầu y khó khăn vấn đề, vì y gia lớn mạnh, có lẽ có thể đạt được bọn hắn mặt ngoài tán thưởng, nhưng rất khó thu hoạch được trên thực chất duy trì. Mà lấy lợi ích ký kết quan hệ, ngược lại càng thêm ổn định cùng đáng tin. Lý Nặc cung cấp cho bọn hắn lợi ích, một là tu vi, hai là danh khí. Tu vi cùng tính mệnh cùng một nhịp thở, y gia đệ tứ cảnh đến đệ ngũ cảnh, đột phá độ khó, không thua gì võ giả đệ ngũ cảnh đến đệ lục cảnh, thậm chí càng khó. Đại lục đệ tứ cảnh y gia vô số, đệ ngũ cảnh cũng chỉ có một người. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Nặc cùng Lục công chúa việc cần phải làm, có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa, một khi thành công, đồng thời dẫn tới quốc gia khác bắt trước, sẽ khiến cho toàn bộ đại lục hàng trăm triệu, thậm chí cả 1 tỷ trở lên người được lợi. Nói là đầy trời đại công cũng không đủ. Lục công chúa không phải tu y gia, cũng không có tu nho gia, chuyện này đối với nàng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Nhưng đối với nho y thì cùng tu Lý Nặc, cùng những cái kia nhập cảnh y gia lại hoặc là nho gia, chỗ tốt không thể đánh giá, đã có thể được tên, lại có thể được lợi. Lý Nặc cùng Lục công chúa một ván cờ còn không có đánh xong, Tôn Đại Phu liền lại dẫn một người tới đến nơi này. Người đến là một vị đệ tứ cảnh đại y, nguyện ý vì viện y học quyên tiền 50.000 lượng, đồng thời cũng nguyện ý vì viện y học miễn phí giảng bài, hy vọng có thể trong biên chế toàn chữa bệnh sổ tay thời điểm ra một phần lực. Lý Nặc đương nhiên đáp ứng. Cái này đã không biết là Tôn đại phu mang theo vị thứ mấy đệ tứ cảnh y ra. Trước mấy ngày, Lý Nặc cùng Lục công chúa còn đang vì viện y học lao sư sự tình mà bận rộn, hiện tại còn phải cho bọn hắn sắp xếp cái ban, muốn ở nơi đó giảng bài quá nhiều người, tất cả mọi người bọn hắn đều được chiếu cố đến. Sau khi hai người đi, Triệu Chi Ý nhìn một chút ngay tại trong viện luyện kiếm y liễu nhân, đối với Lý Nặc nói, sứ quán sân nhỏ quá nhỏ, không chỉ có không tiện đón khách, tống cô nương luyện công cũng không thi triển được, ta không có tiền đưa các ngươi một tòa tòa nhà lớn, không bằng các ngươi đem đến phủ công chúa đi, nơi đó trừ hạ nhân bên ngoài, cũng chỉ có ta một người ở, rất nhiều sân nhỏ đều là trống không. Lý Nặc suy nghĩ qua đi, vẫn đồng ý, chính hắn ngược lại là không có gì, y liễu nhân luyện công, hoàn toàn chính xác không tiện lắm. Sứ quán bên này, quanh năm đều là không có chuyện gì, ngẫu nhiên tới xem một chút là được. Hắn hỏi y liễu nhân ý kiến, y liễu nhân cũng biểu thị đồng ý chỗ này sân nhỏ quá nhỏ. Nàng lúc luyện công thời khắc khắc đều được thu một chút, nhất là đến phá cảnh thời khắc mấu chốt, mỗi lần cũng không thể hoàn toàn thi triển, để nàng cảm giác được rất biệt khuất. Hai người đồ vật cũng không nhiều, cùng ngày liền đem đến Lục công chúa phủ. Phủ công chúa không gian liền lớn hơn, không chỉ có đầy đủ địa phương để hắn luyện công, Lý Nặc cũng có một cái an tĩnh thư phòng, có thể biên soạn chữa bệnh sổ tay. Hắn đã bắt đầu lấy tay biên soạn sổ tay chương 01. Trải qua thận trọng suy nghĩ, Lý Nặc đem cấp cứu chi thức đặt ở bộ phận này. Bao quát cầm máu, hô hấp nhân tạo, tim phổi khôi phục, cấp tính đường hô hấp ngăn chặn cứu chữa phương pháp, cùng tại gặp được ngâm nước, gián độc cắn bị thương, trúng độc, bỏng, bị phỏng, tổn thương do giá rét các loại tình huống dưới chính xác xử lý thủ đoạn. Đây đều là trong sinh hoạt hàng ngày sẽ gặp phải tình huống. Nếu như trên tay có một bản chữa bệnh sổ tay, có thể trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm đến ứng đối phương pháp. Chương 02, hắn chủ yếu viết là vệ sinh phòng dịch tri thức. Dân chúng vệ sinh phòng dịch quan niệm yếu kém, từ nguồn cội giải quyết vệ sinh vấn đề, có thể giảm bớt thật nhiều một chút dịch bệnh khả năng, nhất là những cái kia truyền nhiễm tính dịch bệnh, một khi xuất hiện, chết xa xa không phải một người mấy người. Trong lịch sử đại dịch, đều là một thành người chết. Muốn để bọn hắn tại bình thường dưỡng thành tốt đẹp vệ sinh ý thức, giảm bớt phát sinh trọng đại tình hình bệnh dịch khả năng, coi như phát sinh, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại, không để cho tiếp tục lan tràn. Viết xong hai chương này, sắc trời đã rất muộn. Lý Nặc duỗi cái lưng mệt mỏi, đi ra thư phòng, trở lại chủ ngủ. Y Lệ Nhân vừa vận luyện qua công, từ phòng tắm đi tới, tóc ướt nhẹp, chỉ mặc một kiện màu hồng áo ngủ. Hai người cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, đối với cái này đã thành thói quen. Tống Y Lệ Nhân đang định đi trên giường của mình đi ngủ, mới ý thức tới giường không có. Rộng rãi trong phòng, bố trí 10 phần tinh mỹ, nhưng lại chỉ có một tấm giường lớn. Nàng muốn quay người lúc rời đi, Lý Nặc hỏi, "Ngươi đi nơi nào?" Tống Y Lệ Nhân nói, "Ta đi những phòng khác đi ngủ à, chẳng lẽ muốn cùng ngươi ngủ trên một cái giường?" Nàng kỳ thật có chút hối hận chuyển tới, tối thiểu nhất, tại sứ quán có thể cùng hắn ở tại một gian phòng ốc. Lý Nặc mắt nhìn cái giường lớn kia, Lục công chúa thật vất vả đưa tới trợ công cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Y Lệ Nhân, nói ra, "Cái giường này cũng không phải ngủ không xuống, chúng ta một người đóng một đệm ngủ là được rồi." Lại nói, "Ngươi ngủ ở địa phương khác, vạn nhất ban đêm có thích khách làm sao bây giờ?" Tống Y Lệ Nhân suy nghĩ một lát, cảm thấy Lý Nặc nói rất có lý. Hai người nếu như tách ra, nếu có đệ ngũ cảnh thích khách, vô luận là nàng hay là Lý Nặc, cũng không thể ứng phó. Nàng đệ xuống trong lòng mừng thầm, đi đến bên giường, nói ra, vậy được rồi, là của ngươi an toàn quan trọng hơn, ngươi là tứ hoàng tử làm nhiều chuyện như vậy, vạn nhất mặt khác ba vị hoàng tử tìm người ám sát ngươi. Nàng hoàn mỹ thuyết phục chính mình, bỏ lên giường, đương nhiên nói, ta thế nhưng là đáp ứng mẹ, phải thật tốt bảo vệ ngươi. 100-190. Chương 329, lại hao lông cửu. Mặc dù những ngày này, đều là cùng Y Nhân ngủ chung ở cái gian phòng, nhưng ngủ chung ở trên giường lớn còn là lần đầu tiên. Lý Nặc quay đầu nhìn thoáng qua, nàng hai mắt nhắm nghiền, hai tay cũng nắm thật chặt chăn mền. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới cùng giai nhân ngay từ đầu cùng giường tình hình. Lúc trước bọn hắn từ phân giường đến cùng giường, từ hai đệm ngủ đến một đệm ngủ, từ mặc quần áo đến không mặc quần áo, đã trải qua một đoạn thời gian dài dằng dặc. Lần này, tiến độ mặc dù đồng dạng chậm chạp, nhưng từ đầu đến cuối tại hướng về mong muốn phương hướng phát triển. Lý Nặc chậm rãi nhắm mắt lại. Không bao lâu, Tống Y Y Nhân con mắt từ từ mở ra. Nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua bên cạnh, khóe miệng phát họa ra một đạo động lòng người dáng tươi cười. Sáng sớm, Lý Nặc tỉnh lại thời điểm, bên người lưu lại một đạo mùi thơm. Y Lệ Nhân cái chăn chồng chỉnh chỉnh tề tề, bên ngoài truyền đến nàng luyện công thanh âm. Kỳ thật Lý Nặc lên cũng không tính muộn, nhưng Y Lệ Nhân lên sớm hơn, cao cảnh võ giả tinh lực dồi dào, nàng mỗi ngày chỉ cần thời gian rất ngắn giấc ngủ, liền có thể khôi phục toàn bộ tinh lực. Lý Nặc sau khi rửa mặt, đi đến trong viện. Hắn làm bộ không biết nàng sáng sớm vụng trộm thân chuyện của hắn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chẳng được bao lâu, Triệu Chi Ý từ bên ngoài đi tới, để phủ công chúa hạ nhân đưa tới bữa sáng. Ba người ở trong viện trong đình thời điểm dùng cơm, Lý Nặc nhìn về phía Triệu Chi Ý, nói ra, tương lai mấy tháng không thể thiếu muốn cho điện hạ thêm phiền toái. Triệu Chi Ý mỉm cười, nói ra, tuyệt đối đừng nói như vậy, Lý đại nhân giúp chúng ta nhiều như vậy, những này không tính là gì, ngươi cùng Tống cô nương nếu là còn có cái gì cần, chi bằng mở miệng. Lý Nặc nói, ta điện hạ, tạm thời không có cần gì. Tống Y Lệ Nhân vụng trộm nhìn Lý Nặc một chút, hắn chưa hề nói cần một cái giường, chẳng phải là nói, buổi tối hôm nay, bọn hắn còn muốn ngủ chung ở trên giường lớn. Không biết hắn có phải hay không quên đi, nàng cũng không có nhắc nhở. Ăn xong điểm tâm, Y Lệ Nhân tiếp tục luyện công. Lý Nặc nghe Lục công chúa nói lên, từ đám bọn hắn bắt đầu chủ hoạch kiến lập viện y học đằng sau, mặt khác ba vị hoàng tử cũng đều nhao nhao bắt trước, chuẩn bị chủ hoạch kiến lập chính mình viện y học. Mấy vị này hoàng tử cũng là có ý tứ, chỉ cần có một người làm thành một chuyện nào đó, mấy người khác tất nhiên bắt trước theo vào. Lý Nặc mỉm cười, nói ra, đây là một chuyện tốt, bất kể như thế nào, bách tính tóm lại là được lợi. Triệu Chi Ý nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Nặc không thể không thừa nhận, Triệu quốc trước hết nhất định ra đầu này chế độ hoàng đế, quả nhiên là quá anh minh. Quốc gia khác đoạt đích chi tranh, các loại thủ đoạn ra hết, vì thượng vị, không quan trọng không cần nó cực. Triều đình bị làm đến trương khí mù mịt, bách tính cũng bị hại nặng nề. Mà tại Triệu quốc, đoạt đích càng là kịch liệt, bách tính càng là được lợi. Dù là chỉ là ngắn ngủi được lợi, cũng hầu như so một mực sống ở trong nước sôi lửa bỏng muốn tốt. Lý Nặc từ thư phòng mang tới giấy bút, dự định tại trong đình tiếp tục biên soạn chữa bệnh sổ tay, nhìn thấy Lục công chúa dự định mài mực, hắn vô ý thức nói, ta tự mình tới đi. Triệu Chi ý tự mình cọ sát lấy mực, nói ra, ta không có Lý đại nhân như thế bên bác học thức, cũng không có Tôn đại phu giao thiệp, chỉ có thể giúp ngươi làm những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng đều nói như vậy, Lý Nặc cũng chỉ có thể để nàng tiếp tục. Triệu Chi ý một bên mài mực, vừa nói, Lý đại nhân, chúng ta xem như bằng hữu a. Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên. Ngay từ đầu, hai người chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác. Lý Nặc giúp nàng làm việc, nàng đáp ứng ngày sau giúp hắn tu hành. Bất quá trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Lý Nặc đối với vị này bậc cân quắc không tua đấng mày râu công chúa điện hạ có chút thưởng thức, quan hệ của hai người cũng so ngay từ đầu gần nhiều, xưng một tiếng bằng hữu không đủ. Triệu Chi ý nói, nếu là bằng hữu, Lý đại nhân về sau có thể hay không không nên cùng ta khách khí như vậy, cũng đừng lại điện hạ đều, ngươi có thể giống hoàng huynh một dạng, gọi ta Chi ý. Lý Nặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, biết. Sau đó hắn lại nói, ngươi cũng không cần lại gọi ta Lý đại nhân, gọi ta. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nữ hài tử danh tự, quen thuộc đằng sau có thể tỉnh lược họ. Tỷ như gia nhân, y hiền nhân, an ninh, chi ý cái gì, nhưng nam nhân như thế tình lượng, luôn cảm thấy là lạ. Hắn khoát tay áo, nói ra, tóm lại không cần gọi Lý đại nhân là được rồi, giữa bằng hữu cũng không cần đến cái gì xưng hô. Đối với việc này, hai người như vậy đạt thành nhất trí. Lý Nặc viện một hồi sổ tay, Tôn đại phu đi tới phủ công chúa. Hắn lại chú đến 2 vạn lượng bạc, đồng thời là viện y học kéo 2 vị tiên sinh. Những này y ra không chỉ có xuất tiền ra người, còn cống hiến rất nhiều độc môn phương thuốc. Mỗi người bọn họ am hiểu trị liệu phương hướng khác biệt, có người am hiểu khoa nhi, có người am hiểu phụ khoa, có người giỏi về nội khoa, có người giỏi về ngoại khoa, tỉ như Tôn đại phu, ngay tại không dựng chứng bên trên, có chính mình độc môn bí phương. Nên nói không nói, mặc dù bọn hắn trước kia khả năng không có khả năng xưng là nhân y, nhưng lần này, mặc kệ sơ tâm là cái gì, trên thực tế bọn hắn đều vì y gia phát triển, bách tính phúc lợi, làm ra cống hiến to lớn. Là thời điểm cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Trước hết để cho bọn hắn đạt được một chút chỗ tốt, cũng có thể đem bọn hắn càng thêm kiên cố cột vào trên chiếc thuyền này. Tôn đại phu đem ngân phiếu giao cho Triệu Chi ý, đối với Lý Nặc nói, ta còn có một số có tiền bằng hữu, bất quá không có ở tại quốc đô, ta dự định lại đi tìm xem hắn. Lý Nặc nói, việc này không nổi, ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn, muốn giao cho Tôn đại phu. Một lát sau, nghe xong Lý Nặc mà nói, Tôn đại phu kinh ngạc nói, dự phòng bệnh đậu mùa. Hắn cho là mình nghe lầm. Bệnh đậu mùa hai chữ này bất luận một vị nào ý ra nghe, đều được run lên 3 lần. Đây là kinh khủng nhất ôn dịch một trong, đến nay không có hữu hiệu phương pháp trị liệu, không chỉ có truyền nhiễm tốc độ rất nhanh, bệnh chết xuất phi thường cao, liền ngay cả tử trạng cũng cực kỳ thê thảm. Một khi cảm nhiễm bệnh đậu mùa, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả đê cảnh y gia cũng có thể nhịn không qua đi. Nếu như bệnh đậu mùa có thể dự phòng mà nói, các quốc gia trong lịch sử liền sẽ không bởi vì bệnh đậu mùa chết nhiều người như vậy. Cao cảnh y gia mặc dù không sợ bệnh đậu mùa, nhưng bọn hắn cũng cứu không được quá nhiều người. Cứu chữa một vị bệnh đậu mùa bệnh nhân, có thể làm cho một vị đệ tứ cảnh y gia chân khí triệt để tiêu hao, cần hồi lâu mới có thể khôi phục. Bởi vậy, mỗi khi nơi nào đó có bệnh đậu mùa bộc phát thời điểm, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cứu chữa những quan lại quyền quý kia, trơ mắt nhìn bách tính bình thường số lớn chết đi. Dù là chỉ là dự phòng bệnh đậu mùa, mà không phải nghiên cứu ra bệnh đậu mùa giải dược, cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi đại công lao. Loại này công tại thiên thu sự tình, chỉ cần có thể cùng mình dính lên như vậy một chút mà quan hệ. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền kích động có chút phát run. Đổi lại bất cứ người nào nói, có biện pháp tiêu diệt bệnh đậu mùa, hắn đều không tin. Nhưng Lý đại phu nói, hắn một chữ cũng sẽ không hoài nghi. Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, chính là dự phòng bệnh đậu mùa, nếu như việc này có thể làm thành, đợi một thời gian, bệnh đậu mùa có thể sẽ bị triệt để tiêu diệt, đại lục chư quốc sẽ không bao giờ lại có người bởi vì bệnh đậu mùa mà chết. Lý Nặc trong biên chế viết chữa bệnh sổ tay thời điểm, chú ý tới bệnh đậu mùa cái này một chứng bệnh. Tại hắn đến thế giới này trước đó, một thế giới khác bệnh đậu mùa đã bị triệt để tiêu diệt, mà tiêu diệt bệnh đậu mùa quá trình, Lý Nặc tại trên sách lịch sử học được qua, càng là các loại lịch sử tiểu thuyết xuyên việt điển trung điển tình tiết. Hắn trước kia lúc đi học, nhìn qua không ít tiểu thuyết, càng thêm sâu hơn phương diện này hiểu rõ. Nhưng trong đó cụ thể muốn làm sao thao tác, hắn thật đúng là không rõ ràng, trong những tiểu thuyết kia viết, cũng chưa chắc chịu đựng khảo cứu. Tin tưởng những này đi ra bọn họ, sẽ có chính bọn hắn phương pháp. Hắn thoáng cho Tôn đại phu một chút dẫn dắt, Tôn đại phu kích động mặt mò đỏ bừng, không kịp chờ đợi hướng bên ngoài phủ chạy như bay. Lý Nặc chuẩn bị tiếp tục biên soạn sổ tay lúc, phát hiện Triệu Chi Ý đang nhìn hắn xuất thần. Hắn nhìn về phía nàng, hỏi: "Thế nào?" Triệu Chi Ý trở về hoàn hồn, nói ra: "Nguyên lai tưởng rằng Lý đại nhân chỉ là tinh thông lục nghệ, không nghĩ tới Lý đại nhân không gì không biết, không gì làm không được. Lục nghệ đều là tinh, tóm đến tặc, phán được án, đổi được võ đạo công pháp, chỉ được quân dịch, giống như thật không có chuyện gì là hắn không hiểu. Một mình hắn, liền bù đắp được mấy vị khác hoàng huynh trong phủ tất cả mưu sĩ. Khó trách Công Tôn đại sư nói, chỉ cần đem hắn mời đến, hoàng vị tất nhiên sẽ không có sai sót." Lý Nặc khiêm tốn nói ra: "Ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là nhìn sách nhiều một chút, đứng tại tiền nhân trên bờ vai mà thôi." Sắc Từ nói, hắn là đứng ở phía sau người trên bờ vai. Những kiến thức này, một mực chứa đựng tại trong óc của hắn, bình thường nghĩ không ra, cần dùng đến thời điểm, tự nhiên là sẽ nổi lên. Trong sân, Y Lệ Nhân đang chuyên tâm luyện kiếm, Lý Nặc cũng đang chăm chú biên soạn sổ tay, Triệu Chi Ý ngồi đối diện với hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người hắn, suy nghĩ nhưng lại không biết bay tới địa phương nào đi. Mà lúc này, hồi xuân đường bên trong, Tôn đại phu đảo y thư, kích động hai tay không ngừng run rẩy. Bệnh đậu mùa a, đây chính là bệnh đậu mùa, nghiêm trọng nhất ôn dịch một trong. Nếu có thể ở đại lục phạm vi bên trong triệt để tiêu diệt bệnh đậu mùa, đệ ngũ cảnh tính là gì, liền xem như đệ lục cảnh cũng có hy vọng. Lúc kia, liền đến phiên sư phụ trái lại gọi hắn sư phụ. Đã hoạn qua bệnh đậu mùa, đồng thời gặp may người sống sót, đời này cũng sẽ không lần nữa bệnh đậu mùa. Đây là y gia thường thức, bất quá đến nay vẫn chưa có người nào tìm hiểu được ở trong đó nguyên nhân. Lý đại phu nói, đây là bởi vì hoạn qua bệnh đậu mùa người, thể nội có một loại chống cự bệnh đậu mùa đồ vật. Nếu để cho không có hoạn qua bệnh đậu mùa người, thể nội cũng sinh ra loại vật này, như vậy bọn hắn liền sẽ không lại cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Chương 329. Hắn biết rõ, chuyện này, Lý đại phu hoàn toàn có thể tự mình làm. Dạng này hắn liền có thể độc tái tất cả công lao. Nhưng hắn lại đem cơ hội này tặng cho chính mình. Chính mình những ngày này vất vả, quả nhiên không có uổng phí a. Đại sự này, hắn không có ý định một người làm. Tin tưởng chỉ cần hắn một mực đi theo Lý đại phu, chuyện tốt như vậy về sau còn có, mấy lao gia hỏa kia lần này như thế giúp hắn, làm sao cũng phải mang một vùng bọn hắn, có công cùng một chỗ kiếm lời, có tu vi cùng một chỗ chứng. Một lát sau, hắn đi vào Kim Đan Đường. Kim Đan Đường lầu 3, Khương đại phu nhìn xem hắn, nói ra, ta thật không có tiền gót, ngươi cũng không thể buộc ta bán y quán a. Tôn đại phu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi đem lão phu muốn trở thành người nào, ta lần này đến, không phải để cho ngươi quên bạc, mà là có chuyện tốt tìm ngươi. Khương đại phu nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, hai người nhận biết mấy thập niên, liền xem như họ Tôn có chuyện tốt tìm hắn, hắn cũng tránh không được phải bỏ ra giá cả to lớn, cũng không biết lần này đại giới là cái gì. Tôn đại phu nói, Lý đại phu phát hiện bệnh đậu mùa dự phòng chi pháp, đem việc này giao cho lão phu đi làm. Lão phu cố ý tìm ngươi cùng một chỗ, về sau cũng đừng nói lão phu có chuyện tốt không nghĩ ngươi. Khương đại phu nghe vậy khẽ giật mình, bật tốt lên, bệnh đậu mùa, ngươi đang trêu chọc lão phu sao? Bệnh đậu mùa nếu như có thể dự phòng, trước tiết như thế nào lại chết rất nhiều người. Tôn đại phu lời nhắc cùng hắn giải thích, nói ra, ngươi muốn tin hay không, không tin được rồi, ta không rảnh cùng ngươi nói dóc, còn phải đi Thiên Kim Đường tìm lão Trương. Hắn như thế một bộ thái độ thờ ơ, ngược lại là để Khương đại phu trong lòng không chắc, mắt thấy hắn đi xuống lâu, lập tức đuổi theo, nói, chờ một chút ta. Phủ công chúa. Lý Nặc lại viết xong sổ tay một chương, bất quá, viết cái này vài chương nội dung, tu vi tăng trưởng, còn không bằng lần thứ nhất viết xuống tên sách thời điểm. Có trước kia y gia điện tịch làm gương, Lý Nặc đối với cái này cũng là không cảm thấy kỳ quái. Vạn sự khởi đầu nan, khi hắn lần đầu quyết định làm chuyện này thời điểm, có khai sáng tính công lao. Chuyện này ảnh hưởng là tiếp tục tính đợi đến cuốn sách này chính thức bệnh thành thời điểm, hẳn là còn có một lần tu vi tăng vọt. Sau đó, theo cuốn sách này ảnh hưởng không ngừng mở rộng, liền xem như không hề làm gì, tu vi của hắn sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Hai ngày này, Tôn đại phu tại mang theo một đám y gia nghiên cứu bệnh đậu mùa bệnh, cách bọn họ đánh hạ bệnh đậu mùa vaccine hẳn là cũng không xa. Lý Nặc để bước xuống, duỗi lưng một cái, chuẩn bị luyện một hồi võ đạo, hoạt động một chút thân thể. So sánh với những nhà khác tu hành, võ đạo tiến hành tu hành thật sự là quá chậm, Lý Nặc trước đây thật lâu liền gặp bình cảnh, nhưng cho tới bây giờ đều không có luyện được nội tức. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ngày bình thường bận quá, không có quá nhiều thời gian luyện tập võ đạo có quan hệ. Tu vi võ đạo mỗi một phần tăng trưởng đều là muốn thực sự khổ luyện. Nếu như hắn có y nhân thời gian cùng cố gắng, chỉ sợ sớm đã đột phá. Lý Nặc vừa mới luyện một hồi, phủ công chúa hạ nhân liền đi vào tiểu viện, nói cho Lý Nặc có người tìm hắn. Lý Nặc đi ra tiểu viện, tại phủ công chúa phòng gác cổng bên trong gặp được người tìm hắn. Người tới tổng cộng có 3 người, hắn đều không có gặp qua. Một đôi vợ chồng trung niên, có đệ tứ cảnh định phong tu vi. Ngoài ra còn có một vị lão hầu, khí tức bị mờ, thâm tàng bất lộ, hẳn là tông sư không thể nghi ngờ. Lão hầu kia nhìn xem Lý Nặc, rất khách khí hỏi, thế nhưng là Lý Nặc Lý đại phu. Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, là ta, các ngươi là? Lão hầu đối với hắn ôm quyền, nói ra, gặp qua Lý đại phu. Ta là Vân Hà Tông tông chủ, mạo muội tới cửa là có một chuyện muốn nhờ. Một lát sau, Lý Nặc hơi sững sờ, hỏi: "Muốn ta giúp các ngươi đổi tâm pháp?" Lão hầu nhẹ gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, chúng ta Vân Hà Tông tâm pháp, mặc dù tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng tu hành công pháp này nữ đệ tử đều rất khó thai nghén dòng dõi, nghe nói Lý đại phu có thể cải tiến võ đạo công pháp, bởi vậy muốn mời ngài hỗ trợ, tiền xem bệnh sự tình, ngươi chi bằng giá giá." Không cần phải nói, khẳng định là Thiên Kiếm Tông vị kia vợ chồng nói cho bọn hắn. Với hắn mà nói, đây không phải việc khó gì, Lý Nặc đối với mấy người vươn tay, nói ra: "Chúng ta đến bên trong nói chuyện đi." Không bao lâu, trong viện trong tiểu đình, Lý Nặc thu hồi khoác lên nữ tử trung niên kia trên cổ tay ngón tay. Lão hầu kia không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Nữ tử này sắc thực thể lạnh, nhưng so với giai nhân cùng lần trước vị kia nữ tông sư, tình huống thì tốt hơn quá nhiều. Công pháp của các nàng, Lý Nặc vừa rồi cũng nhìn qua. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, vấn đề không lớn, nửa ngày là đủ. Ba người đều mặt hà vui mừng, lão hầu kia ôm quyền nói, vậy liền xin nhờ Lý đại phu tiền xem bệnh phương diện. Lý Nặc khoát tay áo, nói ra, tiện tay mà thôi, tiền xem bệnh các ngươi nhìn xem cho là được, nếu có thể, còn xin ba vị giúp ta một việc. Viện y học tiền vốn tràn đầy, tạm thời không thiếu bạc. Ngược lại là y y nhân, rất thiếu bồi luyện. Lý Nặc mặc dù cũng nghĩ giúp nàng, nhưng hắn võ đạo thực lực quá yếu, không thể cho nàng đầy đủ áp lực. Những này Triệu Quốc võ lâm cường giả, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa tốt bồi luyện. Đối với Lý Nặc yêu cầu, ba người vui vẻ đáp ứng. Ngoài ra, các nàng còn kiên trì cho Lý Nặc 5000 lượng bạc làm tạ ơn. Cải tiến công pháp, đối với một môn phái tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại sự tình. Cái này 5000 lượng, sợ là bọn hắn tiêu đáng giá nhất 5000 lượng. Vân Hà Tông ba người, tại Triệu Quốc quốc đô lưu lại mấy ngày. Thằng đến Y Lệ Nhân hoàn toàn nắm giữ Vân Hà Tông kiếm pháp, đồng thời chính mình nghĩ ra phá giải chi đạo, bọn hắn mới cầm cải tiến sau công pháp vui vẻ rời đi. Mà liên tại mấy ngày nay, lại có hai môn phái người tìm tới cửa, mục đích cùng Vân Hà Tông người không có sai biệt. Bọn hắn đều là tìm đến Lý Nặc cải tiến công pháp. Lý Nặc cũng là lúc này mới biết được, hắn tại Triệu Quốc Võ Lâm đã nổi danh. Thiên Kiếm Tông đôi kia tông sư vợ chồng sau khi trở về, đem Lý Nặc cải tiến sau công pháp, giao cho môn phái đệ lục cảnh tiền bối, cũng từ bọn hắn nơi đó đạt được có thể được luận chứng. Thiên Kiếm Tông có được một vị đệ lục cảnh bán thánh, là Triệu Quốc Võ Lâm đầu rồng, cùng loại với Tam Thanh Tông tại Đại Hạ Võ Lâm địa vị. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, Triệu Quốc Võ Lâm các phái cường giả tại Thiên Kiếm Tông tiến hành võ đạo giao lưu. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền khắp Triệu Quốc Võ Lâm. Tất cả môn phái đều biết, quốc đô có người có thể cải tiến võ đạo tâm pháp. Trên đời này rất nhiều chuyện cũng không thể làm đến song toàn, quốc vận gia thân các quốc gia hoàng đế, thực lực quét ngang các nhà đệ lục cảnh, nhưng tuổi thọ lại ngắn đáng thương, tung hành gia có thể khám phá thiên cơ, tùy ý tước đoạt tuổi thọ của người khác đồng dạng bù không được tuế nguyệt tan mòn. Đối với võ đạo công pháp mà nói, những cái kia tốc độ tu hành cực nhanh đỉnh cấp công pháp, thường thường đều có to lớn tác dụng phụ, bởi vậy ít có người tu. Nếu như có thể bỏ đi trong đó tác dụng phụ, dù là hơi giảm xuống một chút tốc độ tu hành, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Rời đi Thiên Kiếm Tông đằng sau, bọn hắn liền rời đi bắt đầu chạy tới Triệu Quốc Quốc Đô. Lý Nặc đã biết được, ba nhà này còn không phải toàn bộ, càng nhiều môn phái võ lâm còn tại trên đường. Một đợt này lông cừu, không hao ngu sao mà không hao. So với chính mình tân tân khổ khổ tu hành, đương nhiên vẫn là lợi dụng pháp điện thoải mái hơn. Được nghe này tin tức, Lý Nặc lập tức liền tìm được Lục công chúa. Triệu Chi Ý kinh ngạc nhìn Lý Nặc, hỏi: "Vệ sinh quản lý điều lệ?" Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra: "Chi Ý ngươi lần trước đi đại hạ, có phát hiện hay không đại hạ khu phố đặc biệt sạch sẽ?" Triệu Chi Ý nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên phát hiện, khi đó Triệu Quốc sứ đoàn còn cố ý nghị luận qua việc này. Nàng về nước đằng sau, vốn còn muốn bắt trước. Nhưng nghĩ lại, bách tính khẳng định không hy vọng bị trông coi, có lẽ sẽ cảm thấy luật pháp này quá khắc nghiệt, cái này bất lợi cho hoàng huynh tại trong dân chúng danh tiếng cùng danh vọng, thế là vẫn không có biến thành hành động. Lý Nặc nói với nàng: "Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng việc này, ngay từ đầu bách tính khẳng định sẽ cảm thấy quan phủ quản quá rộng, nhưng không tới nửa tháng, chính bọn hắn liền có thể cảm nhận được ở lại hoàn cảnh cải thiện. Mấy tháng về sau, chờ bọn hắn quen thuộc, thậm chí sẽ chủ động giữ gìn. Cái này mặc dù là một cái nhỏ chiến tích, nhưng lại phi thường trực quan, mà lại thấy hiệu quả rất nhanh." Triệu Chi Ý đối với Lý Nặc có tuyệt đối tín nhiệm, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra: "Tốt ta, ta sẽ để cho hoàng huynh đi làm." Lý Nặc lại nói: "Còn có, những ngày gần đây sẽ có rất nhiều môn phái võ lâm người tới quốc đô, chúng ta không ngại lấy triều đình danh nghĩa, vì bọn họ tổ chức một trận võ đạo đại hội, mà triều đình có thể nhờ vào đó tăng cường cùng võ lâm liên hệ. Tốt nhất có thể cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, khiến cái này môn phái võ lâm trở thành giữ gìn địa phương an ổn lực lượng trọng yếu." Triệu Chi Ý hỏi: "Tựa như là ngươi tại đại hạ làm như thế?" Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra: "Các ngươi chỉ cần đả thông triều đình, cung cấp đại hội sân bãi cùng tiếp đại an trí công việc, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, loại chuyện này ta có kinh nghiệm, cam đoan làm thật xinh đẹp." Chương 330, song hướng lao tới. Lần trước vì chuẩn bị võ đạo đại hội, Lý Nặc thế nhưng là phí hết không ít công phu. Đầu tiên là phí hết tâm tư để triều đình đồng ý, sau đó để Nhạc Mẫu ngàn dặm xa xôi chạy trở về thuyết phục Tam Thanh Tông, để lại hạ đệ nhất tông môn đưa đến dẫn đầu tác dụng, chính mình thì từng bước tông môn viết thư, lại là đưa lệnh bài lại là đưa quần áo, nghĩ hết các loại biện pháp, chỉ vì để bọn hắn nghề tình tham dự. Trước trước sau sau, bỏ ra mấy tháng công phu. Lần này thì đơn giản nhiều. Lần trước là hắn có việc cầu người, lần này là bọn hắn muốn cầu cạnh chính mình. Nhân sĩ võ lâm hay là rất nặng nghĩa khí, giúp bọn hắn cải tiến công pháp, Lý Nặc không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, mời bọn họ giúp cái chuyện nhỏ, đến nay không có một cái nào môn phái cự tuyệt. Bởi vì muốn cải tiến công pháp môn phái quá nhiều, Lý Nặc trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn thành, cho nên phải chờ tới võ đạo đại hội kết thúc về sau mới có thể đem cải tiến sau công pháp giao cho bọn hắn. Dạng này bọn hắn trong thời gian ngắn là không đi được. Tại trong lúc này, Lý Nặc để Lục công chúa an bài bọn hắn tại Triệu Quốc Quốc đô ở lại. Do Lục công chúa ra mặt, Triệu Quốc triều đình đối với cái này cũng không có đưa ra cái gì dị nghị, rất dễ dàng liền thông qua được. Dù sao đồng dạng sự tình, tại đại hạ đã làm thành một lần, mà lại triều đình cùng võ lâm liên hợp, đối với giữ gìn địa phương yên ổn, hoàn toàn chính xác có tác dụng rất lớn, điểm này đã tại đại hạ được chứng minh. Triều đình rất nhanh liền vì bọn họ sắp xếp xong xuôi hết thảy. Những người này tề tụ quốc đô, được lợi nhất, nhưng thật ra là y hiền nhân. Nàng cũng không tiếp tục thiếu bồi luyện. Có thể làm cho các phái tông sư, khoảng cách tông sư chỉ có cách xa một bước đệ tứ cảnh cường giả tối đỉnh làm bồi luyện, cho dù là Tam Thanh Tông lại hoặc là Thiên Kiếm Tông dạng này đỉnh cấp môn phái đều làm không được. Theo quốc đô nhân sĩ võ lâm càng ngày càng nhiều, không chỉ có y hiền nhân mỗi ngày đều có cảm ngộ mới, Lý Nặc chính mình cũng thần kỳ đột phá đến nội tức cảnh. Triệu Quốc Quốc Đô, Thứ Phương Quán địa điểm cũ. Để cho tiện quản lý, một năm trước đó triều đình đem Tứ Phương Quán đem đến Hồng Lư tự sát vách, nguyên Tứ Phương Quán lúc đầu chuẩn bị dỡ bỏ, mới xây một tòa vườn. Võ đạo đại hội tổ chức, khiến cho triều đình tạm thời hủy bỏ kế hoạch này, đem nó hơi chút quét dọn tu sửa, làm võ đạo đại hội tổ chức sân bãi, cửa ra vào bảng hiệu cũng đổi thành võ lâm thôn. Tham gia lần này đại hội các phái cường giả, kỳ thật vừa mới tham gia xong Thiên Kiếm Tông tổ chức võ đạo đại hội, nhưng làm sao có việc cầu người, mà lại là việc quan hệ môn phái công pháp tu hành đại sự, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cũng may triều đình đối bọn hắn những này nhân sĩ võ lâm cũng coi như coi trọng, không chỉ có bao ăn bao ở, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cùng bái, còn phụ trách chủ bị đại hội tất cả công việc. Ngoài ra, mỗi một vị tông sư có thể được triều đình ban phát lệnh bài thân phận. Bài này có đặc quyền nhất định, tỉ như gặp quan không ủy, miễn phí vào ở các nơi dịch trạng, có thể vạch tội gián nghị quan viên địa phương các loại, có thể nói cho đủ bọn hắn mặt mũi. Duy nhất để bọn hắn không thói quen là quy củ của nơi này nhiều lắm, tùy chỗ nôn mẹ vậy mà lại bị tóm lên đến đại hội trong lúc đó, lãng phí lương thực, tỉ thí đến chế, không hướng đối thủ hành lễ, uống rượu, tư đấu đều muốn tại phòng tạm giam tỉnh lại. Cho dù là cẩn thận hơn, cũng sẽ bất chi bất giác xúc phạm nào đó một quy củ. Mặc dù bọn hắn không thích những quy củ này, nhưng đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể chịu đựng. Không chịu đựng cũng không có cách, tông môn công pháp còn tại trong tay người ta, không có lấy đến cải tiến công pháp trước đó, bọn hắn chỗ nào cũng đi không được. Những quy củ này đối xử như nhau, mặc kệ là đệ tử bình thường hay là trưởng môn trưởng lão, phạm sai lầm liền phải bị phạt. Mới đầu còn cảm thấy mất mặt, nhưng theo bị phạt người càng ngày càng nhiều, cũng liền không có cảm giác gì. Đối với đại hội võ lâm, bọn hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tại Thiên Kiếm Tông thời điểm, bọn hắn liền cùng những ngày võ lâm đồng đạo luận bàn qua. Bất quá, đối với cho vị kia dị bẩm thiên phú nữ tử làm buổi luyện, bọn hắn ngược lại là tràn đầy mong đợi. Cô nương kia tuổi còn nhỏ, không chỉ có thực lực cực cao, kiếm đạo tạo nghệ càng là kinh người. Mỗi lần cho nàng làm buổi luyện, bọn hắn cũng đều có chút thu hoạch. Cùng nàng so tài thu hoạch, thậm chí so cùng cấp bậc tông sư luận bàn còn lớn hơn. Bất quá, cho nàng làm buổi luyện quá nhiều người, bọn hắn cần 3 ngày mới có thể đến phiên một lần. Phủ công chúa, Lý Nặc từ Triệu Chi Ý trong miệng biết được, những cái kia môn phái võ lâm đã cùng triều đình liền giữ gìn địa phương yên ổn, đẩy mạnh địa khu hài hòa, đã đạt thành một loạt quyết định. Triều đình phía quan phương bên trên thừa nhận những đại môn phái này, cũng cho bọn hắn đặc quyền nhất định. Cái này có trợ giúp tăng lên bọn hắn hy vọng, tăng cường bọn hắn trong võ lâm địa vị, mở rộng bọn hắn ở chính giữa tiểu môn phái lực ảnh hưởng. Đồng thời, triều đình cũng sẽ đối bọn hắn cung cấp nhất định bảo hộ. Tại môn phái cùng giữa các môn phái, sinh ra một chút giang hồ ân oán lúc, triều đình có thể từ đó điều giải, khi tất yếu sẽ trực tiếp cung cấp võ lực che chở. Môn phái võ lâm ở giữa, bởi vì tư đoán mà lẫn nhau chiến đoạt, thậm chí là diệt môn sự tình, lúc đó có phát sinh. Đối với những này, triều đình trước tiên là không nhúng tay vào. Nhưng nếu là triều đình muốn quản, có thể tùy tiện trấn áp bất luận cái gì võ lâm lực lượng. Đồng thời, những này môn phái võ lâm cũng nên gánh vác một chút xã hội trách nhiệm. Bọn hắn muốn làm đến ước thúc môn hạ đệ tử, tránh cho bọn hắn dùng võ phạm cấm, làm điều phi pháp, đồng thời còn muốn trợ giúp triều đình giữ gìn địa phương ổn định, là thành lập một cái càng thêm yên ổn, hòa bình, công chính xã hội cống hiến lực lượng của mình. Đối với triều đình, đối với võ lâm, đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Đại hạ đã trước một bước làm thành, chỉ cần tại Triệu Quốc phục khắc một lần liền tốt, thúc đẩy chuyện này bản thân cũng không khó, khó khăn là cơ hội. Cần phải có người làm kết nối triều đình cùng võ lâm ở giữa cầu nối, tại đại hạ, Lý Nặc một người liền có thể làm đến, mà tại Triệu Quốc, võ lâm phương diện, các đại môn phái đều thiếu nợ nhân tình của hắn, triều đình phương diện, hắn mặc dù không có cái gì lực khống chế, nhưng lục công chúa lại có được nhất định quyền nói chuyện. Hai người một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, phối hợp hoàn mỹ. Hai người vừa mới nói xong chuyện này, liền thấy Tôn đại phu thật nhanh từ bên ngoài chạy vào, vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, không cẩn thận ngã một phát, nhưng hắn không chút nào không để ý, đứng lên, chạy đến Lý Nặc bên người, nói: "Lý đại phu, thành, chúng ta xong rồi." Những ngày gần đây, căn cứ Lý Nặc chỉ điểm, hắn cùng mấy vị lão hữu, một mực tại nghiên cứu bệnh đậu mùa. Bọn hắn rời đi quốc đô mấy trăm dặm, rốt cuộc tìm được một cái ngay tại gặp phải bệnh đậu mùa thôn trang. Trải qua bọn hắn nhiều lần thí nghiệm, đã thành công chứng thực, từ hoạn bệnh đậu mùa trên thân châu lấy được đậu dịch, có thể cho không có cảm nhiễm hôn khác hoa người, không còn cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Mặc dù không phải chữa trị bệnh đậu mùa, nhưng lại có thể đem bệnh đậu mùa tiêu diệt trước khi mắc bệnh. Đây là y y đạo lại một tiến bộ lớn. Mà tại chứng thực việc này đằng sau, mấy người bọn hắn tu vi đều chiếm được rõ rệt tăng trưởng. Đây vẫn chỉ là phát hiện việc này công lao. Chờ đến để càng ngày càng nhiều người khỏi bị bệnh đậu mùa chi tật, mấy người tất nhiên có thể bước vào đệ ngũ cảnh. Lý Nặc Kỳ thật đã biết chuyện này, khi hắn y ra chân khí trên diện rộng tăng trưởng trong nháy mắt đó, là hắn biết Tôn đại phu bọn hắn thành công. Tu vi của hắn so với bọn hắn thấp nhiều lắm, làm người đề nghị, được lợi cũng lớn hơn, mới vừa vặn đột phá đệ nhị cảnh không bao lâu, liền lại đụng chạm đến đệ tam cảnh bình chứng. Đây chính là chư tử chi đạo ưu điểm, nếu như tìm đúng phương hướng, tiến hành tu hành, thậm chí có thể làm được một ngày nhất cảnh. Tôn đại phu đứng thẳng người, đối với Lý Nặc thật sâu bái, nói ra: "Lý đại phu, ta đại biểu thiên hạ y gia cùng bách tính, đa tạ ngươi đối với y y đạo làm ra công hiến." Triệu Quốc, đô thành. Gần nhất 2 tháng này, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có đại sự phát sinh. Nửa tháng này phát sinh 2 kiện đại sự, càng là ảnh hưởng sâu xa. Thứ nhất, là triều đình tăng cường cùng môn phái võ lâm liên hệ, đồng thời cùng bọn hắn đạt thành trọng yếu hiệp nghị. Đối với quốc đô bách tính tới nói, chuyện này ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, nhưng việc này đối với mấy cái này môn phái võ lâm vị trí bách tính lại vô cùng hữu ích. Triều đình lực lượng trọng yếu đều an trí tại quốc đô chung quanh cùng trong quân, địa phương quan phủ lực lượng tương đối yếu kém. Những này có được tông sư môn phái đều là một phương địa đầu xà, nếu có bọn hắn tương trợ, có thể cực lớn tăng cường địa phương ổn định. Một chuyện khác thì là cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở, lên tới vương công quý tộc, xuống đến bách tính bình thường đều có thể từ đó được lợi. Viện y học mấy vị tiên sinh, Triệu Quốc tiếng tăm lừng lẫy mấy vị đại y liên danh tuyên bố, bọn hắn đã tìm được tiêu diệt bệnh đậu mùa phương pháp. Nói lên bệnh đậu mùa, mặc kệ là bách tính cùng quyền quý đều nghe mà biến sắc. Cho dù đối với cao cảnh y gia tới nói, bệnh đậu mùa cũng không tính là bệnh nan y, nhưng một khi bệnh đậu mùa lan tràn ra, cao cảnh y gia tất nhiên bị hoàng thất một mực khống chế. Cho đến lúc đó, mặc kệ là bách tính hay là công hầu, một khi nhiễm bệnh cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Cái tin này không chỉ có khiến cho quốc đô tầng dưới chốt cùng thượng tầng đồng thời sôi trào, tại y gia bên trong càng là nhấc lên ngập trời gợn sóng. Tin tức sau khi truyền ra, vô số y gia nhao nhao tiến về quốc đô xác nhận, mà hai chuyện này phía sau đều quấn không ra một người. Lục công chúa, tổ chức đại hội võ lâm là lục công chúa đề nghị, viện y học cũng là lục công chúa một tay chủ hạch kiến lập. Nói lên lục công chúa, tự nhiên tránh không được liên tưởng tới tứ hoàng tử. Nàng là tứ hoàng tử thân muội muội, làm mọi chuyện đều đại biểu cho tứ hoàng tử. Tại tranh vị trong lúc đó, chiến công của nàng tự nhiên cũng sẽ tính tại tứ hoàng tử trên đầu. Nếu như nói trước đó mấy vị khác hoàng tử còn có thể phương diện thành tích cùng tứ hoàng tử tranh một chuyến, chuyện này qua đi thì là một chút hy vọng cũng không có. Chương 330, khoảng cách bệ hạ tuyên bố đại vị thuộc về chỉ có không đến 4 tháng. Tại thời gian 4 tháng bên trong, bọn hắn không có khả năng thành lập so cái này còn lớn hơn công tích. Thuận Vương phủ, ba vị hoàng tử hiếm thấy tề tụ một đường. Thân là đại hoàng tử Thuận Vương, nhìn mặt khác hai bóng người một chút, nói ra, ba huynh đệ chúng ta, bao lâu không có giống hôm nay dạng này, ngồi xuống thật tốt uống chén trà rồi. Hai vị khác hoàng tử đều không có mở miệng. Ba huynh đệ cố nhiên khi còn bé quan hệ rất tốt, nhưng sau trưởng thành, liền tự nhiên mà vậy lẫn nhau xa cách. Nhất là tại phụ hoàng tuyên bố mấy người giám quốc tranh vị, cơ hồ mỗi một lần gặp mặt đều là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Gặp hai người không mở miệng, Thuận Vương nói, các ngươi chẳng lẽ cam tâm trơ mắt nhìn Thịnh Vương ngồi lên vị trí kia? An Vương trong lồng ngực chặn lấy một hơi, phẫn nộ nói, hắn ngay cả bệnh đậu mùa đều giải quyết, chúng ta còn có thể làm sao? Bắt trộm cũng tốt, phá án cũng tốt, chủ hoạch kiến lập viện y học cũng được, những này cũng không tính là việc đại sự gì. Nhưng bọn hắn người, ngay cả tàn phá bừa bãi trên đại lục ngàn năm khủng bố ôn dịch đều giải quyết, cái này ai có thể so? Loại này công tích, triều đình cho hắn xây cái bia đều không đủ. Ba người bọn hắn là muốn làm ra càng nhiều chiến tích, nhưng có lòng không đủ lực. Trước đó lại là phát cháo lại là phát tiền, còn cử hành nhiều ngày chữa bệnh từ thiện, gần nhất lại phải chủ hoạch kiến lập riêng phần mình viện y học, lại nhiều tiền, cũng không nhịn được như thế hoa. Bọn hắn lại không có lục mọi chú ngân bản sự, vương phủ đều nhanh muốn nói, còn phải cam đoan mỗi ngày phát cháo không có khả năng đoạn. Một khi dừng lại, chỉ sợ bách tính sẽ lập tức chuyển thành mắng bọn hắn. Trải qua những chuyện này, tứ hoàng tử danh vọng tại trong dân chúng đã đạt đến một cái đỉnh phong. Tại dân ý lôi cuốn phía dưới, đại bộ phận trung lập triều thần chỉ sợ cũng phải khuynh hướng cùng hắn. Nếu như đây là Thịnh Vương năng lực của mình, bọn hắn cũng nhận. Có thể làm được những này, hoàng đế này nên hắn làm. Nhưng vấn đề là, từ đầu đến cuối, Thịnh Vương cũng không có làm gì. Tất cả chiến tích đều là lục công chúa cùng đại hạ vị kia sáu khoa trạng nguyên giúp hắn thành lập. Bọn hắn tự nhận không thua bởi Thịnh Vương cái gì, duy nhất thua ở vật khí. Hết thảy đều là mưu sĩ trên người tôi. Thuận Vương nắm nuốt chén trà, nói ra, thua ngươi bọn họ hai cái thì cũng thôi đi, bại bởi cái kia bao cỏ, bản vương là thật không cam tâm, hắn trừ có một tốt muội muội, còn có cái gì? Hai người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng nắm đấm cũng đã nắm chặt. Bọn hắn so Thịnh Vương lớn hơn mấy tuổi, là nhìn tận mắt hắn lớn lên. Hắn từ nhỏ đã không có biểu hiện ra cái gì tài năng, làm chuyện hoang đường không ít, ba người chưa từng có đem hắn xem như là đối thủ, sự thật cũng chính là như vậy. Trong nửa năm này, hắn trừ đi theo phía sau bọn họ bắt trước, không có làm ra bất luận cái gì biết tròn biết méo công tích. Thua bởi hắn, ba người ai cũng sẽ không cam lòng. Thuận Vương trầm mặc một lát, lần nữa nhìn về phía hai người, nói ra, không bằng trước liên thủ đưa hắn bị loại, phụ hoàng cuối cùng tại trong chúng ta tuyển ai, liền tất cả xem vận khí đi. Phủ công chúa, đêm đã khuya. Y Lệ Nhân còn tại chăm chỉ luyện công, Lý Nặc đem viết một nửa sổ tay khép lại, hoạt động một chút ngón tay khớp xương. Những ngày này, hết thảy tiến triển có chút thuận lợi. Lục công chúa nói, tứ hoàng tử tại dân gian danh vọng đã nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Cho dù là ba vị hoàng tử cộng lại, cũng không thể so với hắn. Những thư viện kia đám học sinh, tại hơn một tháng này thời gian bên trong, tiến bộ nhanh chóng, không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau trên khoa cử, Vạn Tùng thư viện hẳn là cũng có thể vượt trên mấy cái khác thư viện. Sau đó, Lý Nặc cũng không biết cụ thể nên làm cái gì sự tình. Hắn là tứ hoàng tử làm đã đủ nhiều. Đem những công lao này đều tính tới tứ hoàng tử trên thân, dưới tình huống bình thường, tranh vị khẳng định là đủ. Đừng nói tranh vị, dù là hắn đã leo lên đại vị, tại vị trong lúc đó, làm ra những này công tích, trên sử sách đều được cho hắn thêm vào một trang nổi bật. Vì người khác làm nhiều chuyện như vậy, cũng là thời điểm nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nhiệm vụ của mình khoảng cách về nước, còn có không đến 4 tháng. Nhạc mẫu đại nhân cùng giai nhân An Bình bàn giao cho hắn sự tình, phượng hoàng đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn vẫn chưa hoàn thành. Lý Nặc mắt nhìn ngay tại bên ngoài luyện công Y Dĩ Nhân, lại nhìn một chút trên giường hai đệ ngủ. Tống Y Dĩ Nhân luyện qua công, tắm rửa xong, thay đổi áo ngủ đằng sau, đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Lý Nặc đứng tại bên giường, không nhúc nhích dáng vẻ, nàng đi lên trước hỏi, thế nào? Lý Nặc chỉ chăn mền, nói ra, vừa rồi tại trên giường đọc sách, uống nước thời điểm, không cẩn thận đem chăn mền làm ướt. Hắn đem cái giường này chăn mền phơi tại trên bình phòng, nói ra, ta đi những phòng khác đổi một giường. Hắn ra khỏi phòng, đi vào một chỗ khác phòng khách. Mặc dù nơi này không có ở người, nhưng là phủ công chúa hạ nhân mỗi ngày đều sẽ tới quét dọn, trên giường đệm chăn gối đầu cũng đều một dạng không thiếu. Lý Nặc ôm lấy giường kia chăn mền, đặt ở trong ngăn tủ khóa kỹ. Sau đó, hắn một lần nữa trở lại phòng ngủ chính, lắc đầu nói ra, nơi đó không có chăn, ta đi tìm người đưa một giường. Tống Y Lệ Nhân khoát tay áo, nói ra, được rồi, đã rất muộn, người khác cũng đều ngủ, hay là không nên quấy rầy người ta. Lý Nặc một hồi lời muốn nói bị nàng nói, nhất thời lại quên đi tiếp xuống nên nói cái gì. Lúc này, Tống Y Lệ Nhân tiếp tục nói, đêm nay đóng một đệm ngủ là được rồi, dù sao cái giường này chăn mền đủ lớn, đầy đủ phủ kín cả cái giường. Lý Nặc ngắn ngủi ngây người đằng sau, khẽ gật đầu. Sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Dựa theo kế hoạch, hắn cần phải đi ra 3 bước. Sự thực là, hắn chỉ đi ra 1 bước, Ý Liễu Nhân liền đi đến còn lại 2 bước. Hắn nằm ở trên giường, một lát sau, bên người chăn đắp xốc lên, một bóng người khác cũng nằm tiến đến. Hai người riêng phần mình ngủ ở một bên, mỗi người có tâm tư riêng. Lý Nặc đang nghĩ, hôm nay có thể dùng chăn đắp ướt nhẹp lý do, ngày mai hẳn là dùng cái gì lấy cớ đâu. Tống Ý Liễu Nhân lông mi cũng ở trong hắc ám có chút rung động, kỳ thật hắn ướt nhẹp cái chăn, nàng dùng chân khí có thể rất dễ dàng hơ cho khô, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng cũng không có sách. Nàng từ đầu đến cuối đem Phượng Hoàng lời nói ghi ở trong lòng, cơ hội là cần đem cầm. Không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội. Ngày thứ 2, đêm, Lý Nặc từ thư phòng đi tới, phát hiện Y Lệ Nhân cũng không có ở trong sân luyện công. Hắn đi trở về phòng ngủ, vừa mới bước vào cửa phòng, đã nghe đến một cỗ cùng loại mùi khét. Chăn mền của hắn bị ném trên mặt đất, phía trên bị hỏa thiêu ra một cái động lớn. Tống Y Lệ Nhân giơ ngọn nến, đứng tại bên giường, ấy nay đối với hắn nói ra, ta vòng thai rất xuống dưới giường, ta vừa điểm ngọn nến tìm thời điểm, không cẩn thận đem người cái chăn điểm. Trong khoảng thời gian này, bồi bạn Lý Nặc 10 cái ban đêm đáng thương chăn mền, đã trải qua dìm nước đằng sau, lại gặp hỏa thiêu, rốt cục triệt để không dùng được. Đã là đêm khuya, hai người đêm nay chỉ có thể lần nữa chịu đựng đóng một đêm ngủ. Sáng sớm hôm sau, đã thành thói quen sớm rời giường luyện công Tống Y Liễu Nhân, tự nhiên so Lý Nặc càng trước tỉnh lại. Nàng vừa mới mở to mắt, liền thấy tấm kia đêm qua xuất hiện tại nàng trong mắt. Đêm qua, nàng trong giấc mộng, khi còn bé bị mẹ đưa đến Tam Thanh Tông tu hành chính là Tống Gia Nhân. Hắn cùng Lý Nặc thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn sẽ cho nàng vẽ tranh, biết đánh đàn cho nàng nghe. 18 tuổi thời điểm, nàng dựa theo năm đó quyết định hôn ước, đúng hẹn gả cho nàng. Ngay tại nàng mơ tới trong động phòng, hắn vừa mới xốc lên nàng khăn văn đỏ, đang muốn tiến hành bước kế tiếp lúc, nàng lại không đúng lúc tỉnh lại. Bởi vì chưa từng có trải qua, cho nên nàng không tưởng tượng ra được đó là dạng gì tình hình. Bất quá cũng may, khi nàng mở mắt thời điểm, nhìn thấy vẫn là hắn. Lý Nặc còn đang ngủ say sưa, như thường ngày, Tống Y Y Nhân lặng lẽ nhô đầu ra đi, tại trán của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Đang lúc nàng thu hồi đầu, chuẩn bị rời giường luyện công thời điểm, lại phát hiện Lý Nặc con mắt mở ra. Hai mắt của nàng cũng đột nhiên trợ to. Nương tử. Một tiếng hàm hồ thanh âm qua đi, nàng liền bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp, và môi cũng bị ngăn chặn, không còn gì để nói. Chương 331, thay vào đó. Sáng sớm. Phủ công chúa. Tống Y Y Nhân ở trong viện luyện kiếm, nhưng kiếm chiêu lại không có kết cấu gì. Mặc dù đã qua gần nửa canh giờ, có thể nàng ý nguyên cảm thấy có chút nóng mặt. Sáng sớm vụng trộm thân hắn một chút, đã trở thành thói quen của nàng, mỗi lần cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà tỉnh lại. Còn tốt, hắn tựa hồ coi là đây chẳng qua là mộng, trong mộng coi nàng là thành Tống gia nhân. Chỉ hôn một nửa, hắn liền lại lần nữa ngủ thiếp đi. Tống Y Y Nhân mím môi, đây chính là nàng lần thứ nhất. Lý Nặc từ gian phòng đi tới, duỗi người một chút, đối với Y Y Nhân lên tiếng chào, nói ra, Y Y Nhân, sớm à. Tống Y Y Nhân cầm kiếm tay run một cái, có chút bối rối nói, chào buổi sáng. Nàng múa kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc, lấy che giấu nàng tâm tình vào giờ khắc này. Lý Nặc cũng ở trong sân bồi tiếp nàng luyện một hồi công, an điểm tâm thời điểm, thuận tiện để một câu, ta đêm qua mơ tới gia nhân. Đang uống cháo Tống Y Y Nhân bị sặc một cái, vội vàng lau miệng, vùi đầu ăn cơm. Triệu Chi Ý nhìn một chút Lý Nặc, lại nhìn một chút Tống Y Y Nhân. Ngay từ đầu, nàng cho là bọn họ là tỷ phu cùng thê muội quan hệ, nhưng bọn hắn lại lấy vợ chồng tương xứng. Ngay tại nàng cho là bọn họ là giữa nam nữ quan hệ lúc, nhưng bọn hắn thông thường biểu hiện lại không giống vợ chồng thân mật như vậy. Nói bọn hắn không phải vợ chồng, nhưng lại chung sống một phòng, cùng giường chung gối. Nàng cũng bị bọn hắn làm có chút hồ đồ rồi. Lúc này, một tên thị nữ đi tới, nói ra, công chúa, Thịnh Vương điện hạ tới. Triệu Chi Ý trong lòng có chút kinh ngạc, sáng sớm, hoàng huynh tìm nàng có chuyện gì? Một lát sau, nàng đi ra tiểu viện, đi vào một tòa đại điện, Thịnh Vương nhìn xem nàng, cười nói, Chi Ý à, ăn điểm tâm rồi không có. Triệu Chi Ý nhẹ gật đầu, nói ra, đến qua, hoàng huynh sớm như vậy tìm ta có chuyện. Thịnh Vương xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, cũng không có chuyện gì, chính là những ngày này lại là phát cháo, lại là thu nhận tên ăn mày, lại là chữa bệnh từ thiện, vương phủ khố đã trống không, qua mấy ngày liền thi cháo tiền cũng không có. Ngươi bên này không phải chủ tập mấy chục vạn lượng mà sao? Ta muốn từ ngươi nơi này đồng dạng chút đi qua. Triệu Chi Ý lông mày cau lại, nói ra, ta lần trước không phải đã nói với hoàng huynh, viện y học gom góp bạc, chỉ có thể dùng cho viện y học sao? Thịnh Vương bất đắc dĩ nói ra, ta cái này không phải cũng là không có biện pháp sao? Nếu như bây giờ gây mất phát cháo, khẳng định sẽ dẫn phát bách tính càng lớn bất mãn, trước đó làm sự tình cũng sẽ phí công nhọc sức. Ngươi cũng biết, Thịnh Vương phủ vô liếng, xa xa không có mấy người bọn hắn phong phú, liều tài lực là không đấu lại bọn hắn. Triệu Chi Ý lông mày có chút dịu đi một chút, nàng biết hoàng huynh câu nói này nói chính là sự thật. Thịnh Vương thấy vậy, lập tức rèn sắc khi còn nóng nói, ngươi yên tâm, số tiền kia, ta cũng không phải lấy không đợi đến sau khi lên ngôi, mượn ngươi bạc, ta gấp đôi, không, gấp ba trả lại cho ngươi. Triệu Chi Ý nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như chỉ là duy trì phát cháo cùng chữa bệnh từ thiện, căn bản không dùng đến bao nhiêu bạc, hoàng huynh không phải cất chứa rất nhiều chân bảo sao, từ đó chọn lựa một chút bán đi, đoạt được tiền bạc, hẳn là đầy đủ duy trì mấy tháng. Thịnh Vương lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại. Hắn là góp nhặt rất nhiều chân bảo, bao quát kim khí ngọc khí, đồ cổ tranh chữ, nhưng thu thập thời điểm, vốn là hao phí khí lực rất lớn, mỗi một kiện đều là trong lòng của hắn tốt. Để hắn cầm lấy đi đổi tiền, cho bách tính phát cháo, hắn làm sao có thể bỏ được. Huống hồ, hắn muốn bạc, cũng không phải vì phát cháo. Bách tính tính là gì, cuối cùng có thể ảnh hưởng hoàng vị thuộc về, hay là trong triều quan viên trước mắt, hắn tại trong dân chúng danh vọng, đã vượt xa ba người khác, không cần thiết tiếp tục trên người bọn hắn lãng phí bạc. Triệu Chi Ý đem thai của mình vòng cùng trên đầu châm cài lấy xuống, nói ra, viện y học tiền, một văn cũng không thể động, phủ công chúa còn có thể kiếm ra đến mấy ngàn lượng bạc, lại thêm mẫu phi chuyển cho ta một chút đồ trang sức châu báu, tất cả đều giao cho hoàng huynh đi, ngươi lại biến bán một chút chân bảo đồ cất giữ, hẳn là chống qua mấy tháng này. Thịnh Vương không nói gì nữa, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt ta. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, không nói một lời rời đi. Triệu Chi Ý nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Sáng sớm, hai huynh muội liền tan rã trong không vui. Trong nội tâm nàng rõ ràng, hoàng huynh là trông mà thèm viện y học chủ đến mấy chục vạn lượng bạc. Nhưng chính là bởi vì chủ hoạch kiến lập viện y học, những cái kia y gia mới nguyện ý quyên ngân. Cái này mấy chục vạn lượng, còn xa xa không đủ, nếu như số tiền này không dùng tại thôi động chữa bệnh cải chế bên trên, về sau chỉ sợ rất khó lại gom góp đến càng nhiều ngân lượng, bọn hắn trước đó làm hết thảy cố gắng, đều đem nước chảy về biển đông. Nếu như lần này thất bại, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có người lại đi làm chuyện này. Hoàng huynh chỉ muốn nhìn 4 tháng sau kết quả, mà bọn hắn việc cần phải làm, 40 năm cũng chưa chắc đầy đủ. Giờ khắc này, nàng bắt đầu đối với mình làm sự tình, sinh ra hoài nghi. Để hoàng huynh đi làm Triệu Quốc hoàng đế, đối với Triệu Quốc tới nói, thật là một chuyện tốt sao? Dứt bỏ thân phận, bằng tâm mà nói, nàng cảm thấy, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bên trong bất luận một vị nào, đều so hoàng huynh càng thích hợp vị trí này. Có thể công tôn đại sư hy sinh tính mệnh tính ra thiên cơ, chẳng lẽ là sai? Nàng rõ ràng nói, Triệu Quốc tương lai, liền nhìn đời tiếp theo hoàng đế. Nàng còn nói, Triệu Quốc đời tiếp theo hoàng đế, cùng nàng có rất sâu quan hệ. Tứ hoàng tử tại trong dân chúng danh vọng nhất thời không hai, chiến tích so mặt khác ba vị hoàng tử cộng lại còn nhiều, lại có vị kia đệ ngũ cảnh âm dương gia đánh bạc tính mệnh làm ra tiên đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, tứ hoàng tử hẳn là ổn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với Lý Nặc, hắn đến cùng phải làm gì. Cho nên hai ngày này, hắn trừ viết sách bên ngoài, cũng không có những chuyện khác. Ban đêm lúc ngủ, Lý Nặc nhìn xem trên giường chỉ có một đệm ngủ, cũng không nói gì. Có đôi khi, hồ đồ một chút cũng rất tốt. Tống Y Lệ Nhân nhìn xem giường kia chăn mền đồng dạng không có mở miệng. Hai người đều ăn ý không có nói một cái khác đệm ngủ sự tình, riêng phần mình lên giường, đắp lên cùng một đệm ngủ. Cái giường này rất rộng, giữa bọn hắn còn có lưu một khoảng cách. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi Tống Y Lệ Nhân mở to mắt, phát hiện khoảng cách giữa hai người đã biến mất. Không biết lúc nào, Lý Nặc đã ngủ thẳng tới bên cạnh nàng, gối lên nàng gối đầu, cánh tay cũng khoác lên trên người nàng. Khoảng cách của hai người gần như thế, chóp mũi đều nhanh muốn đụng nhau. Sáng sớm hôm qua phát sinh sự tình, còn rõ mồn một trước mắt, nàng không còn dám vụng trộm thân hắn, nhưng lại ý tưởng đột phát, dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng đụng Lý Nặc chóp mũi, đồng thời làm không biết mệt. Cũng giống như hôm qua, Lý Nặc đã sớm tỉnh. Lúc đầu chờ lấy Y Y Nhân vụng trộm đích thân lên tới thời điểm, lại lập lại chiêu cũ, không nghĩ tới nàng thế mà chơi. Lý Nặc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, nàng lập tức liền rút về cổ. Gặp Lý Nặc không có tỉnh, nàng lại lớn mật bắt đầu chuyển động. Lý Nặc đột nhiên vươn tay cánh tay, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, dùng nửa ngủ nửa tỉnh thanh âm, mập mờ nói ra, "Nương tử, đừng làm rộn." Tống Y Y Nhân bị cái này đột nhiên động tác giật nảy mình, bị hắn ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám. Bất quá rất nhanh, tâm tình của nàng liền khôi phục bình tĩnh, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Lần này cũng không phải nàng chủ động. Nàng an tâm bị Lý Nặc ôm, nhắm mắt lại, dự định ngủ tiếp một hồi. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Lý Nặc nếu không rời giường mà nói, Lục công chúa liền nên tới gõ cửa. Lý Nặc đành phải trước mở to mắt, làm bộ không biết Y Y Nhân đang vừa ngủ, nhẹ nhàng đưa cánh tay từ trên người nàng rời đi, lặng yên không tiếng động xuống giường. Tống Y Y Nhân từ đầu đến cuối cũng không có động, làm bộ chính mình còn chưa có tỉnh ngủ. Nhưng rời đi Lý Nặc ôm ấp, trong lòng của nàng lại sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác. Đúng lúc này, nàng đột nhiên đã nhận ra Lý Nặc tới gần. Sau đó, trên mặt của nàng liền truyền đến một đạo mềm mại xúc cảm. Bên giường tiếng bước chân từ từ đi xa, sau đó không lâu truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm. Nàng từ từ mở mắt, sờ lên mặt mình, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng kinh hỉ. Ngượng ngùng cùng kinh hỉ sau khi, nàng lại cảm thấy có chút buồn cười, chính mình thế nhưng là đệ tứ cảnh đỉnh phong võ giả, cảm giác của nàng không phải hắn có thể so sánh, hắn coi là vụng trộm hôn nàng, nàng sẽ không biết sao. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đã làm một cái quyết định. Nàng về sau đều muốn dậy trễ. Lý Nặc sau khi rửa mặt, ở trong sân luyện thần một hồi, Ý Liễu Nhân mới ngáp từ gian phòng đi tới. Hắn quay đầu nhìn xem Ý Liễu Nhân, hỏi: "Hôm nay làm sao lên muộn như vậy?" Tống Ý Liễu Nhân nghĩ nghĩ, nói ra: "Dù sao hiện tại gặp được bình cảnh, đột phá muốn nhìn cơ duyên, luyện nhiều cũng không có tác dụng gì, còn không bằng sáng sớm ngủ thêm một lát mà." Lý Nặc đang giả bộ hồ đồ, hắn cũng biết Ý Liễu Nhân đang giả bộ hồ đồ, đây là giữa bọn hắn ăn ý, hắn nhìn về phía Ý Liễu Nhân, nói ra: "Ra ngoài mua chút đồ ăn, giữa trưa tự mình làm cơm đi." Một lát sau, hai người cùng đi ra phủ công chúa. Từ khi Triệu Quốc cũng ban bố vệ sinh quản lý điều lệ đằng sau, trên đường phố so trước đó sạch sẽ nhiều. Triệu Quốc võ lâm những cái kia tông sư, nên bắt cũng đều nắm qua, Lý Nặc lại để cho Lục công chúa đối với cái này điều lệ làm ra sửa chữa. Về sau tái phạm điều này lệ, chỉ tiền phạt, không bắt người, cứ như vậy, bách tính đối với cái này độ chấp nhận cũng càng cao. Hai người tựa như là một đôi phổ thông vợ chồng, dắt tay đi tại phụ cận chợ bán thức ăn, chọn chọn lựa lựa. Chợ bán thức ăn dòng người dày đặc, Lý Nặc chú ý tới, tại thị trường một chút vị trí then chốt, một số người ánh mắt ở trong đám người không ngừng liếc nhìn. Chương 331. Bọn hắn hẳn là Triệu Quốc tập đạo ti người. Từ khi đạo môn Hoàn Lương đằng sau, Triệu Quốc đô thành mất trộm án đoạn nhai thức hạ xuống, cái này cũng bị tính thành tứ hoàng tử chiến tích. Ngắn ngủi trong 2 tháng, tứ hoàng tử liền triệt để xoay người, làm tại phía sau màn thúc đẩy đây hết thảy người, Lý Nặc tạm thời còn không có thu hoạch được tung hoành gia lực lượng. Bất quá, hắn cũng không nội vã. Đối với tung hoành gia tới nói, kết quả so qua trình trọng yếu. Hắn ngay từ đầu chính là để giúp trợ tứ hoàng tử đoạt được hoàng vị làm mục tiêu, chỉ có thực hiện mục tiêu này mới có thể bước vào tung hoành gia, mà lại nhập cảnh chính là cao cảnh. Gần đây, tứ hoàng tử không thể nghi ngờ là bách tính nghị luận tiêu điểm. Liền ngay cả mua thức ăn bách tính, bán rau dân trồng rau, chủ đề cũng sẽ nâng lên hắn. Trước kia thật nhìn không ra, tứ hoàng tử đã vậy còn quá có năng lực. Đúng vậy a, trước kia đầy đường tặc, hiện tại những cái kia tặc cũng không thấy bóng dáng. Nghe nói về sau quan phủ sẽ cho bách tính xây rất nhiều y quán, chỉ cần hoa vài đồng tiền liền có thể xem bệnh, cái này nếu là thật, coi như quá tốt rồi. Hai vị dân trồng rau ngay tại nghị luận lúc, đột nhiên có người cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Thôi đi, loại chuyện này, trong ngậm ngẫm lại liền phải, các ngươi thật đúng là coi là về sau xem bệnh có thể dễ dàng như vậy a. Ngươi người này, đây là ý gì? Các ngươi những người này, cũng quá dễ lừa gạt, mỗi một lần tranh vị thời điểm, các hoàng tử từng chuyện mà nói so hát thêm hay, nhưng chân chính thượng vị đằng sau, có mấy cái có thể làm tròn lời hứa. Các ngươi liền nhìn xem đi, 4 tháng về sau, đừng nói xem bệnh, ngay cả miễn phí phát cháo lều cũng sẽ không có, những tên khất cái kia cũng sẽ bị từ thu nhận địa phương đuổi đi ra, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Mà lại, tứ hoàng tử là ai, các ngươi không biết sao? Hắn trước kia vì cất giữ chân bảo, ép mua ép bán, cưỡng đoạt, thậm chí náo động lên không ít nhân mạng, bao nhiêu người bị hắn làm hại cửa nát nhà tan. Em vợ của hắn gian dâm lương gia nữ tử, hay là ngay trước người ta trượng phu trước mặt, đôi vợ chồng kia về sau song song tự vẫn, chuyện này cũng bị tứ hoàng tử dùng quyền thế ép xuống. Tứ hoàng tử nếu là làm hoàng đế, còn có các ngươi ngày sống dễ chịu.
Cái gì?
Lại có việc này? Thật hay giả? Rất nhiều bách tính đều là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này, lẫn nhau nghe ngóng đằng sau, mới có người nhớ tới, khi đó giống như hoàn toàn chính xác có dạng này tin đồn, nhưng một mực chưa từng được chứng thực, dần dần cũng không có người nhắc lên. Gần nhất 2 tháng, tứ hoàng tử vẫn đang làm lợi quốc lợi dân sự tình, có rất ít người sẽ đem những chuyện này liên hệ đến trên người hắn. Ngay tại tự mình chọn lựa nguyên liệu nấu ăn ý gì hả nhân không có chú ý tới mọi người nghị luận, nhưng Lý Nặc lại nghe rất rõ ràng. Cái này dĩ nhiên không phải một lần bình thường thảo luận. Hết sức rõ ràng, có người ở sau lưng cố ý dẫn đạo dư luận, mà lại không cần đoán, liền biết người giật dây thân phận. Bọn hắn tất nhiên là 3 vị hoàng tử bên trong một vị, lại hoặc là nhiều vị. Tứ hoàng tử những ngày này độc tài đầu ngọn gió, đối với mặt khác 3 vị hoàng tử tới nói, tình huống rất bất lợi, bọn hắn tất nhiên là muốn khai thác thủ đoạn phản kích. Bất quá, Lý Nặc cũng không có cách nào phán đoán, bọn hắn đến cùng là bôi đen địa đặt, hay là thật lòng công kích. Một mực đến nay, cùng hắn liên hệ đều là Lục công chúa. Lục công chúa nhân phẩm, hắn tin được, nhưng hắn cũng không rõ ràng tứ hoàng tử là hạng người gì. Hai người trở lại phủ công chúa lúc, Lý Nặc phát hiện Lục công chúa ngồi tại trong tiểu viện, lông mày nhíu chặt. Hắn để Y Y nhân đem đồ ăn phóng tới phòng bếp, đi đến bên cạnh nàng, hỏi: "Thế nào?" Triệu Chi Ý đứng người lên, nói ra: "Bên ngoài có một ít liên quan tới hoàng huynh bất lợi truyền ngôn, hẳn là mặt khác 3 vị hoàng huynh thả ra." Lý Nặc nói: "Ta mới vừa rồi cùng Y Y nhân mua thức ăn thời điểm, cũng nghe đến." Đối với loại chuyện này, Triệu Chi Ý không biết nên xử lý như thế nào. Bỏ mặc không quan tâm, khẳng định là không được. Nhưng muốn làm sáng tỏ, tựa hồ cũng không có phương pháp. Một khi biến khéo thành vụng, ngược lại sẽ càng tô càng đen. Liên quan tới lời đồn, Lý Nặc đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Loại thời điểm này, là không thể lâm vào tự chứng bẫy dập. Người chỉ có thể chứng minh mình làm cái gì, không có khả năng chứng minh chính mình không có làm cái gì. Người khác có thể bịa đặt, bọn hắn cũng có thể bịa đặt, đem 3 vị hoàng tử giao tất cả đều tạo một lần, triệt để làm đục nước, ai cũng không chiếm tiện nghi, ai cũng không ăn. Bọn hắn làm theo ở vào dẫn trước, nhưng ở trước đây, hắn đến hiểu rõ một việc. Hắn nhìn về phía Triệu Chi Ý, hỏi: "Những chuyện kia, thật đều là đang ô miệt tứ hoàng tử sao?" Triệu Chi Ý nhẹ gật đầu, nói ra: "Đương." Nàng chỉ nói một chữ, chợt nhớ tới, lúc kia nàng còn nhỏ, cùng Mẫu Phi ở tại trong cung lúc, hoàng huynh tựa như là bởi vì chuyện gì, bị Mẫu Phi phạt quỳ hồi lâu. Nàng cũng không chắc chắn nói cho Lý Nặc, nghĩ nghĩ, nói ra: "Ta đi hỏi một chút hoàng huynh." Thịnh Vương phủ. Trong một tòa đại điện, truyền đến Thịnh Vương thanh âm nổi giận: "Cái gì? Bọn hắn thật to gan, đi nói cho hình bộ cùng đại lý tự, đem những cái kia tin đồn người đều cho bản vương bắt lại." Một bóng người từ bên ngoài đi tới, ánh mắt của hắn trông đi qua, hỏi: "Lục muội, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Chi Ý nói: "Ta ở bên ngoài nghe được một chút đối với hoàng huynh bất lợi truyền ngôn." Tứ hoàng tử mặt đen lên, nói ra: "Nhất định là Thuận Vương, An Vương còn có Tường Vương làm, bọn hắn chính diện không phải bản vương đối thủ, sẽ chỉ ở sau lưng làm những này ám chiêu, ngươi yên tâm, ta đã để cho người ta đi xử lý." Triệu Chi Ý hỏi: "Xử lý như thế nào?" Tứ hoàng tử nói: "Ai còn dám nói lung tung, liền đem bọn hắn bắt được hình bộ cùng đại lý tự." Triệu Chi Ý lắc đầu nói: "Không thể như đây, dạng này không chỉ có không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại." Sau đó, nàng nhìn về phía tứ hoàng tử, hỏi: "Hoàng huynh, những chuyện này, ngươi thật không có làm qua sao?" Tứ hoàng tử lắc đầu, nói ra: "Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không tin hoàng huynh sao?" Triệu Chi Ý nhìn xem hắn, thở nhẹ ra khẩu khí, nói ra: "Vậy ta đi về trước, hoàng huynh không cần nóng nội, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý." Đưa mắt nhìn nàng rời đi đại điện, hồi lâu sau, tứ hoàng tử mới giận tái mặt, phân phó bên người một vị hầu cận nói: "Đem cái kia mấy kiện đồ vật, trước chuyển rời đến địa phương khác, mặt khác, phái người cảnh cáo bọn hắn, nếu như dám nói lung tung, hỏng bản vương đại sự, bản vương diệt bọn hắn cả nhà." Cái kia thân tín rời đi về sau, sắc mặt hắn càng thêm đen, nói ra: "Đáng chết, sớm biết khi đó liền không lưu hậu họa. Không, nếu như biết những chuyện này, sẽ trở thành hắn tranh vị trở ngại, hắn có lẽ liền sẽ không làm. Hắn khi đó lại không nhận phụ hoàng sủng ái, coi là đời này cũng chính là khi một cái nhàn tản vương gia, làm việc đương nhiên không cần cố kỵ. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ có tranh đoạt hoàng vị thời điểm." Ngay tại trong lòng của hắn hối tiếc lúc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: "Lục công chúa, ngài." Tứ hoàng tử biến sắc, đi ra đại điện, nhìn thấy Triệu Chi Ý đứng ở ngoài cửa, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Môi hắn giật giật, nhỏ giọng nói: "Chi Ý, ngươi làm sao còn không có trở về?" Triệu Chi Ý chấn kinh cùng thất vọng nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai những cái kia không phải lời đồn. Bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi, biết muội muội tính cách, hắn mới không có nói cho nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là biết." Tứ hoàng tử bất đắc dĩ nói: "Chi Ý, hoàng huynh hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi cũng đừng có cho ta làm loạn thêm, đi về trước đi." Triệu Chi Ý thất hồn lạc phách rời đi Thịnh Vương phủ. Nàng không biết mình là đi như thế nào về phủ công chúa, cho tới nay, nàng đều biết hoàng huynh không có cái gì tài năng, nhưng lại không biết, hắn lại còn có như thế ác liệt hành vi. Đây là nàng lần thứ nhất đối với công tôn đại sư nói sinh ra hoài nghi. Lòng của nàng rất loạn, hồi phủ đằng sau, không có gặp Lý Nặc, mà là về tới trong phòng của mình. Đẩy cửa phòng ra một khắc này, một trận gió từ bên ngoài thổi tới, bên hai của nàng chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Nàng đi lên trước, thấy được một cái phong thư. Nàng lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện vật này là tung hoành trên xà nhà đến rơi xuống. Phong nàng trên xà ngang, tại sao có thể có một phong thư? Nàng nhìn về phía phong thư, phía trên không có bất kỳ cái gì ký tên. Nàng mở ra phong thư, lần đầu tiên trông đi qua, thân thể liền không khỏi khẽ run lên. Là công tôn đại sư chữ, nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Công tôn đại sư đã chết, nói cách khác, phong thư này là nàng khi còn sống để ở chỗ này, nhưng vì cái gì nàng lúc kia không cho nàng. Nàng nhìn về phía nội dung bức thư, trên thư chỉ có ngắn gọn hai hàng chữ: Thịnh Vương không đức, điện hạ thích hợp mà thay vào. Chương 332, Triệu Chi Ý quyết định. Triệu quốc, quốc đô, đoạt đích chi tranh tiến nhập thời khắc mấu chốt, hai tháng qua chiếm hết ưu thế, tại dân ý bên trên xa xa dẫn trước tứ hoàng tử. Mấy ngày nay phong bình có chỗ chuyển biến, hắn giám quốc trước đó một chút hành vi bị tuôn ra, bao quát ép mua ép bán, ước hiếp bách tính, làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che phạm nhân các loại, trong đó thậm chí liên lụy đến mấy đầu nhân mạng. Đây đối với tứ hoàng tử danh vọng không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Liền ngay cả hắn những ngày này làm ra chiến tích, thụ ảnh hưởng này đều đánh mấy phần chiết khấu. Bất quá rất nhanh, liên quan tới mặt khác ba vị hoàng tử truyền ôn cũng bắt đầu ở chợ búa lưu truyền. Tỷ như đại hoàng tử Tốt Long Dương cùng thủ hạ nhiều tên nhu sĩ đều có không minh bạch quan hệ, còn đã từng cướp đoạt qua phụ nữ có chồng trợ phu. Lại tỷ như nhị hoàng tử Vui Nhân Thê, trong triều đông đảo quan viên thế tử đều cùng hắn cấu kết, mà những quan viên kia còn bị mơ mơ màng màng. Còn có người nói tam hoàng tử tham ô quốc khố mấy chục vạn lượng lương đồng, dùng để thu mua quan viên, trong triều ủng hộ hắn đại bộ phận quan viên đều là thu bạc của hắn. Những truyền ngôn này tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền truyền dư luận xôn xao, dân chúng coi như ngu ngốc đến mấy cũng có thể ý thức được đây cũng là mấy vị hoàng tử vì tranh vị cố ý đối với những khác đối thủ tiến hành chửi tới. Nói như thế, trước đó liên quan tới tứ hoàng tử truyền ngôn cũng chưa hẳn là thật. Loại thời điểm này bất kỳ cái gì truyền ngôn đều không thể dễ tin. Toa nào đó trong vương phủ, bản vương Tốt Long Dương, bản vương Tốt Nhân Thê, bản vương lúc nào tham quốc khố nhiều bạc như vậy? Nói lên bên ngoài đối bọn hắn truyền ngôn, ba vị hoàng tử giận không kèm được. Liên quan tới Thịnh Vương những tin tức kia, đích thật là bọn hắn để cho người ta thả ra. Trước kia ba người chưa bao giờ đem hắn để vào mắt, cho nên cũng không cần dùng những thủ đoạn này tới đối phó hắn. Bất quá những ngày này Thịnh Vương tình thế thực sự quá thịnh, bọn hắn không thể không làm như thế. Để bọn hắn biệt khuất chính là bên ngoài liên quan tới bọn hắn truyền ngôn đều là không có lửa thì sao có khói, lời nói vô căn cứ, nhưng liên quan tới Thịnh Vương những chuyện kia đều là hắn thật sự rõ ràng đã làm. Ai cũng không ngờ tới hắn thế mà còn có một chiêu này, đem nước triệt để quấy đục đằng sau, thật thật giả giả, giả giả thật thật, bách tính liền không cách nào phân biệt. Hình bộ cùng đại lý tự hiện tại cũng đều là Thịnh Vương trưởng quản, để chính hắn tra chính mình căn bản là chuyện không thể nào. Vạch trần Thịnh Vương chân diện mục không thành, chính mình ngược lại chọc một thân tao, hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp công nhiên giải thích, trong lòng ba người bị đè nén, nhất thời không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thịnh Vương phủ, phong hồi lộ chuyện, phản thủ làm công, so với mặt khác ba vị hoàng tử thất bại, tứ hoàng tử tâm tình càng thư sướng. Hắn nhìn xem trong điện một bóng người, vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh, lần này thật đà tạ ngươi. Thân ảnh kia đối với hắn ôm quyền, nói ra, điện hạ không cần phải khách khí, thân làm mưu sĩ, là điện hạ bày mưu tính kế, là tại hạ việc nằm trong phận sự. Tứ hoàng tử giơ ly rượu lên, đối với trung niên nhân này nói ra, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạ Lâm tiên sinh vì bản vương giải vây, chén rượu này, bản vương kính ngươi. Lần này Thuận Vương bọn người dùng trước kia sự tình công kích hắn, hoàn toàn chính xác để đầu hắn đau một trận. Nhưng rất nhanh liền có mưu sĩ tới cửa hiến kế, tùy tiện giúp hắn đã bình định tình thế. Những mưu sĩ này, thật đúng là biết được mượn gió bẻ măng. Lúc trước hắn không chiếm ưu thế thời điểm, căn bản không có người nguyện ý giúp hắn. Mà những ngày gần đây, những cái kia muốn tìm nơi nương tựa hắn mưu sĩ cùng môn khách, đều nhanh muốn đem vương phủ bậc cửa đập phá. Hôm nay Thịnh Vương tại vương phủ đại yến tân khách, cùng những người đều là trong phủ môn khách cùng mưu sĩ, cùng hai tháng trước không người hỏi thăm so sánh, bây giờ Thịnh Vương phủ đã trở thành tứ đại trong vương phủ náo nhiệt nhất một cái. Yến hội qua đi, đám người ai đi đường đấy. Phàm là tìm nơi nương tựa Thịnh Vương môn khách, chỉ cần có thể chứng minh giá trị của mình, Thịnh Vương đều sẽ thích đáng an trí, tặng cho bọn hắn vàng bạc và mỹ nhân. Đối với Thịnh Vương làm ra cống những người, có thể trực tiếp ở tại vương phủ. Hai ngày này, vương phủ mưu sĩ bên trong nhất làm náo động, không thể nghi ngờ là Lâm tiên sinh. Thịnh Vương điện hạ không chỉ có để hắn ở tại vương phủ, thậm chí còn đem cất giữ hai kiện chân bảo bàn cho hắn, dẫn tới vô số người hâm mộ. Thịnh Vương phủ bên trong, một chỗ thanh lũ tiểu viện. Lâm tiên sinh đi vào trong tiểu viện, đóng lại cửa viện, đi trở về gian phòng đằng sau, ngồi tại trước bàn một người hỏi, tình huống như thế nào? Nam nhân mặc tùy tùng quần áo, nhưng giọng nói chuyện lại cũng không giống như tùy tùng. Lâm tiên sinh tại hắn đối diện ngồi xuống, nói ra, phía ngoài tình thế tạm thời đã ổn định, liền nhìn ba vị kia hoàng tử, bước kế tiếp xảy ra cái chiêu gì. Nói xong, hắn lại lắc đầu, ngữ khí khó hiểu nói, Triệu quốc bốn vị hoàng tử bên trong, Thịnh Vương là nhất không đỡ nổi một cái, không biết vì cái gì, các ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn. Nam tử nhún vai, nói ra, vấn đề này, ngươi hỏi ta, không bằng đến hỏi cái kia Lý Nặc, ta chỉ biết là, hắn là sáu khoa trạng nguyên, so với chúng ta tất cả mọi người thông minh, đi theo hắn tuyển, chắc chắn sẽ không có sai, sự thật không phải cũng chứng minh, hắn tuyển ai ai liền có thể thắng sao? Thịnh Vương có thể tại ngắn ngủi trong hai tháng, có được hôm nay danh vọng cùng địa vị, không phải toàn bộ nhờ hắn. Hắn dựa vào ghế, hai tay gối lên sau đầu, nói ra, tại đại hạ cùng hắn đối nghịch, thua thất bại thảm hại, lần này tại Triệu quốc đi theo hắn tuyển, ta ngược lại muốn xem tại sao thua. Phủ công chúa, Lý Nặc cùng Y Lệ Nhân mua thức ăn trở về, Y Lệ Nhân hơi nghi hoặc một chút nói, hai ngày này tại sao không có thấy Lục công chúa? Lý Nặc cũng có hai ngày không có nhìn thấy Lục công chúa. Hai ngày trước, nàng nói muốn đi tìm tứ hoàng tử xác nhận những lời đồn kia, đằng sau Lý Nặc liền không có gặp lại qua nàng. Hắn mới vừa rồi cùng Y Lệ Nhân mua thức ăn thời điểm, nghe được bách tính đang nghị luận một ít chuyện, tỉ như đại hoàng tử Tốt Long Dương, nhị hoàng tử Vui Nhân Thê cái gì, nói rất trôi chảy, giống như là bọn hắn chính là người trong cuộc mở dạng. Rất rõ ràng, đối mặt trước mấy ngày chợ bữa truyền lại những cái kia ngôn luận, Thịnh Vương cũng tìm được phản kích chi pháp. Lý Nặc hai ngày này bệ bộn nhiều việc sự tình khác, lại phải biên soạn chữa bệnh sổ tay, lại phải cho những cái kia môn phái võ lâm cải tiến công pháp. Tôn đại phu bên kia nói là có rất nhiều y gia nguyện ý cho viện y học quên chút năng lượng, lại cống hiến ra một chút độc môn phương thuốc hoặc là bí thuật, hy vọng Lý Nặc có thể nơi tay sách bên trong nói một chút tên của bọn hắn. Lý Nặc tạm thời còn chưa kịp gặp bọn họ. Hai ngày này hắn bận đến căn bản không có chú ý tới Lục công chúa. Làm xong cơm đằng sau, Lý Nặc lấy xuống tạp dề, xoa xoa tay, đi tới phủ công chúa chủ điện. Lý Nặc gõ cửa một cái, hồi lâu, Triệu Chi Ý thanh âm mới từ bên trong truyền đến. Vào đi. Lý Nặc đi vào gian phòng, ngồi đối diện tại trước bàn Triệu Chi Ý nói ra, ta cùng y y nhân vừa mới làm xong cơm, có hay không muốn đi qua ăn chút? Triệu Chi Ý ánh mắt nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Lý Nặc đi tới, tại đối diện nàng tòa hạ, hỏi, thế nào? Triệu Chi Ý trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói ra, bọn hắn nói là sự thật, hoàng huynh thật làm những chuyện kia, hắn ngay cả ta đều giấu giếm. Nàng nhìn xem Lý Nặc, hỏi, ngươi sẽ không lại giúp hắn đi? Nàng biết, hắn là tu pháp gia. Khi biết những chuyện này đằng sau, chỉ sợ sẽ không sẽ giúp hoàng huynh. Lý Nặc không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta tiếp tục giúp hắn sao? Triệu Chi Ý lắc đầu, nói ra, hắn đã không phải là ta biết hoàng huynh, không, hắn cho tới bây giờ không phải ta biết đến hoàng huynh, ngươi là tu pháp gia, ta không thể vì khó ngươi, thật có lỗi, ngàn dặm xa xôi xin ngươi tới, lại không nghĩ rằng là như vậy kết quả. Lý Nặc ngược lại là một chút đều không trách Lục công chúa. Hắn tại Triệu Quốc 2 tháng này, thu hoạch đã đủ nhiều. Tuổi thọ gấp bội, y gia cùng nho gia nhập môn, trọng yếu nhất chính là cùng y y nhân đều tiến triển đến cùng giường chung gối, còn có cái gì không vừa lòng? Lại nói, liền xem như lúc trước không có đáp ứng nàng, hắn chuyến này đi sứ cũng tránh không được. Lý Nặc mỉm cười, an ủi nàng nói, ngươi không cần nói xin lỗi, ta tới này một chuyến Triệu Quốc, thu hoạch đã vượt xa khỏi mong muốn, sẽ không vì vậy mà trách ngươi. Tại xác định những chuyện này đằng sau, Lý Nặc đương nhiên sẽ không lại đi giúp Thịnh Vương. Nếu như tiếp tục để giúp Thịnh Vương đăng cơ làm mục tiêu, hắn pháp gia tu vi sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Giờ phút này bước ra, đơn giản chính là lần này không có cách nào tu tung hoành ra, pháp gia cũng không có cách nào phá cảnh mà thôi. Chính là bị chơi miễn phí nhiều như vậy, trong lòng của hắn không quá dễ chịu. Triệu Chi Ý trầm mặc một lát, nhìn về phía Lý Nặc, hỏi, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Nếu tiếp tục đợi tại Triệu Quốc đã không có ý nghĩa gì, đó là đương nhiên phải sớm ngày về nhà. Tách ra 2 tháng, hắn không biết suy nghĩ nhiều các nàng. Đừng nói giai nhân cùng An Bình, liền ngay cả Phượng Hoàng, hắn đều mơ tới nhiều lần Lý Nặc cũng không có giấu giếm, nói ra, chúng ta hẳn là rất nhanh liền về đại hạ. Tuy nói đi sứ thời gian là 2 năm, nhưng phụ thân khẳng định có biện pháp đem hắn sớm triệu hồi đi. Các ngươi muốn đi rồi? Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, Triệu Chi Ý trong lòng không hiểu siết chặt. Lần này từ biệt, sợ là liền không có cơ hội tạm biệt. Lý Nặc nói, yên tâm, trước khi đi, ta sẽ đem quyển kia sổ tay viết xong, về sau, viện y học liền giao cho ngươi. Triệu Chi Ý trong mắt hiện ra một tia ảm đạm. Có hắn tại, chữa bệnh cải cách mới có tiếp tục phổ biến khả năng. Nếu như hắn đi, những cái kia y gia cũng sẽ không bán mặt mũi của nàng. Huống chi, hoàng huynh đã đang đánh những cái kia chủ ngân chủ ý, về sau mặc kệ là hắn dự bị hay là mặt khác mấy vị hoàng huynh thượng vị, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha như thế một số tiền lớn. Triều đình rất cần tiền địa phương có rất nhiều, nhưng vì bách tính bồi dưỡng càng nhiều y gia, tuyệt đối không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Nàng nguyên lai tưởng rằng nếu là hoàng huynh thượng vị, nàng liền có thể chân chính là Triệu Quốc bách tính làm vài việc. Hiện tại xem ra đây bất quá là nàng vọng tưởng mà thôi. Giờ khắc này nàng lần nữa nhớ tới Công Tôn đại sư lưu cho nàng lá thư này. Thay vào đó, đây là nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới một loại khả năng. Công Tôn đại sư để nàng từ đại hạ đem hắn mời đến, ngay từ đầu cũng không phải là vì hoàng huynh, mà là vì mình. Nhưng như thế, chính là đối với hoàng huynh triệt để phản bội. Trước mặt của nàng có hai lựa chọn, một mặt là chí thân, một mặt là Triệu Quốc bách tính. Đối mặt lựa chọn như vậy, hai ngày này nàng từ đầu đến cuối không cách nào làm ra quyết định. Nhưng giờ khắc này biết được bọn hắn muốn đi tin tức, trong nội tâm nàng cây cân lại hướng về một phương nào phát sinh nghiêng. Nàng trầm tư thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Nặc, hỏi, nếu như ta muốn để cho ngươi lưu lại giúp ta đâu? Mặc dù hai người là bằng hữu, nhưng giữa bằng hữu cũng có được một chút không thối lui để nguyên tắc. Lý Nặc lắc đầu, nói ra, ta sẽ không lại giúp tứ hoàng tử làm bất cứ chuyện gì. Triệu Chi Ý nói, không phải giúp hoàng huynh, là giúp ta. Lý Nặc ánh mắt nhìn về phía nàng, nhất thời không biết nàng là ý gì. Triệu Chi Ý nên tiếp tầm mắt của hắn, nghiêm túc nói, giúp ta đoạt được hoàng vị, ước định của chúng ta lúc trước hữu hiệu như cũ, nếu như về sau đại hạ chứa không nổi ngươi, các ngươi tùy thời có thể đến nay Triệu Quốc, tể tướng vị trí, ta vĩnh viễn vì ngươi giữ lại. Đợt, hôm nay đầu có chút ngộng, số lượng từ thiếu điểm. Chương 333, nữ hoàng kế hoạch. Giúp ngươi đoạt được hoàng vị. Lý Nặc kinh ngạc nhìn Triệu Chi Ý, nét mặt của nàng cùng ngữ khí, không giống như là đang nói đùa. Nữ tử làm hoàng đế, cái này tại đại hạ lại hoặc là đại lục quốc gia khác là không thể nào phát sinh sự tình, nhưng duy chỉ có Triệu Quốc thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao bọn hắn trước kia là từng có nữ hoàng tiền lệ, Triệu Quốc nữ tử địa vị không thấp, tại bây giờ trong triều đình nữ quan chiếm cứ nhất định danh lệch, thư viện cũng có tương đương số lượng học sinh nữ. Triệu Chi Ý đã làm quyết định, ánh mắt cũng trở nên kiên định, ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói ra, chỉ có ngồi lên vị trí kia, chúng ta sự tình muốn làm mới có thể chân chính thực hiện. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, từ trong thân thể nàng hiện ra một đạo để Lý Nặc khí tức quen thuộc. Đạo khí tức này xuất hiện, lập tức dẫn động trong cơ thể hắn một đạo lực lượng. Hạo nhiên chi khí. Lý Nặc nhìn xem Lục công chúa, trong lòng dâng lên mấy phần khâm phục. Làm công chúa của một nước, vô luận là vị nào hoàng tử đăng cơ, nàng đều có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng nàng lại lựa chọn một đầu khác càng thêm gian nan đường. Hạo nhiên chi khí xuất hiện, đã nói nàng cùng mấy vị khác hoàng tử khác biệt, trong lòng của nàng là thật có Triệu Quốc bách tính. Nhìn xem nàng trong chờ mong mang theo một tia ánh mắt thấp vọng, Lý Nặc ôm quyền, mỉm cười nói, nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực. Phủ công chúa. Tôn đại phu ôm thật dày một chồng sổ, đặt ở trong viện trên bàn đá, nói ra, Lý đại phu, những này là những cái kia y gia dâng ra tới độc môn bí điển, ngươi xem một chút, có cái gì dùng đến địa phương, bọn hắn yêu cầu khác không có, chỉ cầu ngươi tại quyển kia trong y thư thêm vào tên của bọn hắn. Tại phía sau hắn cách đó không xa, hơn 10 người y gia, trơ mắt nhìn Lý Nặc. Những này độc môn bí pháp, bọn hắn nhưng thật ra là không nỡ quên đi ra. Nhưng bọn hắn thật sự là đỏ mắt. So với Tôn Cảnh cùng Thương Hồng, chính mình kém ở nơi nào? Dựa vào cái gì chuyện tốt đều là bọn hắn, ngay cả bệnh đậu mùa loại ôn dịch này đều giải quyết, không chỉ có tu vi phóng đại, còn nhất định sẽ tại y y đạo sử thượng lưu lại một trang nổi bật, cái này ai có thể không hâm mộ. Phải biết, ngay tại một tháng trước đó, hai người này còn không bằng bọn hắn đâu. Y y đạo tiến bộ, cố nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng mắt thấy không bằng chính mình người, từng bước một đem bọn hắn vượt qua, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy bi thương. Lý Nặc lật xem một lượt những này các nhà chân tàng y học điển tịch. Bọn hắn có thể tại giới y học đứng vững gót chân, cơ hồ mỗi một nhà đều có chỗ độc đáo của nó. Nhưng những điển tịch này chuyên nghiệp tính quá mạnh, không phù hợp Lý Nặc biên soạn chữa bệnh sổ tay dự tính ban đầu. Bọn hắn những này độc môn bí pháp, không chỉ cần phải cao cảnh y gia chân khí, còn cần cực kỳ thủ pháp chuyên nghiệp, người bình thường không có cách nào bắt chước, liền ngay cả đồng dạng là cao cảnh y gia, đều muốn thời gian dài huấn luyện mới có thể nắm giữ. Mà Lý Nặc dự tính ban đầu, là biên một bản để bách tính bình thường cũng có thể xem hiểu, có thể sử dụng đến chữa bệnh sổ tay. Bất quá, hắn có thể biên soạn hai cái phiên bản, cái thứ nhất phiên bản, muốn làm đến để người bình thường cũng có thể xem hiểu. Một phiên bản khác, có thể cung cấp cho chuyên nghiệp y gia. Y thì học một đạo, chỉ có mở ra cùng chia sẻ, mới có thể thôi động toàn bộ ngành học tăng lên cùng tiến bộ. Lý Nặc không có trả lời ngay, mà là lâm vào suy tư, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Cách đó không xa hơn 10 người y gia, một trái tim cũng theo động tác của hắn, bất ổn. Không biết qua bao lâu, Lý Nặc rốt cục nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người tâm ý, ta nhận được, thỉnh cầu của các ngươi, ta sẽ thật tốt cân nhắc. Lý Nặc cũng không có trực tiếp đáp ứng, những này y gia rời đi phủ công chỗ lúc, một trái tim vẫn như cũng là treo lấy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền được một tin tức. Lục công chúa dự định mở một nhà y quán, ngay tại tuyển nhận tọa Trần đại phu. Tọa Trần đại phu trả thù lao, đối với y gia tới nói cũng không cao, nhưng bọn hắn lại có vị nào là thiếu tiền. Bọn hắn thiếu chính là tu vi, là danh lưu thiên cổ cơ hội. Cái này rất rõ ràng, là đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Nếu là ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, bọn hắn những năm này cũng liền sống vô dụng rồi. Trong lúc nhất thời, phủ công chúa y quán người ghi danh vô số, lại đều là đệ tam cảnh trở lên y gia. Vì tranh đoạt cái này số lượng không nhiều cơ hội, bọn hắn thậm chí không để ý đại y thể diện. Lão phu am hiểu trị liệu phụ nhân chi tật. Lão phu giỏi về trị tiểu nhi chứng bệnh. Lão phu đối với nam tử bất lực, rất có tâm đắc, không có người hơn được lão phu. Phi, ở trước mặt lão phu, dám ra này cùng nôn. Thế nào, ngươi không phục, không phục so tài một chút. Một vị đệ tứ cảnh y gia, liền có thể tại thái y y viện nhậm chức, trong thành một chút đại y quán, thường thường cũng chỉ có một vị đệ tứ cảnh y gia. Loại này mấy vị đệ tứ cảnh y gia, tranh đoạt một cái tọa trần vị trí tình hình, rất nhiều người cả một đời đều chưa từng thấy đến. Thuận Vương phủ. Thuận Vương đang muốn đi ra ngoài tìm kiếm hai vị khác hoàng tử nghị sự, lên xe ngựa lúc, ánh mắt cong lên, cau mày nói, nhưng cái kia xếp hàng bệnh nhân đâu? Tại hắn học Can Vương, chữa bệnh từ thiện thu lấy nhất định tiền xem bệnh đằng sau, đến cửa Vương phủ xem bệnh bệnh nhân liền thiếu đi chính thành, nhưng mỗi ngày cũng còn có không ít, hôm nay chính là mỗi ngày bận rộn nhất thời điểm, nhưng chữa bệnh từ thiện trước gian hàng, trừ hắn trọng kim xin mời đại phu, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Một tên tùy tùng tiến lên hỏi, một lát sau, một lần nữa đi về tới, nói ra, hồi điện hạ, hôm nay Lục công chúa phủ y quán khai trương, không chỉ có tiền xem bệnh so với chúng ta thấp hơn, còn miễn đi một nửa tiền thuốc, tất cả bệnh nhân đều đi phủ công chúa xem bệnh. Lục công chúa, lại là Lục công chúa. Thuận Vương bây giờ nghe Lục công chúa ba chữ này liền đau đầu. Hắn nhăn đầu lông mày, hỏi, Lục công chúa mở cái gì y quán? Tùy tùng kia lắc đầu, nói ra, cụ thể thuộc hạ cũng không biết. Một lát sau, An Vương phủ. Thuận Vương từ An Vương trong miệng làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Lục công chúa vậy mà đem chính mình phủ công chúa đổi thành y quán, không chỉ có tiền xem bệnh rẻ tiền, thuốc giá cứ thấp, còn có hơn 10 vị am hiểu trị liệu các loại tật bệnh đệ tứ cảnh y gia tọa trấn. Đội hình này, đừng nói bọn hắn cửa phủ chữa bệnh từ thiện chỗ, liền ngay cả thái y địa viện cũng không sánh nổi a. Cái này cần xài bao nhiêu tiền mới có thể mời đến những người này? Xin mời một vị y gia đắc cỡ nào, bọn hắn có thể rất rõ ràng, bọn hắn xin mời hay là đê cảnh y gia, đã nhanh phải bị đảm đường không nổi, nhiều như vậy cao cảnh y gia, cho dù là đập nổi bán sắt cũng mời không nổi. Chớ nói chi là nàng nơi đó dược liệu giá cả, còn xa hơn thấp hơn mặt khác y quán. Nàng từ đâu tới nhiều bạc như vậy? Chương 333. A, y gia quên. Những cái kia y gia, không chỉ có quên bạc, còn tự thân ra trận giúp nàng. Cái này còn để bọn hắn chơi như thế nào? Nghe nói vị kia đại hạ quan Trạng Nguyên còn có được một thân y thuật thần kỳ, ngay cả đệ tứ cảnh y gia đều muốn bái phục. Thông qua chữa bệnh từ thiện đến bắt được bách tính, từ đó thu hoạch được triệu thần tán thành, con đường này là triệt để đi không thông, cũng không thể lại đi tiếp tục như thế này tiền, bọn hắn thật đến luân lạc tới đập nổi bán sắt tình trạng, vẫn là phải từ trên thân Thịnh Vương ra tay. Lục công chúa cố nhiên lợi hại, nhưng Thịnh Vương chính mình trên thân sơ hở quá nhiều, còn tốt cùng bọn hắn tranh vị trí chính là Thịnh Vương, nếu như Lục công chúa là thân nam nhi, tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn, lại có nhiều người như vậy tương trợ, bọn hắn là bất cứ hy vọng nào đều không có. Phủ công chúa ngày bình thường cũng không náo nhiệt, phủ công chúa hôm nay thỉnh thoảng có bách tính ra vào vào, thật sự là thần y à, chỉ là cho ta xoa bóp trong chốc lát, ta eo này cũng không chua, chân cũng không đau, đi đường cũng có lực mà. Vậy cũng không, cho ngươi xoa bóp là cân cốt đường chủ xem bệnh, đệ tứ cảnh y gia nghe nói hắn bình thường cho người ta xem bệnh, chỉ là tiền xem bệnh liền muốn thu 10 lượng, nếu như không phải Lục công chúa, chúng ta cả một đời cũng cùng người như vậy không nói nên lời. Công chúa điện hạ là thật cho chúng ta bách tính tốt, không chỉ có chủ ngân giúp chúng ta xem bệnh, thậm chí ngay cả mình nhà đều đổi thành y quán, mấy vị hoàng tử đều không có nàng làm hơn nhiều. Ta những thuốc này, hay là Lục công chúa tự tay cho ta bắt. Lục công chúa thật là nhân mỹ tâm thiện, không biết về sau ai có thể có phúc cưới được nàng. Nói lên Thịnh Vương, dân chúng khen chê không đồng nhất. Thật sự là hắn vì bách tính đã làm một ít chuyện tốt, nhưng trước đó hắn đồng dạng làm qua không ít chuyện ác, bây giờ làm việc này, bất quá là vì đoạt đích, cố ý làm ra cho người khác nhìn. Nhưng nói lên Lục công chúa, ai không được khen một câu nhân mỹ tâm thiện. Sớm tại mấy vị hoàng tử tranh vị trước đó, nàng liền thường xuyên tự mình phát cháo cứu tế người nghèo, hàng năm mùa đông sẽ còn ở ngoài thành kiến tạo nơi ở nút, thu nhận tên ăn mày, bách tính nếu có oan khuất, xin giúp đỡ không cửa, nàng sẽ còn giúp bách tính giải oan, rất nhiều người đều nhận qua ân huệ của nàng. Cùng mấy vị hoàng tử so sánh, Lục công chúa không thể nghi ngờ càng đến dân ý đáng tiếc à, nàng lại là thân nữ nhi, Triệu quốc đã thật lâu chưa từng xuất hiện nữ hoàng. Phủ công chúa, trong tiểu viện, phòng bếp, y y nhân đang thái thịt, Lục công chúa tại nhóm lửa, Lý Nạp phụ trách tay cầm môi. Viện y học mặc dù đã chủ hoạch kiến lập thành công, nhưng muốn chân chính tạo phúc bách tính, chí ít cần 3 năm. Giống mặt khác 4 vị hoàng tử như thế, trực tiếp khai triển chữa bệnh từ thiện, bách tính nhìn thấy, có thể trực tiếp được lợi, là nhất hiệu quả nhanh chóng phương pháp. Mặc dù bọn hắn có càng thêm lâu dài kế hoạch, nhưng cũng phải chiếu cố dưới mắt. Mặt khác đi thuê hoặc là mua sắm thổ địa, cần một số lớn bạc, Lục công chúa cảm thấy không cần thiết hoa số tiền kia, dứt khoát đem phủ công chúa cống hiến ra ngoài chỉ lưu một cái sân cho hạ nhân ở lại, chính mình thì đem đến Lý Nặc cùng Y Lệ nhân nơi này. Trợ giúp Lục công chúa tranh vị, không thể nghi ngờ so giúp Thịnh Vương càng khó. Cái kia 4 vị hoàng tử, là Triệu quốc hoàng đế khâm định người thừa kế, nhưng không có nghĩa là nàng không có tranh vị tư cách. Thực tế dựa theo Triệu quốc quy củ bất luận một vị nào thành niên hoàng tử hoặc là công chúa, đều có tư cách kế thừa hoàng vị. Chỉ bất quá, do hoàng đế khâm điểm giám quốc hoàng tử, tại triều chính bên trên, có được nhất định quyền chủ động, có thể thuận lợi hơn thành lập chiến tích, hấp dẫn quan viên đầu nhập vào, những người khác căn bản không có cách nào cùng bọn hắn tranh đoạt. Một chút không nguyện ý tham dự triều tranh, hoặc là đối với giám quốc hoàng tử đều không thỏa mãn triều thần, cũng sẽ lựa chọn những nhân tuyển khác để tỏ rõ thái độ của mình. Cùng đại hạ khác biệt, Triệu quốc hoàng đế không phải do đời trước tiên tử quyết định, mà là do chính ngũ phẩm trở lên triều thần lựa chọn. Đương nhiên, triều thần cũng không thể tùy tiện tuyển, lựa chọn của bọn hắn giới hạn tại hoàng đế trưởng thành con cái. Đối với triều thần tuyển ra người tới, Triệu quốc lịch đại hoàng đế đều là thừa nhận. Bất quá, bất luận một vị nào quân vương đều có chỗ khuynh hướng bình thường sẽ ở tuyển cử trước đó định ra mấy vị giám quốc hoàng tử, triều thần cũng sẽ thuận theo thiên tử ý nguyện từ những nhân tuyển này bên trong xác định. Muốn thừa vị, nhất định phải đạt được đủ nhiều quan viên duy trì. Những hoàng tử này phí hết tâm tư vì bách tính làm việc, kỳ thật cũng không phải là thật vì bách tính, mà là muốn mượn này đạt được trung lập triều thần duy trì. Mỗi một vị hoàng tử đều có chung với chính mình triều thần, những này triều thần cùng bọn hắn lợi ích tương quan, tất nhiên sẽ đầu cho bọn hắn. Nhưng dạng này triều thần cũng sẽ không quá nhiều, đại đa số triều thần vì để tránh cho lâm vào đoạt đích chi tranh, cũng sẽ không cờ xí tươi sáng xếp hàng. Dù sao bỏ phiếu là nặc danh, không có ai biết bọn hắn cụ thể đầu ai, nếu như trở lên vị là nhất cuối cùng mục đích, Lý Nặc trước đó là tứ hoàng tử làm sự tình, kỳ thật đều là không có ý nghĩa định nọ bách tính, gia tăng tại trong dân chúng danh vọng, chỉ là có khả năng ảnh hưởng đến trung lập triều thần lựa chọn, nhưng giữa hai bên cũng không có tất nhiên liên hệ. Hữu hiệu nhất phương pháp, đương nhiên là trực tiếp thu mua bọn hắn. Đứng tại góc độ này, Thịnh Vương kỳ thật vẫn luôn rất thanh tỉnh. Ngược lại là Lục công chúa, có chút quá lý tưởng hóa. Trước kia giúp Thịnh Vương thời điểm, bởi vì có âm dương gia tiên đoán, Lý Nặc càng nhiều hơn chính là thuận theo tự nhiên. Nếu như mục tiêu đổi thành Lục công chúa, hắn liền phải cam đoan vạn vô nhất thất. Từ y gia tới nói, vô luận xây bao nhiêu tòa viện y học, chữa khỏi bao nhiêu bách tính, cũng không bằng thu hoạch được thái y y viện quan viên duy trì. Triệu quốc là y gia thánh địa, triều đình tương đối coi trọng y gia, Triệu quốc thái y y viện địa vị cũng so đại hạ thái y y viện cao. Tại đại hạ, thái y y viện về thái thường tự quản hạt, thái y lệnh bất quá là thất phẩm quan giai, mà tại Triệu quốc, thái y y viện là độc lập nha môn, thái y lệnh là thực sự chính tứ phẩm quan viên, có tư cách tham dự trong triều đại sự, liền ngay cả hai vị thái y y thừa cũng có chính ngũ phẩm quan giai. Nói cách khác, đang chọn thời điểm, thái y y viện có 3 phiếu. Cái này 3 phiếu là Lý Nặc có thể tranh thủ. Những ngày này, Lý Nặc nhận biết y gia không ít, nhưng không có thái y y viện người. Nay cũng không ngoài ý muốn, hắn cùng Lục công chúa là cùng nhau, Lục công chúa trước đó lại đại biểu cho Thịnh Vương, những cái kia thái y không chỉ có là y gia, hay là triều thần, là không thể tùy tiện kết quả. Mà giống Tôn đại phu loại này, không ở triều đình nhậm chức, đương nhiên cũng tương đối tự do. Ăn cơm xong, Lý Nặc đi ra sân nhỏ. Tôn đại phu tại phủ công chúa tọa trần chờ hắn xem hết mấy vị kia bệnh nhân, Lý Nặc đem hắn gọi vào một bên. Một lát sau, Tôn đại phu nhìn xem Lý Nặc, kinh ngạc nói: "Lý đại phu muốn gặp thái y lệnh?" Lý Nặc hỏi: "Tôn đại phu không biết hắn sao?" Tôn đại phu nói: "Đương nhiên nhận biết, thái y lệnh là lão phu sư mình, hắn sẽ, lão phu cũng đã biết, Lý đại phu tìm hắn làm cái gì?" Không nghĩ tới Tôn đại phu cùng thái y lệnh thế mà còn có tầng quan hệ này, hắn thật đúng là tìm đúng người. Đối với Tôn đại phu y thuật, Lý Nặc không có tốt chất vấn, nhưng cũng tiếc, trong tay hắn không có phiếu bầu. Lý Nặc nói: "Ta có một số việc tìm hắn trao đổi, Tôn đại phu có thể giúp ta dẫn tiến một chút." Tôn đại phu không có hỏi, nhẹ gật đầu, nói ra: "Tốt a." Ăn xong cơm tối, thái y y viện cũng đã sớm hạ nhà, Lý Nặc cùng Tôn đại phu cùng rời đi phủ công chúa. Chương 333, đi hướng thái y lệnh trong phủ, Lý Nặc mới biết được, không chỉ có thái y lệnh là Dược Vương cốc người, liền ngay cả hai vị thái y y thừa cũng tới từ Dược Vương cốc. Làm duy nhất có được đệ ngũ cảnh y gia thế lực, Dược Vương cốc đối với triều đình cũng có nhất định ảnh hưởng. Toàn bộ thái y y viện, cơ hồ đều bị bọn hắn khống chế. Xe ngựa chạy được hơn một phút, hai người tại một tòa phủ đệ xa hoa trước dừng lại. Thái y lệnh chức quan, mặc dù so hộ bộ thượng thư quá thấp, nhưng hắn phủ đệ lại muốn càng thêm khí phái, thân là đỉnh cấp y gia, là không thể nào thiếu tiền. Thái y lệnh trong phủ phòng các cổng, hiển nhiên là nhận biết Tôn đại phu. Hắn đem hai người đưa đến một chỗ phòng khách, không bao lâu, một bóng người từ bên ngoài đi tới. Đầu người kia phát đen nhánh, tinh thần quắc thước, trên mặt làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nhìn xem 40 tuổi ra mặt dáng vẻ. Trên thực tế, thái y lệnh niên kỷ so Tôn đại phu còn muốn lớn, chỉ bất quá hắn càng giỏi về dưỡng sinh chú nhan, những chuyện này Tôn đại phu đang trên đường tới liền nói cho Lý Nặc. Vừa mới đi vào gian phòng, ánh mắt của hắn liền một mực khóa chặt Tôn Cảnh. Tôn đại phu nhìn xem hắn, mặt lộ dáng tươi cười, không che giấu chút nào trên người mình khí tức. Trung niên nhân mặt đen lên, hỏi: "Người tới làm gì?" Tôn đại phu cười cười, nói ra: "Đã lâu không gặp, tới bái phỏng một chút sư huynh, chẳng lẽ không được sao?" "Bái phỏng?" Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Bái phỏng là giả, khoe khoang là thật đi, không biết ngươi có cái gì tốt đắc ý, giải quyết bệnh đậu mùa cũng không phải bản lãnh của ngươi, ngươi còn khoe khoang lên." Sư phụ trong đám đệ tử, tu vi của hắn cao nhất, địa vị cũng cao nhất. Tại Dược Vương Cốc, hắn là đại đệ tử. Tại triều đình, hắn là thái y lệnh. Tôn sư đệ ngay cả thái y địa viện còn không thể nào vào được, vậy mà có thể trở thành giải quyết bệnh đậu mùa công thần, tại trên ý sử lưu lại danh tự, cái này khiến trong lòng của hắn cực không công bằng. Nhìn thấy hắn thế mà cố ý đến chính mình nơi này khoe khoang tu vi tăng trưởng, hắn thì càng khí. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy được Tôn Cảnh bên cạnh người trẻ tuổi. Vừa xem xét này, trong lòng của hắn không khỏi giật mình. Tuổi mới 20, lại có tiếp cận đệ tam cảnh y gia tu vi, y gia lúc nào ra như thế một vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Còn có, hắn vì cái gì cùng Tôn Cảnh cùng một chỗ? Chẳng lẽ là Tôn Cảnh thu nhận đệ tử? Hắn không chỉ có khoe khoang tu vi, còn muốn khoe khoang đệ tử. Tôn Cảnh có tư cách gì thu loại đệ tử thiên tài này, tức chết hắn. Lý Nặc đối với thái y lệnh ông quyền, nói ra, tại hạ Lý Nặc, gặp qua Trần thái y lệnh. Trân trọng nhíu mày lại, nguyên lai là hắn. Gần nhất đem Triệu Quốc y gia quấy long trời lở đất người, nghe nói giải quyết bệnh đậu mùa chi pháp chính là chủ ý của hắn, hắn ngay tại biên soạn một bản y thư, cực kỳ khai sáng tính, để vô số y gia tranh nhau ký tên. Đối với dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, hắn đã sớm muốn gặp. Chỉ bất quá, hắn là tứ hoàng tử một đảng, mà mình là thái y lệnh, không quá thích hợp cùng hắn tiếp xúc, bởi vậy một mực không có động tác. Không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà chính mình tìm tới cửa. Trân trọng ôm quyền, nói ra, nguyên lai là Lý đại phu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sau đó, hắn lại nhìn phía Tôn đại phu, hỏi, ngươi hôm nay đến, chính là vì khoe khoang tu vi? Tôn đại phu lắc đầu, nói ra, kỳ thật là Lý đại phu muốn gặp ngươi. Trần thái y lệnh nhìn xem Lý Nặc, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, không đợi Lý Nặc mở miệng, liền chủ động nói ra, Lý đại phu đối với y gia làm công hiến, bản quan làm y gia cũng rất khâm phục, bản quan rất hân hạnh được biết ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt. Sau đó, hắn tiếng nói nhất chuyển, lại nói, nếu như ngươi là đến nghiên cứu thảo luận y thuật, bản quan hoan nghênh, nếu như là vì viện y học sự tình, muốn cho bản quan duy trì thịnh vượng, hay là miễn mở tôn khẩu, thái y y viện không tham dự đàng tranh, cũng sẽ không duy trì bất luận một vị nào hoàng tử. Đồng dạng là đệ tứ cảnh y gia, đồng dạng là xuất từ Dược Vương gốc, thân ở triều đình Trần thái y lệnh, cùng Tôn đại phu rõ ràng có rất lớn khác nhau. Bất quá Lý Nặc lần này cũng là có chuẩn bị mà đến. Hắn nhìn xem Trần thái y lệnh, vừa cười vừa nói, ta đúng là đến nghiên cứu thảo luận y thuật, bệnh đậu mùa cùng bệnh sốt rét là đối với bách tính lớn nhất nguy hại hai loại ôn dịch, Tôn đại phu bọn hắn đã tìm được một loại rất tốt biện pháp, có thể dự phòng bệnh đậu mùa, gần đây, đối với trị liệu bệnh sốt rét, ta có một loại phát hiện mới, muốn cùng thái y lệnh nghiên cứu thảo luận một phen. Trần thái y lệnh bật thốt lên, thật. Bệnh đậu mùa cùng bệnh sốt rét mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đi vô số nhân mạng, mặc dù lấy tu vi của hắn có thể trị này hai loại ôn dịch, nhưng một người năng lực là có hạn, hắn liều mạng cũng chỉ có thể cứu giải rác mấy người. Nếu như bệnh sốt rét cũng có thể giống bệnh đậu mùa một dạng, không cần cao cảnh y gia xuất thủ là có thể trị càng, không thể nghi ngờ lại là y lý đạo một tiến bộ lớn. Tại cung Lý Nặc nghiên cứu thảo luận trong quá trình, hắn kinh ngạc tại đối phương y lý chi vững chắc, liền ngay cả Tôn Cảnh cũng kém xa tích tắc, mà hắn đối với dịch bệnh một chút độc đáo kiến giải, thân là thái y lệnh hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngay tại hắn nghe được hứng chỗ, sắc mặt từng hồng, nội tâm kích động, thậm chí cảm thấy vừa vặn bên trong đỉnh trệ đã lâu tu vi đều có chỗ vương lòng lúc, Lý Nặc đống nhiên liễu lo mà. Lý Nặc nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đối với thái y lệnh chắp tay, nói ra, Trần đại nhân, hôm nay thời điểm không còn sớm, ta về nhà trước bồi phu nhân, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nhìn xem Lý Nặc cùng Tôn Cảnh bóng lưng rời đi, Trần Trọng sắc mặt ngốc trệ, sắc mặt do đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ. Thịnh Vương phủ, Thịnh Vương vừa mới biết được, Lục công chúa đem phủ công chúa đổi thành y quán sự tình. Hắn đồng dạng là một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, chuyện lớn như vậy, nàng làm sao cũng không cùng bản vương thương lượng. Hắn nguyên bản còn đối với nàng không mượn hắn bạc mà canh cánh trong lòng, nghe nói việc này, trong lòng khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Vì thế, hắn mặc dù cũng móc ra không ít bạc, xin mời đại phu vì bách tính xem bệnh, nhưng để hắn cống hiến ra vương phủ, lại là tuyệt đối làm không được. Chi ý vì hắn, đều làm đến bước này, hắn thật sự là không có ý tứ lại trách nàng. Chỉ là, nàng trung quy là nữ tử, hay là quá cách nhìn của đàn bà. Những bạc kia, nếu như dùng tại triều thần trên thân, có thể vì hắn đổi lấy bao nhiêu phiếu duy trì vương phủ một chỗ khác sân nhỏ. Nam tử trung niên trên khuôn mặt, lộ ra vẻ ngờ vực, lẩm bẩm nói, không đúng. Bên cạnh hắn người hỏi, cái gì không đúng? Nam tử trung niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, chuyện này ta luôn cảm thấy lộ ra điểm cổ quái. Người còn lại nói, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nam tử trung niên vuốt vuốt trên cằm sợi râu, nói ra, ngươi không hiểu rõ Lý Huyền Tĩnh nhi tử, nếu như hắn thật muốn giúp Thịnh Vương mà nói, vì cái gì không đem những chuyện này giao cho Thịnh Vương tới làm, mà là giao cho Lục công chúa, cái này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người kia nói, hắn là đại hạ sứ thần, công nhiên trợ giúp Triệu Quốc hoàng tử tranh vị, có thể là sợ làm cho người ta chỉ trích đi. Nam tử trung niên lắc đầu nói, nếu như sợ chỉ trích mà nói, hắn ngay từ đầu liền sẽ không làm như thế, ta có một loại trực giác, hắn chỉ sợ có mục đích riêng. Người kia đối với hắn khịt mũi coi thường, nói ra, hắn có thể có cái gì mục đích khác, hắn làm những chuyện này, không phải là vì giúp thị vương, chẳng lẽ là vì giúp mặt khác ba vị hoàng tử. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Lục công chúa là hạ người gì? Người kia nghĩ nghĩ, nói ra, Thịnh Vương ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội, thường xuyên thay bách tính làm việc, tại dân gian cùng trong triều đều có nhất định danh vọng. Nam tử trung niên hỏi, dung mạo của nàng thế nào? Người kia nói, ta gặp qua mấy lần, không dám nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một vị hiếm có mỹ nhân. Nam tử trung niên giống như là hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt hơi đổi, bật thốt lên, nguy rồi. Chương 334, nội ứng ngoại hợp. Thịnh Vương phủ bên trong, người kia nhìn xem vị này sư môn phái tới cường viện, nhịn không được hỏi, cái gì nguy rồi? Lâm phủ chi ánh mắt chớp động, cho tới nay, hắn đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn hiểu rõ Thịnh Vương, nhưng hiểu rõ hơn Lý Nặc. Triệu Quốc bốn vị giám quốc hoàng tử bên trong, Thịnh Vương là không chịu nổi nhất đến nữa. Nếu như chỉ là năng lực không đủ, ngược lại cũng thôi, nhưng hắn nhân phẩm còn cực kỳ thấp kém, cái kia Lý Nặc là ai? Pháp gia đệ tứ cảnh cường giả, căn bản sẽ không cùng loại người này làm bạn, chớ nói chi là giúp hắn đoạt được hoàng vị. Vấn đề này, hắn đến nay đều không có nghi thông suốt. Nhưng bây giờ, hết thảy đều sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai Lục công chúa mới là mấu chốt. Mỹ nhân, công chúa. Lời như vậy, liền đều nói đến thông. Lý Nặc hảo mỹ nhân, cái này tại đại hạ, cơ hồ là mọi người đều biết. Bao quát tiểu công chúa ở bên trong, Trường An nổi danh nhất ba vị mỹ nhân, tất cả đều bị hắn thu nhập trong phủ. Lý gia đại phu nhân là võ đạo thiên tài, nhị phu nhân là đại hạ công chúa, tam phu nhân là danh chấn Trường An hoa khôi, hắn còn muốn lại muốn một vị dị quốc công chúa, thậm chí là nữ hoàng, cũng không phải là không thể được. Vô duyên vô cớ, trợ giúp tứ hoàng tử tranh vị, hắn dù sao cũng phải cầu chút gì. Trước kia hắn không biết hắn mưu đồ gì, hiện tại biết. Nghe xong Lâm phủ chi giải thích, người kia ngạc nhiên hồi lâu, mới khó có thể tin nói, ngươi nói là, hắn tại Dương Đông kích Tây, mặt ngoài duy trì tứ hoàng tử, kỳ thật muốn đến đỡ Lục công chúa thượng vị. Lâm phủ chi nhẹ gật đầu. Tại bất luận cái gì một quốc gia, muốn đến đỡ công chúa thượng vị đều là không thể nào. Duy chỉ có Triệu Quốc, không chỉ có thể thực hiện, mà lại hy vọng rất lớn. Người kia hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chuyển đầu Lục công chúa sao? Nói như vậy, ngươi liền phải từ một nơi bí mật gần đó, để tránh bị hắn nhận ra. Lâm phủ chi giơ tay lên, nói ra, không, chúng ta tiếp tục lưu lại Thịnh Vương phủ. Phủ công chúa. Ban đầu phủ công chúa đã triệt để biến thành y quán. Bởi vì báo danh y sư quá nhiều, còn cần cho bọn hắn sắp xếp lớp học thay phiên. Những này y gia bọn họ phối hợp như vậy, để đó việc buôn bán của mình không làm, lại là quên tiền lại là ra người, cũng không phải là bị Lục công chúa có đức độ, Lý Nặc nhân cách mị lực hấp dẫn, mà là có mưu đồ. Bọn hắn hình chính là tu vi cùng ý sử lưu danh. Lý Nặc hình cũng là tên, là Lục công chúa tại trong dân chúng tên. Mặc dù loại mô thức này không có khả năng lâu dài, nhưng Lý Nặc cũng không cầu bọn hắn lâu dài. Khiến cái này đệ tứ cảnh đại y, đi xem phổ thông đau đầu cảm mạo, không thể nghi ngờ là đại tài tiểu dụng, dưới tình huống bình thường, không nhập cảnh đại phu cũng có thể xử lý những bệnh này chứng. Trước cùng bọn hắn thành lập liên hệ, tạo mối quan hệ, ngày sau ở địa phương thôi động chữa bệnh cải cách, còn cần ủng hộ của bọn hắn. Triệu Quốc chữa bệnh tài nguyên là bị những người này lũng đoạn, bao quát dược liệu trồng trọt, tiêu thụ cùng định giá, y ra cơ sở nhân tài dự trữ các loại, ở địa phương kiến tạo viện y học, tránh không được cùng bọn hắn liên hệ. Những người này đối với hắn cùng Lục công chúa ý nghĩ cũng là rất ủng hộ. Viện y học đối mặt chủ yếu là bách tính bình thường, mà bách tính bình thường cũng không phải là bọn hắn chủ yếu hộ khách, giữa hai bên kỳ thật cũng không có trực tiếp lợi ích chi tranh. Cơn tối trước đó, Lý Nặc lần nữa gặp được Trần Thái Y Lệnh. Ngày hôm qua hắn hoàn tinh thần phấn chấn, hôm nay nhìn lại có chút tiểu thụy, trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt. Loại này mỏi mệt không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là trên tâm lý. Trần Trọng đêm qua một đêm không ngủ, hôm nay lên nhà cũng tâm tư hoàn toàn không có, một mực tại xem hôm qua cùng Lý Nặc đối thoại. Hắn y lý không thể nghi ngờ là Trần Trọng đời này thấy qua nhất vững chắc, không chỉ có vững chắc mà lại toàn diện. Y lý ra đồng dạng ai cũng có sở trường riêng, mỗi người đặc biệt thích đều có chỗ khác biệt, nhưng hắn đối với y lý đạo mỗi một khoa đều rất quen thuộc, điểm này đừng nói là Trần Trọng chính mình, cho dù là hắn cái kia đệ ngũ cảnh sư phụ đều làm không được. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng điểm là, hắn một chút mới y y đạo lý niệm, là Trần Trọng trước kia nghe đều không có nghe qua. Cái gì vi khuẩn, tế bào, virus, vi sinh vật, miễn dịch nghe hắn như lọt vào trong sương mù. Hắn một cái đệ tứ cảnh đỉnh phong y ra, Triệu Quốc thái y đứng đầu, ở trước mặt hắn, tựa như là người mới học một dạng, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều được hỏi, nếu như là người khác nói cho hắn biết những này, hắn nhất định sẽ cho là đối phương là tại nói hiệu nói vượng. Nhưng một cái có thể tiêu diệt bệnh đầu mùa người, một cái y lý như vậy vững chắc người, không thể nào là tại thêu dệt vô cớ, cái này rất có thể là hắn chưa bao giờ chạm đến lĩnh vực y học. Chớ nói chi là, hắn mặc dù ngay từ đầu liền nói tìm được bệnh sốt rét trị liệu chi pháp, nhưng lại một mực không nói làm sao chữa. Trân Trọng hôm qua suy nghĩ một đêm, hôm nay lại nghĩ đến một cái ban ngày. Nếu như không tìm hắn hỏi rõ ràng mà nói, buổi tối hôm nay, hắn khẳng định cũng là ngủ không được. Hắn mệt mỏi nhìn xem Lý Nặc, nói ra, "Lý đại phu, lão phu thừa nhận ngươi thắng, ngươi muốn không phải liền là lão phu trong tay tấm vé này sao? Lão phu cho ngươi còn không được, ngươi đừng có lại cùng lão phu thừa nước đục thả câu." Thân là thái y lệnh, lại ở vào như vậy mấu chốt tiết điểm thời gian, hắn há có thể không biết Lý Nặc dụng ý. Hắn cũng không phải cái thứ nhất đến nhà người. Sớm tại nửa năm trước đó, bốn vị hoàng tử cũng là người ta đến nhà bái phòng qua, bọn hắn đưa qua vàng bạc, mỹ nhân, đồ cổ, còn có các loại dược liệu quý giá, cũng là vì trong tay hắn cái này một tấm phiếu bầu. Chỉ bất quá, hắn khi đó ai cũng không có đáp ứng. Hắn là thái y lệnh, đã làm được y gia trong triều cực hạn, vô luận vị nào hoàng tử được tuyển, hắn đều khó có khả năng lại tăng quan, không cần thiết tuyển đứng bên. Huống hồ, hắn đối bọn hắn tặng đồ vật cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng lần này, hắn là triệt để bị người nắm. Chữa trị bệnh sốt rét công lao a, cái nào thầy thuốc ngăn cản được loại dụ hoặc này? Cái này không chỉ là tu vi tăng vọt, còn có thể cho bọn hắn mang đến vô thượng vinh quang, cùng lưu truyền hậu thế mỹ danh. Tuyệt đại bộ phận quan viên tại chính thức tuyển cử trước đó đều là trung lập, nhưng chỉ cần có thể cho đến đầy đủ lợi ích, liền không có tuyệt đối trung lập. Trân trọng đối với ai làm hoàng tử, kỳ thật cũng không phải là rất để ý, nhưng hắn để ý tu vi của mình, càng để ý phía sau mình tên. Hoàng tử nào có thể cho hắn những này, một phiếu này cho bọn hắn lại có làm sao? Lý Nặc nhìn xem Tiểu Thụy Thái ý lệnh, vội nói, Trần đại nhân nói sao lại nói như vậy? Ta hôm qua là thật phải bồi nương tử. Trân trọng khoát tay áo, nói ra, lão phu cũng không cùng Lý đại phu vòng quanh, lão phu trong tay tấm vé này, đến lúc đó có thể đầu cho tứ hoàng tử. Lý Nặc mỉm cười lắc đầu, nói ra, ta không phải Triệu quốc người, Triệu quốc vị nào hoàng tử cầm quyền, cùng ta không có quan hệ. Trân trọng hơi sững sờ, hắn không phải muốn tự chọn tứ hoàng tử. Từ lời hắn bên trong, hắn tựa hồ bất luận một vị nào hoàng tử đều không ủng hộ. Vậy hắn cùng Tôn Cảnh đi trong nhà của hắn làm cái gì, tổng không đến mức là cố ý tiêu khiển hắn a. Không có người sẽ nhàm chán đến loại trình độ này. Lúc này, một bóng người từ phòng bếp đi ra. Triệu Chi Ý buộc lên tạp dề, bó lấy trên trán sợi tóc, đối với Lý Nặc nói, rửa tay một cái, ăn cơm đi. Trần Thái Ý lệnh quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu, dự định hỏi thăm rõ ràng. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn sững sờ, lần nữa quay đầu. Nhìn thấy buộc lên tạp dề, đứng tại cửa phòng bếp Lục Công chỗ lúc, nét mặt của hắn lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, hắn lần nữa quay đầu nhìn xem Lý Nặc, nói ra, lão phu minh bạch. Hắn đối với Lý Nặc duỗi ra hai ngón tay, nói ra, hai cái yêu cầu, thứ nhất, quyển kia y thư, lão phu cũng muốn làm phó biên soạn, thứ hai, chữa trị bệnh sốt rét lúc, mang lên lão phu cùng một chỗ. Hai cái này yêu cầu, đối với Lý Nặc tới nói, rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Sổ tay biên soạn sau khi hoàn thành, để thái y lệnh nhìn một lần, sửa lại lỗi chính tả, liền có thể cho hắn một cái phó biên soạn. Mà hắn yêu cầu thứ hai, tựa như là trước kia cùng Tôn đại phu như thế, Lý Nặc cung cấp phương hướng chỉ dẫn, cụ thể do bọn hắn đi thi hành, Lý Nặc chủ tu không phải y gia, cũng không quan tâm đem công lao phân cho bọn hắn một chút. Hắn đối với Trần Thái Ý lệnh xuề bàn tay ra, nói ra, thành giao. Hai người ở trong hư không trùng điệp đánh một trường, Trần Thái Ý lệnh quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, vậy cứ như thế, lão phu cáo tử, không quấy rầy Lý đại phu cùng phu nhân ăn cơm đi. Không đợi Lý Nặc giữ lại, hắn liền chủ động rời đi. Trong lòng của hắn kinh dị, nguyên lai hắn nói phu nhân, lại là Lục công chúa. Thật sự là nghĩ không ra, Lục công chúa thế mà đã cùng hắn tư định chung thân, khó trách hắn sẽ như vậy giúp Lục công chúa. Bất quá, Lục công chúa cũng không giáng quốc, liền xem như có chính mình một phiếu, nàng cũng không có khả năng cùng mấy vị khác hoàng tử tranh. Trần Thái Ý lệnh đi ra tiểu viện, cầm môi xôi tống y lìa nhân từ phòng bếp thò đầu ra, thấy không có những người khác, lại quay người trở về phòng bếp. Sáng sớm hôm sau, Lý Nặc rời giường thời điểm, y lìa nhân còn không có tỉnh. Lý Nặc cũng làm bộ không biết nàng đang vờ ngủ dựa theo lệ cũ, cho nàng một cái sáng sớm tốt lành hôn về sau, ra khỏi phòng. Nằm ở trên giường tống y lìa nhân, mặc dù không có mở to mắt, khóe miệng lại hiện ra một đạo ý cười nhợt nhạt. Chỉ chốc lát sau, Lý Nặc cùng Lục công chúa sánh vai đi ra phủ công chúa. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Hôm nay là Triệu quốc quan viên ngày nghỉ mục, lúc trước hắn liền đáp ứng qua hộ bộ thượng thư, muốn đi trong nhà hắn ăn cơm. Nghe được hạ nhân bẩm báo, hộ bộ thượng thư Trương Tưởng tự mình đi đến trong viện nên đón, đầu tiên là đối với Triệu Chi Ý thi lễ một cái, sau đó mới nhìn Lý Nặc trong tay mang theo đồ vật, nói ra, Lý huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, làm sao còn mang đồ vật? Lý Nặc mỉm cười, nói ra, Trương đại ca đừng hiểu lầm, đây không phải đồ vật quý giá gì, cũng không phải đưa cho ngươi, là cho lão phu nhân bổ thân thể dược liệu, cách mỗi hai ngày, thêm tại cháo hoa bên trong đun nhừ, đối với bổ dưỡng thân thể rất hữu hiệu. Nghe nói là cho mẫu thân, hộ bộ thượng thư trên mặt ra vẻ trách cứ biểu lộ lập tức liền biến mất, đổi lại một bộ dáng tươi cười, nói ra, Lý huynh đệ có lòng, có lòng. Chương 334. Lý Nặc thuận thế hỏi, lão phu nhân thân thể như thế nào? Hộ bộ thượng thư viện eo, nói ra, mắt thấy càng ngày càng tốt, hôm qua chính mình lại khai khẩn một mảnh vườn rau, bản quan giúp một hồi bận điệu, liền mệnh eo cũng không ngẩng lên được, nàng lão nhân ra làm so bản quan còn nhiều, lại cùng người không việc gì mở dạng. Trương đại ca thể cốt quá yếu, liền xem như công vụ lại bận rộn, cũng muốn thích hợp rèn luyện thân thể. Lý Nặc căn dặn hắn một câu, lại nói, vừa vặn ta hôm nay mang theo ngân châm, vốn là cho lão phu nhân điều trị thân thể, thuận tiện cho ngươi cũng châm cứu một phen, mặc dù không thể thay đổi tốt thể chất của ngươi, nhưng trị đau thắt lưng hay là hiệu quả nhanh chóng. Hộ bộ thượng thư cười nói, tốt tốt tốt, về sau ta nếu là có kích cỡ đau nóng não, không cần tìm thái y, có thể trực tiếp tìm Lý huynh đệ ngươi. Lý Nặc cười nói, tùy thời hoan nên. Hôm nay tại trương phủ, trừ ăn cơm ra, Lý Nặc còn làm rất nhiều chuyện, giúp hộ bộ thượng thư trị liệu vết thương ở eo, giúp lão phu nhân điều trị thân thể. Ngoài ra, hắn còn dạy hộ bộ thượng thư một bộ dưỡng sinh công pháp, sớm muộn tất cả rút ra một khắc đồng hồ thời gian luyện tập, không ra một tháng, liền có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Một bộ này xuống tới, Lý Nặc ý ra chân khí đều có chút tiêu hao. Loại này tiêu hao là thể lực cùng tinh thần song trọng tiêu hao, lấy hắn võ đạo đệ nhị cảnh thân thể, cũng có chút không chịu được nổi. Đi ra trương phủ thời điểm, dưới chân của hắn không khỏi mềm nhũn, may mắn Triệu Chi Ý kịp thời đỡ lấy. Giờ khắc này, Lý Nặc cuối cùng có thể cảm nhận được, những cái kia bị thuần vương bức bách chữa bệnh cho hắn thái y là dạng gì cảm thụ. Cũng khó trách đi ra cho người ta chữa bệnh, phàm là phải vận dụng chân khí, giá cả tất nhiên không thấp. Giờ phút này, trong trương phủ, Trương lão phu nhân hoạt động thân thể, vừa cười vừa nói, tiểu thân y thuật thật sự là tinh thâm, so với những cái kia ngự y cũng kém không có bao nhiêu. Hộ bộ thượng thư cảm thụ một phen đã không còn đau đớn eo, lại là khẽ thở dài một cái. Lão phu nhân hỏi hắn nói, con ta vì sao thở dài? Hộ bộ thượng thư nói, Lý huynh đệ cùng Lục công chúa, sợ là vì Thịnh vương mà đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không có mở miệng thôi. Đáng tiếc, bệ hạ chọn bốn vị giám quốc hoàng tử bên trong, chỉ có Thịnh vương nhất không thích hợp hoàng vị, mặt khác ba vị cũng bất quá là người lùn bên trong chọn cao to. Lão phu nhân nói, quốc gia đại sự, ta một cái phụ đạo nhân ra, lúc đầu không nên nói cái gì, bất quá nếu bệ hạ đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho ngươi, ngươi nên vì thiên hạ phụ trách, vì bách tính phụ trách, không nên bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến liên quan đến thiên hạ quyết đoán. Hộ bộ thượng thư nói, mẫu thân dạy bảo chính là, bất quá ngài cũng không cần mỗi ngày đem phụ đạo nhân ra treo ở bên miệng, phụ đạo nhân ra làm sao vậy, thánh hoàng đế cũng là phụ đạo nhân ra, chiến công của nàng không biết che lại bao nhiêu quân vương, Lục công chúa tuy là thân nữ nhi, làm sự tình tất cả hoàng tử đều a. Nói ngữ khí của hắn chậm lại, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Lý Nặc cùng Lục công chúa vừa mới rời đi, hộ bộ thượng thư nhìn về phía cửa nhà phương hướng, đông nhiên lâm vào trầm tư. Trên xe ngựa, Triệu Chi Ý nhìn xem tựa ở trên bùng xe, sắc mặt tái nhợt Lý Nặc, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng, ôn nhu nói, vất vả. Lý Nặc cười cười, nói ra, không có gì tốt vất vả. Triệu Quốc Lục bộ thượng thư địa vị, xa ở trên đại hạ, là hắn vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ. Trở lại phủ công chúa đằng sau, Lý Nặc thể lực khôi phục chút, hắn không có nghỉ ngơi, mà là tìm tới Tôn đại phu, dự định cùng hắn lại đi bái phòng hai vị khác thái y liệt thừa. Triệu Chi Ý nắm lấy cổ tay của hắn, nói ra, hôm nay ngươi hay là tại nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi cũng không muộn. Lý Nặc lắc đầu, nói ra, ngày mai còn có chuyện của ngày mai, yên tâm đi, ta không sao. Nhìn xem hắn cùng Tôn đại phu rời đi, Triệu Chi Ý một người trở lại tiểu viện. Tống Y Liễu nhân đang luyện công, Triệu Chi Ý ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, đột nhiên hỏi, Tống cô nương, ngươi cùng Lý đại nhân là thế nào nhận biết? Nói lên chuyện này, Tống Y Liễu nhân dứt khoát thu hồi kiếm, tại đối diện nàng tọa hạ, có chút hất cằm lên, nói ra, chúng ta vừa ra đời liền quen biết, một tuổi thời điểm, chúng ta còn định ra hôn nước. A, vậy tại sao gả cho hắn là tỷ tỷ của ngươi? Nhắc lên chuyện này, Tống Y Liễu nhân trong lòng lần nữa hiện lên ủy khuất và tức giận, cắn răng nói, chuyện này nói rất dài dòng. Hoàng phủ, một người thanh niên đi vào trong đường, đã không biết lần thứ mấy cho vị này tuổi trẻ khách nhân cùng mình sư phụ thêm trà. Trong con mắt của hắn có nồng đậm chấn kinh. Người trẻ tuổi này so với hắn niên kỷ còn nhỏ, lại có thể cùng thân là thái y lý thừa sư phụ trò chuyện một canh giờ y lý đạo, mà y gia đệ tứ cảnh sư phụ còn muốn thỉnh thoảng hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Cái này chẳng lẽ một vị có thuật chú nhan y gia tiền bối a? Một khắc đồng hồ về sau, người tuổi trẻ kia mới cùng tôn sư thúc rời đi. Hắn đi vào trong đường, chuẩn bị thu thập đồ uống trà, lại nhìn thấy sư phụ một hồi đứng lên, một hồi tọa hạ, vò đầu bứt tai, trên mặt biểu lộ càng là xoắn xuýt đến cực điểm. Sau một khắc, hắn chỉ thấy sư phụ chạy ra ngoài, rất màn chập bên ngoài liền truyền đến hắn âm thanh gấp gáp la lên. Lý đại phu, dừng bước. Thịnh vương phủ. Trước đó hai ngày, hắn đi thái y lệnh trong nhà, hôm qua thái y lệnh đi phủ công chúa, hôm nay trước kia, hắn cùng Lục công chúa đi hộ bộ thượng thư trong phủ, sau đó, hắn lại đi gặp hai vị thái y liệt thừa, tại nhà của bọn hắn chờ đợi thật lâu. Nghe người thủ hạ báo cáo, Thịnh vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thái y liệt viện ba tấm phiếu, hắn đã từng tranh thủ qua. Nhưng hắn người vừa mới đưa ra thỉnh cầu, người khác liền đã tiễn khách. Lý Nặc có thể tại bọn hắn trong phủ dừng lại lâu như vậy, còn để thái y lệnh chủ động đi tìm hắn, kết hợp với hắn cùng y gia quan hệ, rất có thể giúp hắn tranh thủ đến thái y y viện ba vị này quan viên duy trì. Mà hộ bộ thượng thư, càng là hắn tha thiết ước mơ người ủng hộ. Nghe nói, hắn cùng Chi Ý là hộ bộ thượng thư mẫu thân ân nhân cứu mạng. Hộ bộ thượng thư thế nhưng là nổi danh hiếu tử, lớn như vậy ân tình, hắn tất nhiên cần phải báo. Lần trước, hắn rất dễ dàng liền cho mình cấp phát, liền đã rất nói rõ vấn đề. Đến lúc đó, ủng hộ hắn khả năng rất lớn. Lại thêm hắn dùng cái kia 100,000 lượng, đón mua mấy vị quan viên, khiến cho hắn phần thắng càng đầy. Thịnh vương thở phào một hơi. Có mỗi như vậy, còn cầu mong gì a? Lúc này, người thủ hạ lại bẩm báo một chuyện khác. Thuận vương, An vương, Tường vương người thủ hạ, liên danh vạch tội dưới tay hắn mấy vị quan viên, chứng cứ vô cùng xác thực, hình bộ cùng đại lý tự đều đã tiếp nhận án này. Thịnh vương nhăn đầu lông mày, chuyện này, để hắn lâm vào lưỡng nan. Hình bộ cùng đại lý tự, hiện tại do hắn chấp trưởng. Cứu bọn họ đi, có thể sẽ bị người nói bao che. Không cứu bọn họ, tổn thất lại là chính mình, mấy người kia là hắn dùng nhiều tiền mới lôi kéo đến, trên tay đều có phiếu bầu. Hắn nhìn về phía bên người một người, hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử nho nhã nói, theo ý ta, điện hạ hẳn là theo luật xử trí bọn hắn, đây là mặt khác ba vị hoàng tử cho ngài bày bấy giờ, nếu như ngài lựa chọn bao che, bọn hắn liền sẽ đem đầu mâu chuyển hướng điện hạ, không thể để cho bọn hắn gian kế đạt được. Thịnh vương nhăn đầu lông mày, nói ra, hình bộ cùng đại lý tự đều tại bản vương trong tay, bản vương kéo dài một chút, vẫn là có thể, nếu như xử trí bọn hắn, chẳng phải là để duy trì bản vương quan viên thất vọng đau khổ. Chuyện nơi đây, hắn vẫn có thể nghĩ thông suốt. Bao che cũng không phải chuyện xấu, nhiều nhất bị chỉ trích vài câu, hai bộ đều trong tay hắn, bọn hắn lại có thể lấy chính mình thế nào? Nếu là xử trí người một nhà, không chỉ có không công tổn thất ngân lượng cùng phiếu bầu, những cái kia trung lập quan viên lại sẽ nghĩ như thế nào hắn, ai nguyện ý đầu nhập vào người như vậy? Lúc này, nam tử nho nhã lại nói, điện hạ yên tâm, những quan viên kia cùng điện hạ đã tại trên một con thuyền, vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến chủ ý, điện hạ cử động lần này, vừa vặn có thể vỡ nát trước đó dân gian liên quan tới điện hạ lời đồn, triệt để thắng được dân tâm người được thiên hạ, nhờ vào đó có thể thu hoạch được những ngự sử thanh lưu kia duy trì, chẳng phải là bỏ nhỏ cầu lớn. Đối với việc này, Thịnh vương cảm thấy Lâm tiên sinh nói không đúng. Coi như chỗ hắn đưa những người một nhà này, những ngự sử kia cũng chưa chắc duy trì hắn. Hắn há mồm muốn phản bác, nhưng nhìn xem Lâm tiên sinh gương mặt này, biểu lộ trở nên hoảng hốt về sau, càng ngày càng cảm thấy hắn nói có đạo lý, hắn kinh ngạc nhẹ gật đầu, nói ra, Lâm tiên sinh nói đúng. Chương 335, như hổ thêm cánh. Hoàng cung. Tào Triều vừa dưới, bệ hạ gần đây thân thể không được tốt, chưa từng xuất hiện tại trên Tào Triều, triều hội do Thịnh Vương thay chủ trì. Thịnh Vương gần đây, có thể nói đầu ngọn gió không hay. 3 tháng trước, bốn vị giữa hoàng tử thế cục, hay là tạo thế chân vạn. Khi đó, Thịnh Vương ngay cả một chân cũng không tính, là bị người sơ suất tồn tại. Nhưng thời gian vẹn vẹn cách 3 tháng, liền cần 3 vị hoàng tử đến liên thủ đối phó hắn. Hôm nay trên Tào Triều, do đại hoàng tử đầu tiên nổi lên, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử lập tức theo vào, vạch tội trong triều mấy vị quan viên mấy cái tội trạng. Mấy vị này quan viên đều là Thịnh Vương người ủng hộ, cái này trong triều không phải bí mật. Lúc đầu Thịnh Vương là có thể không để ý tới việc này, bởi vì đây là hình bộ cùng đại lý tự sự tình. Nhưng bởi vì lúc trước hắn tại hình luật bên trên xuất chúng biểu hiện, hình bộ cùng đại lý tự hiện tại cũng do hắn chấp trưởng, hắn không có cách nào giữ yên lặng. Triều thần vốn cho rằng Thịnh Vương sẽ cầm nhẹ để nhẹ, đem việc này hồ lọt qua. Không nghĩ tới, hắn thế mà để đại lý tự nghiêm tra án này, theo lẽ công bằng xử trí. Cái này cũng không giống như là tính cách của hắn. Theo lẽ công bằng chấp pháp, đại nghĩa diệt thân, tin tức truyền đi đằng sau, Thịnh Vương tại trong dân chúng danh vọng tự nhiên cao hơn. Trước đó những cái kia chỉ trích hắn thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, đối với Thịnh Vương người ủng hộ tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Rõ ràng hình bộ cùng đại lý tự là Thịnh Vương khống chế, hắn không giúp người một nhà, ngược lại thông qua xử trí bọn hắn, đến thu hoạch được thanh danh. Bọn hắn vì Thịnh Vương làm bao nhiêu sự tình, thu bao nhiêu tiền, ai không có một chút nhược điểm trong tay Thịnh Vương, Thịnh Vương lần này có thể từ bỏ những người kia, ngày sau nếu có cần, chẳng phải là tùy thời cũng có thể từ bỏ bọn hắn. Nguyên bản trung lập, lại nội tâm đã có chênh lệch chút ít hướng Thịnh Vương quan viên, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Ngay cả người mình đều không bảo vệ, chủ tử như vậy, có đáng giá hay không đến hiệu trùng, còn có đợi thương thảo. Nhưng mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, từ đại nghĩa đi lên nói, Thịnh Vương làm một chút vấn đề đều không có, tất cả mọi người đến xưng hắn một câu theo lẽ công bằng chấp pháp, quả thật bách quan hẳn là học tập mẫu mực. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, ngày thứ hai trên Tào Triều, mấy vị quan viên kia liền bị đại lý tự định tội xử trí. Nghe bách quan bọn họ tán thưởng thanh âm, Thịnh Vương lườm mặt khác 3 vị hoàng tử một chút, ngẩng lên cái cằm, phẩy tay áo bỏ đi. 3 vị hoàng tử ánh mắt đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn chỉ là muốn thông qua việc này, đến chậm lại một chút Thịnh Vương tình thế. Bởi vì Lục công chúa làm những chuyện kia, hắn tại bách tính ở giữa danh vọng quá cao, không có khả năng lại trơ mắt nhìn hắn tiếp tục như thế, nếu như hắn lựa chọn bao che, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Bọn hắn liệu định Thịnh Vương nhất định sẽ bao che. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà thật xử trí những người kia. Mặc dù bảo vệ nhìn không thấy sợ không được thanh danh, nhưng lại tổn thất thực tế ủng hộ và phiếu bầu, đây rốt cuộc là cái nào mưu sĩ cho hắn ra chủ ý, Thịnh Vương phủ mặt khác mưu sĩ, liền không có một cái ngăn đón hắn sao? Thịnh Vương phủ bên trong, đối với điện hạ quyết tâm xử trí người một nhà, Vương phủ môn khách cùng mưu sĩ, ngay từ đầu cũng là cực lực ngăn trở. Nhưng không biết vị kia Lâm tiên sinh cho điện hạ rót cái gì mê hồn dược, để điện hạ đối với hắn lời nói gì nghe nấy, hiện tại Thịnh Vương phủ, căn bản chính là cái kia Lâm hắn một người định đoạt. Một chút mưu sĩ, lúc đầu muốn đi thuyết phục Lâm tiên sinh, nhưng trải qua một phen thảo luận đằng sau, bọn hắn tất cả đều bị Lâm tiên sinh thuyết phục. Bây giờ Thịnh Vương phủ, Lâm tiên sinh đã là không hề nghi ngờ đệ nhất mưu sĩ, mà các môn khách mưu sĩ bọn họ cũng duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phủ công chúa, Thịnh Vương phen này trước sau mâu thuẫn thao tác, Lý Nặc kỳ thật cũng nghĩ không thông. Bất quá, hắn cũng không rảnh đi quản Thịnh Vương. Lưu cho hắn thời gian, chỉ có 3 tháng. Cho đến trước mắt, hắn chỉ làm xong thái y y viện 3 tấm phiếu bầu. Thái y lệnh cùng 2 vị thái y y thừa đã đang dùng y gia thủ đoạn, nếm thử từ thanh hao bên trong rút ra đến một chút hữu hiệu thành phần, trừ Tôn đại phu bên ngoài, Lý Nặc lại cho chữa bệnh sổ tay tăng thêm 3 vị phó biên soán. Mà trừ thái y y viện bên ngoài, tam tỉnh lục bộ cửu tự, lại thêm một chút mặt khác bộ môn, có quyền bỏ phiếu quan viên, có gần 200 vị. Cái này 200 vị quan viên, đương nhiên không cần toàn bộ tranh thủ, cũng không có khả năng toàn bộ tranh thủ. Nhưng lý do an toàn, cũng phải là Lục công chúa tranh thủ đến 70 tấm trở lên phiếu bầu, mới có thắng qua những người khác năm chắc. Ở trong đó, 3 tỉnh có 36 phiếu. Lục bộ mỗi một bộ đều có 8 phiếu, tổng cộng 48 phiếu. Cửu tự đều có 5 phiếu, tổng cộng 45 phiếu. Còn lại mấy chục phiếu thì phân tán tại như là ngự sử đài, thái y địa viện, cùng kinh kỳ các địa phương chủ quan trong tay. Trên những địa phương này phiếu bầu có thể trực tiếp từ bỏ. Đến một lần thời gian quá ngắn, hắn không có thời gian đi kinh doanh. Thứ hai, 4 vị hoàng tử tại những địa phương này kinh doanh hồi lâu, những địa phương này là bọn hắn sắc kho phiếu, liền xem như phí sức cũng chưa chắc có thể rơi xuống cái gì tốt. Mà trung ương triều đình quan viên, bởi vì là thiên tử phụ cận, mấy vị hoàng tử không có quá nhiều thao tác không gian, đám quan chức lấy trung lập chiếm đa số. Lý Nặc đem mục tiêu kế tiếp tuyển tại ngự sử đài. So với thái y y viện, ngự sử đài hơi trọng yếu hơn. 1 vị ngự sử đại phu, 2 vị ngự sử trung thừa, 4 vị thị ngự sử, tay cầm 7 tấm phiếu bầu, chỉ so với lục bộ thiếu 1 phiếu. Thịnh Vương lần này đại nghĩa diệt thân, chỉ sợ cũng là nghĩ ra được ngự sử đài duy trì. Muốn tại Triệu Quốc ngự sử đài làm quan, nuôi ra hạo nhiên chính khí là cứng nhắc yêu cầu, điểm này cùng đại hạ là giống nhau. Không cần hoài nghi, ngự sử đài quan viên có một cái tính một cái, đều là một lòng vì công thanh lưu. Căn bản không cần Lý Nặc nói cái gì làm cái gì, chỉ cần Lục công chúa hạo nhiên chi khí hiển lộ, bọn hắn liền cái gì đều hiểu. Hạ nha đằng sau, Lý Nặc cùng Triệu Chi Ý cùng ra ngoài. Ngự sử đại phu vừa mới hồi phủ, khởi quan bảo, đổi lại một thân thường phục, liền có hạ nhân bẩm báo, Lục công chúa cầu kiến. Lão giả râu tóc bạc trắng nhíu mày, suy nghĩ sau một lát, hay là nói, để công chúa vào đi. Loại thời khắc nhạy cảm này, nếu như là 4 vị hoàng tử người, hắn căn bản sẽ không để bọn hắn vào phủ. Nhưng Lục công chúa vì bách tính làm từng cọp từng kiện sự tình, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng phàm là cái kia 4 vị hoàng tử, có Lục công chúa một nửa, hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ đều không có nghĩ kỹ, một phiếu kia rốt cuộc muốn đầu cho ai. coi như hắn không quen nhìn tứ hoàng tử, cũng phải cho lục công chúa một bộ mặt. Sau một lát, hai bóng người đi vào chỗ sân nhỏ này. Ánh mắt của lão giả từ đôi người trẻ tuổi này trên thân đảo qua, đối với Triệu Chi Ý chắp tay, nói ra, gặp qua lục công chúa. Triệu Chi Ý mỉm cười nói, vương đại phu không cần đa lễ. Ba người đi vào gian phòng, có hạ nhân dâng lên trà nóng. Ngự sử đại phu đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết lục công chúa giá lâm, cần làm chuyện gì? Triệu Chi Ý nhìn xem hắn, cũng không có giấu giếm, nói ra, không dối gạt vương đại nhân, ta lần này đến là vì vương đại nhân trong tay tấm này phiếu bầu. Ngự sử đại phu nói thẳng, điện hạ nếu đã tới, lão phu có chuyện không ngại nói thẳng. Bốn vị hoàng tử bên trong, luận tài năng cùng nhân phẩm, thịnh vương đều là không chịu nổi nhất một cái. Lão phu trong tay một phiếu này, đầu cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đầu cho thịnh vương. Nói xong, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hiển nhiên là tiễn khách di tứ. Lúc này, Triệu Chi Ý lắc đầu, nói ra, vương đại phu hiểu lầm, cái này một tấm phiếu, không phải vì hoàng huynh cầu. Ngự sử đại phu ánh mắt nhìn về phía nàng, mặt lộ nghi hoặc, hỏi, đó là cho? Triệu Chi Ý biểu lộ bình tĩnh, nhưng ngữ khí hết sức kiên định, nói ra, cho ta. Thoại âm rơi xuống, một đạo khí tức từ trong cơ thể nàng hiện lên mà ra. Khu khu cụ. Cảm nhận được đạo khí tức này, ngự sử đại phu một hơi kém chút không có đi lên, trừng lớn hai mắt, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Triệu Chi Ý hạo nhiên chi khí, hắn đương nhiên rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Để hắn khiếp sợ là, lục công chúa thế mà lại có hạo nhiên chi khí. Điều này nói rõ nàng không giống mặt khác mấy vị hoàng tử, chỉ là vì thu hoạch được bách tính duy trì, mà giả mù sa mưa diễn trò, nàng là thật tâm hoài bách tính. Những vật khác đều có thể gạt người, nhưng hạo nhiên chi khí không làm được giả. Khi hắn nuốt thuận vừa rồi khẩu khí kia đằng sau, rốt cục ý thức được cái gì? Một mực đến nay, nho gia đều là phục vụ tại hoàng quyền, cho tới bây giờ không có trở thành qua hoàng quyền. Một vị có được hạo nhiên chi khí hoàng đế, không thể nghi ngờ là bách tính chi phúc, thiên hạ chi phúc, cũng là trên triều đình số lượng không nhiều có được hạo nhiên chi khí nho gia quan viên chi phúc. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng có chút ức chế không nổi kích động, trong lòng dù có thiên ngôn và ngữ, lại cũng chỉ là cười to nói, tốt 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 tốt. Thịnh vương phủ. Thịnh vương vừa mới chiếm được hạ nhân báo cáo, trong vòng một ngày, bao quát ngự sử đại phu trong phủ, lục công chúa cùng Lý Nặc liên tiếp bái phòng ngự sử đại bảy vị quan viên, mà lại tại bọn hắn trong phủ dừng lại hồi lâu. Đối với mấy vị hoàng tử tới nói, ngự sử đại không thể nghi ngờ là khó khăn nhất gặm xuống xương cốt. Nơi đó quan viên, một thân hạo nhiên chi khí, cương trực ghét du định, vô luận là uy bức lợi dụng, hay là tiền tài thu mua, đều là không thể thực hiện được. Dù là đem giá đao tại trên đầu của bọn hắn cũng chưa chắc sẽ chọn bọn hắn. Những ngày này, bao quát thịnh vương ở bên trong, mấy vị hoàng tử mỗi ngày làm việc tốt, trừ đề cao tại trong dân chúng danh vọng bên ngoài, cũng hưu tận cố gắng lấy ngự sử đại quan viên mục đích. Lúc trước, người của bọn hắn, ngay cả ngự sử cửa phủ còn không thể nào vào được. Lần này, chẳng lẽ là bởi vì chính mình xử trí cái kia mấy tên quan viên duyên cớ? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tâm phục khẩu phục, tự lẩm bẩm, may mắn bản vương lúc trước nghe Lâm tiên sinh mà nói, không có khư khư cố chấp. Nếu như hắn khi đó lựa chọn bao che, chi ý chỉ sợ vào không được ngự sử cửa chính. Thịnh vương ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, phảng phất đã ngồi lên long ỷ ngoài có 6 khoa trạng nguyên, bên trong có Lâm tiên sinh, như hổ thêm cánh, lo gì đại sự hay sao? Đợt, số lượng từ không đủ, rạng sáng còn có. Chương 336, ổn. Sáng sớm, Lý Nặc chẳng có mục đích đi ở trên đường. Hôm qua bái phòng qua 7 vị ngự sử đằng sau, bọn hắn đã xác định phiếu bầu, đặt đến 10 cái. Thái y y viện 3 tấm, là Lý Nặc hứa lấy lợi lớn, mới thật không dễ dàng cầm xuống. Ngự sử đại 7 tấm, thì là bởi vì lục công chúa chính mình không chịu thua kém. Hạo nhiên chi khí vừa ra, những ngự sử kia cùng nàng liền biến thành người một nhà, thậm chí đều không cần một câu thêm lời thừa thãi. Bất quá, chỉ có 10 cái phiếu, còn xa xa không đủ. Nhưng Lý Nặc đến cùng là người ngoài, hắn đến Triệu Quốc, bất quá 3 tháng ngắn ngủi, nhận biết quan viên không nhiều, giao tình càng là chưa nói tới. Duy nhất được cho quan hệ tốt, cũng chính là hộ bộ thượng thư. Nhưng đừng nhìn hai người ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, đối với chuyện như thế này, thân huynh đệ chính kiến cũng chưa chắc thống nhất. Người thân nhất bởi vì phiếu bầu ném ai mà trở mặt thành thủ, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lấy tình động, kém xa hứa chi lấy lợi. Nhưng làm sao hứa cho hắn lợi đâu? Người khác cũng không phải người trong tu hành, cũng không tu võ đạo cùng y gia, cũng không có thể vì hắn sửa chữa công pháp, cũng không có thể trực tiếp tăng lên tu vi của hắn, cái miệng này thật sự là không tốt mở. Tạm thời trước đem việc này không hề để tâm, đi ngang qua đầu đường đám người chỗ tụ tập, Lý Nặc bước chân sẽ có dừng lại trong giây lát. Khoảng cách đại tuyển này chỉ còn lại có 3 tháng. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận việc này. Bách tính duy trì, mặc dù đối với đại tuyển kết quả không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng dân ý tụ lại cũng có thể ảnh hưởng một bộ phận trung lập quan viên. Dân ý ấp ủ cần thời gian nhất định, cần nghĩ biện pháp để bách tính chú ý tới lục công chúa. Khi dân ý hình thành quy mô nhất định, trong triều quan viên tự nhiên cũng sẽ chú ý tới. Tính đến trước mắt, trừ thái y y viện cùng ngự sử đài, căn bản không có người biết được lục công chúa muốn tham dự lần này hoàng vị chi tranh. Cứ như vậy, tuyệt đại đa số triều thần cũng sẽ không nghĩ đến ném nàng. Nếu như là tại đại hạ, chuyện này liền dễ làm nhiều. Hắn có thể mượn dùng rất nhiều lực lượng, tại dân gian dần dần dẫn đạo dư luận, nhưng nơi này là Triệu Quốc, hắn chỉ có một người, có thể làm sự tình rất có hạn. Hắn hôm nay đi ra ngoài, chính là vì nghe một chút dân ý nơi nào đó quậy điểm tâm vị trước, mấy vị ngay tại ăn điểm tâm khách nhân, vừa vặn nói đến mấy vị hoàng tử. Các ngươi cảm thấy, mấy vị hoàng tử, ai cuối cùng có thể thắng? Ta đoán An Vương, bệ hạ trước đó đã từng nhiều lần tán dương qua An Vương tài năng. Ta đoán Thuận Vương, Thuận Vương là đại hoàng tử, tại mấy vị hoàng tử bên trong nhất có tư lịch, năng lực cũng không kém. Ta đoán là Tứ hoàng tử, hắn làm nhiều chuyện như vậy, thành lập nhiều như vậy chiến tích, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái gì à, những cái kia chiến tích cùng Tứ hoàng tử có quan hệ gì, đều là lục công chúa người bên cạnh làm, chỉ bất quá nàng đem tất cả công tích đều giao cho Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thật sự là có một tốt muội muội, bằng không, hắn làm sao có thể đấu qua được mặt khác ba vị hoàng tử. Lý Nặc lại tới một chỗ điểm tâm sáng quầy hàng, trà nơi này khách bọn họ vẫn tại nghị luận quốc sự. Lục công chúa tuy là nữ tử, nhưng luận năng lực không có chút nào thua nam tử. Vì cái gì Lục công chúa không có khả năng tham dự hoàng vị tranh đoạt ta cảm thấy, Lục công chúa thượng vị đối với bách tính mới là tốt nhất. Thế nhưng là Lục công chúa là nữ tử a. Nữ tử làm sao vậy? Nữ tử liền không thể làm hoàng đế sao? Ngươi quên, thánh hoàng đế không phải cũng là nữ tử sao? Ta xem Lục công chúa có thánh hoàng đế năm đó chi tư. Lý Nặc đứng tại đầu đường, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn nguyên lai tưởng rằng dân chúng đề tài nghị luận sẽ cực hạn tại bốn vị hoàng tử ở giữa, nhưng không nghĩ tới bọn hắn nghị luận nhiều nhất lại là Lục công chúa. Lục công chúa chưa từng có trước mặt mọi người cho thấy qua tranh vị tâm tư. Thái y y viện ba vị kia quan viên nghiên cứu bệnh sốt rét đi, căn bản không tại quốc đô. Mấy vị kia ngự sử càng không khả năng bại lộ việc này. Cô này gió đến cùng là thế nào phá đứng lên? Lý Nặc nghe một hồi, mười phần xác định chuyện này phía sau nhất định là có người đang cố ý dẫn đạo dư luận. Một lát sau, trong tiểu viện, Triệu Chi Ý một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Nặc, nói ra: ta không biết, ta không phải ta để cho người ta làm. Lý Nặc suy đoán cũng không phải nàng. Vừa đến, nàng làm những chuyện này sẽ không cùng nàng thương lượng. Thứ hai, nàng cũng không có năng lực này. Chuyện này người giật dây nhất định là điều khiển dẫn đạo dư luận cao thủ, mà lại chỉ dựa vào một mình hắn là làm không được. Sau lưng của hắn tất nhiên có một cái khổng lồ lại chuyên nghiệp tổ chức. Người này sẽ là ai chứ? Thịnh Vương phủ. Một bóng người vội vã hướng tòa nào đó cung điện chạy tới, chạy đến nửa đường lại bị người gọi lại. Hắn dừng bước lại, nhìn xem đạo thân ảnh kia có chút không người, nói ra: gặp qua Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh mặc dù đến vương phủ không lâu, nhưng đã trở thành mưu sĩ đứng đầu, Thịnh Vương trước mắt đệ nhất hồng nhân, bọn hắn những này vương phủ lão nhân cũng phải đối với hắn rất cung kính. Nam tử nho nhã nhìn xem hắn, hỏi: sự tình gì? Hoàng hoàng trương trương. Người kia nói: khởi bẩm Lâm tiên sinh, mấy ngày nay dân gian xuất hiện một chút lời đồn, nói là Thịnh Vương điện hạ chiến tích tất cả đều là Lục công chúa công lao, Lục công chúa hẳn là thay thế Thịnh Vương cùng mấy vị khác hoàng tử tranh vị. Những ngôn luận này lưu truyền sôi sùng sục, ta đang muốn đi bẩm báo Thịnh Vương điện hạ. Nam tử nho nhã trầm mặt khiển trách: ngu xuẩn. Thân thể người nọ run lên, lẩm bẩm nói: Lâm tiên sinh, cái này. Nam tử nho nhã nói: rõ ràng như vậy châm ngòi ly gián, ngươi cũng nhìn không ra đến, đây rõ ràng là mặt khác ba vị hoàng tử gian kế, muốn nhờ vào đó đến châm ngòi tứ hoàng tử cùng Lục công chúa quan hệ. Ngươi là Thịnh Vương phủ lão nhân, ngươi chẳng lẽ không biết điện hạ tính cách sao? Một khi ngươi nói cho điện hạ việc này, gây nên điện hạ đối với Lục công chúa ngờ vực vô căn cứ, chẳng phải là chính chúng bọn hắn ý muốn? Người kia nghe vậy, cẩn thận suy tư đằng sau, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đúng vậy à, lấy điện hạ cái kia đa nghi kỵ tính cách, một khi biết được việc này, liền xem như sẽ không hoàn toàn tin tưởng, trong lòng nhất định cũng sẽ gây nên một chút ngờ vực vô căn cứ. Mà hắn nghi kỵ ai, cũng không thể nghi kỵ Lục công chúa, hắn là vương phủ lão nhân, trong lòng rất rõ ràng, Thịnh Vương có thể có hôm nay danh vọng cùng địa vị, tất cả đều là dựa vào Lục công chúa. Huynh muội bọn họ bất hòa, chính là mặt khác ba vị hoàng tử hy vọng nhìn thấy. Nhờ có Lâm tiên sinh nhắc nhở, hắn suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Lau mồ hôi lạnh trên trán đằng sau, hắn lập tức đối với Lâm tiên sinh ôm quyền nói ra: đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Nam tử nho nhã phất phất tay, nói ra: ngươi đi nói cho những người khác, chuyện này ai cũng không cho phép hướng điện hạ nhắc lên, nếu làm hư đại sự, ta duy ngươi là hỏi. Thân thể người nọ run rẩy, cung kính nói: tuân mệnh. Phủ công chúa. Lý Nặc tiếp nhận Triệu Chi Ý đưa tới một tấm giấy viết thư, phong thư này là ngự sử đại phu để cho người ta đưa tới. Trên thư nói, hắn đã liên lạc 11 tên thân có hạo nhiên chi khí quan viên, là Lục công chúa tranh thủ đến mặt khác 11 tấm phiếu bầu. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp tin tức. Bọn hắn đi trước ngự sử đài, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Hạo nhiên chi khí là tất cả nho ra giữa quan viên mối quan hệ, có thể cho bọn hắn giữa lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau, cùng tiến cùng lui. Lấy được ngự sử đài phiếu bầu, chẳng khác nào lấy được tất cả nho ra quan viên phiếu bầu. Chỉ tiếc, trong triều nho ra quan viên, xác thực nói, là tu hành ra hạo nhiên chi khí nho ra quan viên, số lượng cũng không nhiều. Ở trong quan trường, một thân chính khí, cương trực công chính, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Cái này khiến bọn hắn rất khó dung nhập quan viên quân thể, trong mắt dung không được hạt cát tính cách, cũng làm cho triều thần đối bọn hắn kính nhi viễn chi. Loại này quan viên bình thường được an bài tại ngự sử đài, quốc tử giám, hoàng văn quán các loại thành quý nha môn, không nắm giữ trong triều sự việc cần giải quyết. Bọn hắn không đủ khéo đưa đẩy, ở vào vị trí then chốt bên trên, sẽ để cho thượng cấp cùng hạ cấp đều rất khó chịu. Nhưng chỉ cần phẩm cấp đầy đủ, bọn hắn đồng dạng có được bỏ phiếu quyền lực. Tính cả những quan viên này 11 tấm phiếu, nàng đã có 21 tấm phiếu, mặc dù vẫn còn so sánh không lên mấy vị kia hoàng tử, nhưng đã có tranh đoạt đại vị cơ sở. Thịnh Vương phủ. Khởi bẩm điện hạ, căn cứ thám tử của chúng ta đi báo, ngự sử đại phu mấy ngày nay bái phỏng 11 vị quan viên, những quan viên này đều là thân có hạo nhiên chi khí nho giả quan viên. Thịnh Vương nghe xong thủ hạ báo cáo, nụ cười trên mặt đã nhanh muốn ức chế không nổi. Hắn lại một lần nữa may mắn, lúc trước không có quyết dự ý mình, mà là lựa chọn nghe Lâm tiên sinh. Chủ quan di thân, quả nhiên là đúng. Nếu là lúc trước lựa chọn che chở bọn hắn, khẳng định sẽ mất đi ngự sử đài duy trì. Mà cầm xuống ngự sử đài, chẳng khác nào cầm xuống trong triều nho ra quan viên. Tổn thất 3 tấm phiếu, đạt được 18 tấm phiếu, này làm sao nhìn đều là kiếm lời. Lâm tiên sinh địa vị, trong lòng hắn lần nữa cất cao. Đây mới thật sự là mưu sĩ. Hắn bẻ ngón tay tính một cái, tăng thêm cái này 18 tấm phiếu bầu, hắn mặt sáng phía trên, đã triệt để vượt trên 3 vị kia hoàng hình, nếu như tái tranh thủ đến một chút trung lập quan viên, liền có thể sớm chúc mừng. Hắn ngẩng đầu, trong mắt là không che giấu được ý mừng. Ổn. Chương 337, hợp ý. Theo thời gian tiến vào 3 tháng, Triệu Quốc Cố Đô dần dần biến náo nhiệt lên, đúng lúc gặp khoa cử sắp bắt đầu. Lúc này, đại bộ phận tham gia khoa cử học sinh đã tới Quốc Đô. Mà năm nay, khoa cử cũng không phải là Triệu Quốc hạng nhất đại sự. Ngày 15 tháng 6 là đại tuyển ngày. Đến lúc đó, triều đình sẽ tại 4 vị hoàng tử bên trong tuyển ra Triệu Quốc đời tiếp theo hoàng đế. Triệu Quốc học sinh, sở dĩ chèn phá đầu tham gia khoa cử, trừ muốn cao chúng tiến sĩ, làm dạng rỡ tổ tông bên ngoài, quan cư chính ngũ phẩm, liền có thể có được thiên tử đại tuyển quyền bỏ phiếu, cũng là bọn hắn nhập sĩ một đại động lực. Phóng nhãn đại lục chư quốc, chỉ có Triệu Quốc quan viên mới có được quyền lực như vậy. Nguyên bản, liên quan tới đại tuyển chủ đề đều tại 4 vị hoàng tử trên thân. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hướng gió phát sinh một chút biến hóa. Lục công chúa danh tự bắt đầu không ngừng bị mọi người nhắc lên. Mặc dù mọi người trước kia cũng thường xuyên thảo luận Lục công chúa, nhưng nàng đều là làm tứ hoàng tử phụ thuộc. Mà gần đây, mọi người phần lớn là đang đàm luận Lục công chúa lúc, ngẫu nhiên xách một câu tứ hoàng tử. Không ít người cho là, Lục công chúa muốn so tứ hoàng tử càng thích hợp làm Triệu Quốc hoàng đế. Những ngày này, tứ hoàng tử mặc dù cũng làm ra không ít công tích, nhưng nếu là cha cứu kỹ càng, những chuyện này kỳ thật đều là Lục công chúa làm. Trước đó, tứ hoàng tử 30 năm nhân sinh, có thể nói tầm thường vô vi. Hắn không chỉ có không có cái gì đáng giá mọi người khẳng định công tích, việc xấu ngược lại là có không ít. Triệu Quốc cũng không phải chưa từng có nữ hoàng, vì cái gì càng muốn tại 4 vị hoàng tử chúng tuyển một cái. Dạng này luận điệu, vốn chỉ là tại bách tính ở giữa lưu truyền. Về sau, liền ngay cả triều thần cũng sẽ ngẫu nhiên nghị luận. Mặt khác 3 vị hoàng tử, tự nhiên cũng nghe đến những thứ này. Cái này tự nhiên là bọn hắn hy vọng nhìn thấy, Lục công chúa trong triều không có bất kỳ cái gì căn cơ, chỉ dựa vào bách tính đối với nàng tán dương, không cải biến được đại cục. Nếu như bởi vì chuyện này, có thể làm cho Thịnh Vương cùng nàng sinh ra hiềm khích, vậy coi như quá tốt rồi. Ba vị hoàng tử có thể nghĩ tới những thứ này, Thịnh Vương phủ môn khách cùng mưu sĩ bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thịnh Vương có thể thay đổi thế cục, đặt vững địa vị hôm nay, Lục công chúa có 9 thành công lao. Thịnh Vương một khi đăng cơ, đến lúc đó luận công hành thượng, bọn hắn cũng sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư Thịnh Vương cùng Lục công chúa quan hệ, dù là Thịnh Vương chính mình cũng không được. Làm mưu sĩ, bọn hắn hiểu rõ Thịnh Vương, một khi Thịnh Vương biết được việc này, rất có thể sẽ sinh ra một chút không tất yếu sự cố. Tại Lâm Tiên Sinh dưới chỉ thị, Thịnh Vương phủ tất cả mọi người thủ khẩu như mình, không để cho Thịnh Vương nghe được nửa điểm bất lợi tin tức. Phủ công chúa. Lý Nặc ngay tại suy nghĩ, bước kế tiếp hẳn là từ chỗ nào cái nha môn tìm kiếm đột phá, Tôn đại phu tìm đi lên. Hắn rất ngạc nhiên, Lý Nặc trước đó nói qua, những cái kia dẫn đến tật bệnh, mọi người con mắt không thấy được vi khuẩn đến cùng là vật gì. Cái đồ chơi này là cần dụng cụ chuyên nghiệp, Lý Nặc gần nhất bệ bội nhiều việc, không có thời gian cho hắn vò tay một máy kính hiển vi đi ra. Nếu như Lý Duẫn tại liền tốt, hắn là Mặc gia đệ tử, hẳn là sẽ rất ưa thích làm loại này trưởng tu vi sự tình. Lý Nặc đương nhiên ngẩng đầu. Mặc gia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Triệu Chi Ý, hỏi trong triều có hay không ngũ phẩm trở lên quan viên là tu Mặc gia. Triệu Chi Ý nghĩ nói ra, có công bộ quan viên tu Mặc gia chiếm đa số. Lý Nặc ánh mắt khẽ động, trở lại thư phòng. Một lát sau, trong tay cầm một tấm đồ giấy đi tới, nói ra, đi, chúng ta đi công bộ. Lúc này hay là lên nha thời gian, Lý Nặc trực tiếp mang theo Triệu Chi Ý đi vào công bộ. Trong lục bộ, công bộ trưởng quản đồn điền, thủy lợi, công trình bằng gỗ, công trình, giao thông, vận chuyển các loại sự vụ, quyền lực mặc dù không bằng hộ bộ cùng lại bộ, nhưng lại cùng dân sinh cùng một nhịp thở. Thượng thư nha. Một vị quan viên cẩn thận từng ly từng tí đi vào nha phòng, điểm lấy mũi chân, tránh đi rơi lả tả trên đất bản vẽ, đối với dựa bản vẽ nam tử trung niên nói, "Thượng thư đại nhân, Lục công chúa ở bên ngoài, muốn gặp đại nhân." Nam tử trung niên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, "Lục công chúa." Hắn ngâm nghĩ một lát, từ sau bàn đi tới, nhặt lên trên mặt đất tản mát bản vẽ, tùy ý đặt lên bàn, sau đó đi ra nhà phòng. Sau đó, hắn đi đến trong viện, đối với Triệu Chi Ý ôm quyền, nói ra, "Gặp qua điện hạ." Triệu Chi Ý mỉm cười nói, "Chu thượng thư không cần đa lễ." Công bộ thượng thư nói, "Không biết điện hạ giá lâm công bộ, có chuyện gì quan trọng?" Triệu Chi Ý nói, có kiện sự tình, muốn mời công bộ Mặc gia đại tượng hỗ trợ. Công bộ thượng thư còn tưởng rằng Lục công chúa đến công bộ là vì tứ hoàng tử bỏ phiếu, nhìn xem trong tay bản vẽ, hắn sửng sốt một hồi lâu, mới nói, vật này đơn giản, điện hạ chờ một lát, lập tức liền tốt. Nói đi, hắn liền cầm lấy bản vẽ tiến vào nhà phòng. Lý Nặc hai người cũng đi theo hắn đi vào nhà phòng. Bước vào nơi này cảm giác đầu tiên là loạn, các loại bản vẽ tùy ý chất đống tại nhà phòng các nơi, gian phòng bốn phía trên kệ, bày đầy cơ quan vật, cái này khiến Lý Nặc không khỏi nhớ tới Lý Duẫn, Mặc gia đệ tử gian phòng đều là một đoàn loạn. Một máy giản dị tính hiển vi, chế tác lên vô cùng đơn giản. Pha lê đối với bách tính tới nói, khả năng còn tính là hàng xa xỉ, nhưng Mặc ra rất nhiều cơ quan vật bên trên đều sẽ dùng đến, nhất là cần con mắt người máy cùng cơ Lý Duẫn còn có mấy cái hoàn toàn do pha lê chế tạo cơ quan tiểu nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn xưng là lưu ly. Công bộ thượng thư từ phía sau trên kệ một trận tìm kiếm, rất nhanh liền lật ra hai khối lưu ly trong suốt. Lý Nặc chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, hai khối bất quy tắc pha lê liền biến thành hình tròn hoàn mỹ. Gen luyện thấu kính, với hắn mà nói càng đơn giản hơn. Ngón tay của hắn từ hai khối hình tròn trên pha lê mơn trớn, Lý Nặc cần hai khối thấu kính lồi liền có. Với hắn mà nói là thuận tay sự tình, nhưng nếu là Lý Nặc tự mình động thủ, không biết phải dùng bao lâu. Loại thủ đoạn này, Lý Nặc trên người Lý Duẫn cũng nhìn thấy qua. Các nhà chất khí đều có không giống nhau diệu dụng, Mặc ra cường giả, không cần bất luận cái gì công cụ, chỉ dùng một đôi tay, liền có thể chế tạo ra cực kỳ phức tạp cơ quan. Nửa canh giờ công phu, trên thế giới này đại thứ nhất kính hiển vi vừa ra đời. Công bộ thượng thư ngơ ngác nhìn trong tay cái này kỳ quái cơ quan. Ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm nhận được đỉnh trệ đã lâu tu vi có sự tăng trưởng rõ ràng. Vật này đến cùng có tác dụng gì, vậy mà có thể làm cho hắn tăng trưởng nhiều như vậy tu vi. Lý Nặc cầm lấy kính hiển vi, hợp bộ thượng thư nói, đa tạ vị đại nhân này. Triệu Chi Ý cũng đối công bộ thượng thư mỉm cười, nói ra, vất vả Chu đại nhân, chúng ta còn có chuyện, trước hết cáo tử. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, công bộ thượng thư ngây ngốc đứng tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Lục công chúa một câu tứ hoàng tử đều không nhắc tới. Nàng thật không phải là vì trong tay mình phiếu bầu mà tới. Bất quá, bọn hắn còn không có nói cho hắn biết, cái kia kỳ quái cơ quan đến cùng là làm cái gì? Vì cái gì tu vi của mình sẽ bộ dạng như thế nhiều? Hắn ngồi trên ghế, một lát sau lại đứng lên, tại trong nha phòng bước chân đi thong thả. Không phải, các nàng mời hắn hỗ trợ, chí ít nói cho hắn biết, đó là vật gì đi, một câu giải thích đều không có liền đi, nào có dạng này. Trong lòng nghĩ mãi không thông, hắn tại trong nha phòng đứng ngồi không yên, một lát sau, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, người tới, chuẩn bị tiệu. Lúc này còn không có hạ nha, một tên quan viên đi tới, hỏi, đại nhân, ngài muốn đi đâu? Công bộ thượng thư nói, đi Lục công chúa trong phủ. Hắn một đường thúc giục tiệu phu, xuống tiệu đằng sau, đầu tiên nhìn thấy, là một chút ở ngoài cửa xếp hàng bệnh nhân. Vừa mới bước vào phủ công chúa, hắn liền thấy vừa mới người trẻ tuổi kia. Hắn đang đứng tại bên cạnh cái bàn đá, mà mấy vị lão giả thì vây quanh ở bên cạnh hắn. Trong đó một vị lão giả chính không người ghé vào chính mình vừa mới chế tác cái kia cơ quan trước mặt, không biết nhìn thấy cái gì, trong miệng không được kinh hô. Lại có việc này. Nghĩ không ra, một giọt nước bên trong cũng như vậy bao hàm toàn diện. Lão phu sống mấy chục năm, hôm nay xem như mở mắt. Tránh ra, ngươi cũng nhìn rất lâu, nên lão phu nhìn. Để lão phu lại nhìn một hồi, liền một hồi. Công bộ thượng thư đầy hiếu kỳ đi qua, chỉ vào cái này mới lạ cơ quan, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, hỏi, đây rốt cuộc là vật gì? Lý Nặc giải thích nói, vật này tên là kính hiển vi, Chu đại nhân có thể tự mình tiến lên nhìn qua. Khương đại phu đã xem hết, mấy vị khác y ra, lúc đầu đã không kịp chờ đợi, nghe vậy đành phải trước đè xuống tính tình. Công bộ thượng thư đi lên trước, học vừa rồi lão giả kia dáng vẻ, nhắm lại một con mắt, dùng con mắt còn lại nhìn về phía cái kia ống tròn. Chương 337, ống tròn phía dưới, rõ ràng chỉ có một giọt nước. Nhưng hắn thông qua cái này ống tròn nhìn sang, lại thấy được rất nhiều dùng con mắt không thấy được đồ vật, bọn chúng tràn ngập tại giọt nước này bên trong, có chút còn đang không ngừng nhúc nhích, nhìn có chút đáng sợ. Công bộ thượng thư là mặc ra đệ tứ cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền ý thức được, cơ quan này tác dụng là đem mắt không thể thấy nhỏ bé vật thể phóng đại đến mắt trần có thể thấy trình độ. Thật thần kỳ, cơ quan vật này hẳn là có không thể tầm thường so sánh tác dụng, bằng không tu vi của hắn không có khả năng tăng trưởng nhiều như vậy. Lúc này Tôn đại phu đi tới, hỏi Lý Nặc nói, Lý đại phu, những này nhìn không thấy vật nhỏ chính là dẫn đến mọi người sinh bệnh nguyên nhân sao? Lý Nặc nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù không hoàn toàn là, nhưng thường gặp tuyệt đại đa số chứng bệnh đều là do những vật nhỏ này đưa tới, nhìn như sạch sẽ một giọt nước, kỳ thật ẩn chứa vô số bệnh quẩn. Đi vào Triệu Quốc đằng sau, Lý Nặc thể nội tăng trưởng nhanh nhất chính là y giá tu vi. Thái y địa viện nghiên cứu bệnh sốt rét thời điểm, tu vi của hắn đã đột phá đến đệ tam cảnh. Đằng sau mỗi một ngày, hắn ý ra tu vi đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Kính hiển vi xuất hiện, đối với y học cùng sinh vật học có to lớn ý nghĩa. Ngay tại vừa rồi, tu vi của hắn lại trải qua một lần tăng mạnh, thậm chí đụng chạm đến đệ tam cảnh bình chứng. Chữa bệnh sổ tay biên soạn cũng đã đến hồi cuối. Đến lúc đó, đạo bình chứng này hẳn là có thể đủ tùy tiện đột phá. Làm không tốt, hắn ý ra tu vi lại so với pháp gia tu vi càng nhanh đột phá đệ ngũ cảnh. Tôn đại phu nghĩ, hỏi, vậy hẳn là như thế nào diệt trừ những vật này đâu? Lý Nặc vừa rồi chính mình thử một chút, đệ tam cảnh y gia chân khí có thể nhẹ nhõm làm đến sát trùng. Nhưng y gia chỉ là số ít, dân chúng chỉ có thể tận lực uống ít nước lã. Nhưng uống ít nước lã bốn chữ này nghe đơn giản, làm khó, nấu nước là cần tuổi, bách tính bình thường gánh vác không nổi dạng này chi phí. Trước mắt cần làm, nhưng thật ra là tại y gia phổ cập sát trùng trừ độc chi thức. Tại không có cao cảnh y gia chân khí tình huống dưới, phổ thông thầy thuốc đương nhiên là so ra kém hiện đại bác sĩ. Không có y gia chân khí trừ độc, còn có thể dùng cao nồng độ cồn. Bất quá trên thị trường rượu nồng độ còn thiếu rất nhiều. Lý Nặc nhìn về phía công bộ thượng thư, nói ra, vị đại nhân này, chỉ sợ còn có một chuyện làm phiền ngươi. Sau nửa canh giờ, công bộ thượng thư nhìn trước mắt lại một cái cơ quan, cảm nhận được thể nội tu vi lần nữa tăng trưởng, có một loại phảng phất tại cảm giác nằm động. Lần này, Lý Nặc xin nhờ công bộ thượng thư làm, là một bộ chiết xuất cồn trang bị. Loại trang bị này, chính hắn cũng có thể làm, nhưng tốn thời gian phí sức. Mặc dù là hắn xin mời công bộ thượng thư hỗ trợ, nhưng nợ nhân tình, lại là công bộ thượng thư. Khi giọt thứ nhất cao nồng độ cồn, cùng kính hiển vi dưới giọt nước dung hợp không lâu sau, Lý Nặc thể nội lần nữa chuyển đến tu vi ba động. Tôn đại phu cùng ở đây đông đảo y gia, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. 20 tuổi, y gia đệ tứ cảnh. Chuyện này đối với bọn hắn những này tuổi đã cao, thật vất vả mới leo đến đệ tứ cảnh lão gia hỏa tới nói, là một cái cự đại đả kích. Đả kích về đả kích, tất cả mọi người trong lòng đều là chịu phục. Mặc dù trước mắt hắn chỉ có đệ tứ cảnh, nhưng nếu là về sau y gia sẽ xuất hiện một vị đệ lục cảnh tồn tại, cũng chỉ có thể là hắn. Ngày thứ hai lại đi công bộ thời điểm, Lý Nặc đã không cần Lục công chúa buổi tiếp. Công bộ quan viên đi vào bẩm báo, Lý Nặc tại sân nhỏ đợi một hồi, công bộ thượng thư liền nhanh chân đi ra đến, nhiệt tình nói, tiểu huynh đệ, mau vào. Lý Nặc đi vào hắn nha phòng, công bộ thượng thư bắt đầu là Lý Nặc giới thiệu chính hắn chế tác một chút cơ quan nhỏ. Mặc gia đệ tử, tựa hồ cũng ưa thích khoe khoang tác phẩm của bọn hắn. Lý Nặc tại hắn đồ cất giữ bên trong, còn chứng kiến mấy cái cơ quan nữ tử, những này cơ quan nữ tử, từng cái giống như lúc, ba bước bên ngoài, nhìn cùng chân nhân giống nhau như lúc. Bất quá, tại Lý Duẫn nơi đó, Lý Nặc đã gặp những thứ này. Huống hồ, mặc dù Lý Duẫn tu vi không bằng Triệu Quốc công bộ thượng thư cao, nhưng hắn bên người vị kia cơ quan nữ tử, tựa hồ so mấy vị này càng thêm linh động. Một phen thưởng thức đằng sau, Lý Nặc nói rõ ý đồ đến, nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến, hay là muốn mời công bộ các đại nhân giúp một chút. Công bộ thượng thư nghe vậy, trong lòng vui mừng. Người khác tìm hắn hỗ trợ, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhưng hắn ước gì Lý Nặc mỗi ngày tìm hắn hỗ trợ. Hôm qua giúp hắn hai cái bận điệu, tu vi của hắn tăng nhiều, đã đụng chạm đến đệ tứ cảnh bình cảnh. sẽ giúp hắn mấy cái bận điệu, chẳng phải là có hy vọng đột phá đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó, hắn cơ quan thuật tất nhiên càng thêm tinh xảo, chế ra cơ quan nữ tử cũng sẽ càng thêm linh động. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, giúp cái gì? Hôm qua Lý Nặc liền phát hiện, mặc ra mài pha lê, quả thực là lại nhanh lại tinh chuẩn. Nếu kính hiển vi đi ra, cái kia cận thị kính, kính lão, kính viễn vọng cũng đều có thể giao cho bọn hắn. Những vật này, đại lục các nước đều còn không có thể lấy lục công chúa danh nghĩa, đưa một chút cho trong triều quan viên, công bộ quan viên có thể chướng tu vi, lục công chúa cũng có thể được nhân tình, liền xem như bọn hắn bây giờ còn không có định cho nàng bỏ phiếu, trong lòng cũng đến nhớ kỹ điểm nàng tốt. Thế giới này không có thử thủy tinh thể thủ đoạn, vậy liền khác biệt số độ đều mài một chút, sau đó để có thị lực vấn đề quan viên đến phủ công chúa thử, đến lúc đó lại để cho lục công chúa đi lộ mặt, soát quét mặt. Tu hành cả đời mặc ra, thường xuyên cùng Lưu Ly liên hệ, công bộ thượng thư cũng là lần thứ nhất biết, một khối bình thường Lưu Ly, lại có nhiều như vậy cách chơi. Ngắn ngủi mấy ngày, tu vi của hắn tăng lên một bậc. Chỉ sợ Lý Nặc lại mời hắn giúp hai cái bận điệu, là hắn có thể tiến vào đệ ngũ cảnh. Đã có hai ngày không có nhìn thấy Lý Nặc, hắn hiện tại mỗi ngày chờ đợi sự tình, chính là hắn lần nữa đến công bộ tìm hắn hỗ trợ. Hai ngày này, trong triều cũng có một kiện chuyện mới mẻ. Rất nhiều cao tuổi quan viên đều có lao thị ma bệnh, thấy không rõ chỗ gần chữ viết. Loại bệnh này là người cao tuổi bệnh chung, cho dù là thái y cũng trị không được. Còn có một số quan viên tuổi trẻ, bởi vì khoa cử thời điểm, đọc sách quá mức cố gắng, dùng hỏng con mắt, dẫn đến thấy không rõ nơi xa. Nhằm vào này hai loại chứng bệnh, lục công chúa tìm được trị liệu chi pháp hai ngày này, phàm là có thấy vật khó khăn quan viên, đều có thể tiến về phụ công chúa, lĩnh miễn phí một loại gọi là kính mắt đồ vật. Vật này là do hai mảnh lưu ly chế thành, đeo lên đằng sau, hiệu quả nhanh chóng, vô luận là nơi xa hay là chỗ gần sự vật, đều có thể nhìn hết sức rõ ràng, cực lớn thuận tiện bọn hắn tìm đọc hồ sơ, thẩm duyệt tấu chương, thâm thụ một chút lao thần yêu thích. Một mực đến nay, khốn nhiều cao tuổi quan viên một vấn đề này, cứ như vậy bị lục công chúa giải quyết. Lục công chúa trong triều thanh danh vốn là cực giai, trải qua chuyện này, triều thần đối với hắn hảo cảm càng thêm tại cái khác mấy vị hoàng tử vì tranh vị, kết bè kết cánh, đả kích đối lập, lẫn nhau hãm hại, một chút hoàng gia thể diện đều không để ý lúc, chỉ có lục công chúa, một mực tại vì bách tính, là triều đình làm hiện thực. Ba vị hoàng tử vì châm ngòi tứ hoàng tử cùng lục công chúa quan hệ, không tiếc để cho người ta châm ngòi dư luận, nói lục công chúa vô luận là nhân phẩm cùng năng lực, đều hơn xa tứ hoàng tử, ý đồ để bọn hắn huynh muội bất hòa. Tuy nói bọn hắn động cơ không tinh khiết, nhưng lời này là một chút không sai. Lục công chúa nhân phẩm cùng năng lực, không chỉ có hơn xa tứ hoàng tử, cũng hơn xa bọn hắn. Bệ hạ nếu là cho phép lục công chúa tranh vị, nơi nào còn có bốn vị hoàng tử sự tình? Công bộ mấy vị mặc gia quan viên, mấy ngày nay phi thường bận điệu, bất quá bọn hắn bận điệu cam tâm tình nguyện. Những này do lưu ly chế thành tươi mới đồ chơi, là bọn hắn tự tay chế tạo mặt khác triều thần đạt được tiện lợi, bọn hắn đạt được tu vi, mặc ra mỗi chế tạo một kiện mới cơ quan, tu vi liền sẽ tăng trưởng một phần, vật này trước đó tại đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua, trước hết nhất chế tạo ra bọn chúng, nhất là được lợi. Bất quá, muốn nói được lợi lớn nhất, hay là thượng thư đại nhân nghe nói, tu vi của hắn đã đến bình cảnh, khoảng cách đệ ngũ cảnh, chỉ có cách xa một bước. Trong nha phòng, công bộ thượng thư rốt cuộc đã đợi được hắn người muốn chờ. Lý Nặc vừa mới đi vào nha phòng, hắn liền không kịp chờ đợi đứng người lên, đi ra bàn, ngăn đón bờ vai của hắn, nói ra, "Lý huynh đệ, hôm nay lại phải bán quan hỗ trợ cái gì?" Lý Nặc ngượng ngùng nói, "Mỗi lần đều tìm Chu đại ca hỗ trợ, thật không có ý tứ." Công bộ thượng thư dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Ai, cùng ta khách khí như vậy làm cái gì, ngươi bận điệu, Chu đại ca nhất định rút." Lý Nặc một tay, cùng hắn phá cảnh cùng một nhịp tở, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Lý Nặc nghĩ, nói ra, "Vậy ta nói." Công bộ thượng thư mong đợi nói, "Nói đi." Lý Nặc nhỏ giọng nói, "Đại tuyển thời điểm, Chu đại ca có thể hay không ném lục công chúa một phiếu?" Công bộ thượng thư hơi sững sờ,